Chương 1, tái sinh Hàn Phi rốt cuộc mở mắt lần nữa, chống rông ánh mắt mê mang một hồi lâu, mới từ từ tỉnh hồn lại. Theo lấy ý thức khôi phục, hắn kinh ngạc phát hiện mình đang nằm ở một cái trên giường trúc, lạnh như băng lạnh, cố gắng hết sức chân thực, nhất thời để cho Hàn Phi có chút không biết rõ tình trạng, nhanh như vậy liền luân hồi hoàn. Không đúng, theo như luân hồi nói đến, hắn trước tiêu trừ trí nhớ, về lại với mộng trí trạng thái, mà giờ khắc này hắn trí nhớ lại vẫn cất giữ này. Hàn Phi buộc phát nghi hỏi mình rốt cuộc có hay không vào luân hồi, khi hắn chật vật né người nhìn thấy mình tay lúc, thoáng cái sửng sốt, một cái béo trắng trẻ sơ sinh tay. Thử dùng sức cầm động một cái, xác nhận này xác thực chính là hắn hiện tại nơi cánh tay. Đây coi như là trọng sinh một đời sao? Đang định hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái ăn mặc rách rách dưới dưới lao đầu vào nhà tới. Ồ, lại tỉnh. Tình huống như vậy cũng có thể tỉnh lại, ta dược đạo lại tiến bộ. Hẳn là, lão đạo ta thiên tư tốt như vậy, chính là dược đạo đương nhiên là không có một chút độ khó gì chứ sao? Phía sau nói Hàn Phi đã không muốn nghe, tất cả đều là lao đầu tự biên tự diễn chi ngữ, Hàn Phi cũng muốn vì hắn cảm thấy bỏ mặt, bất quá bây giờ Hàn Phi còn không cách nào làm ra những vẻ mặt kia. Bất kể này lôi thôi lết thiết lao đầu thế nào thổi phồng chính mình, Hàn Phi kinh ngạc là lao đầu này lại cũng là một đạo sĩ, nhớ tới thanh thành quan chủ kia một thân đạo bảo tiên phong đạo cốt dáng vẻ, đang cùng lao đầu này kia thân tràn đầy băng áo quần so sánh, Hàn Phi cả kinh, lao đầu này sẽ không phải là một địa phương vắng vẻ đầu đường thần côn chi lưu đi. Nhìn Hàn Phi kinh ngạc ánh mắt, lao đạo sĩ đảo dừng lại thổi phồng chính mình nói lại nhại, mà là đối với, đúng, Hàn Phi có một tí hứng thú. Tiểu tử mặc dù thân thể có chút kỳ quái, không nghĩ tới ánh mắt vẫn như thế có linh tính, coi là tiểu tử ngươi có phúc, gặp phải bản đạo tiên. Nếu không tiểu tử ngươi bây giờ hẳn đã sớm vào hoang dã dị thú cái bụng, cũng không biết cha mẹ ngươi nghĩ như thế nào, coi như là vứt bỏ ngươi đi, cũng không cần đặc biệt chạy xa như vậy tới vứt bỏ đi, tính một chút, ngược lại đây là số mệnh, như vậy địa phương vắng vẻ còn để cho ta hảo tâm như vậy lao đầu thử gặp, chặt chặt, tiểu tử ngươi chắc là hữu. Phúc duyên người nghe xong những lời này, Hàn Phi đối với chính mình đời này thân thế có chút biết, bất quá biết sau khi cũng là trong lòng cười khổ, tại sao lại là bị khí? Hay là cho thân thể ngươi gân cốt cơ sở tăng cường một ít đi? Ta cũng sẽ không chiếu cô yêu cầu bú sữa mẹ thí đứa bé nói xong, còn không đợi Hàn Phi phản ứng ý những lời này, Hàn Phi thân thể chính là bị lao đạo trong tay phá phất trần, cô thả xưng là phất trần đã qua, Hàn Phi liền cảm giác một cổ quỷ dị thác lực đem mình trôi lơ lửng ở giữa không trung, Hàn Phi nhất thời cảm thấy sự tình đi về phía có chênh lệch chút ít tưởng, đây là lực lượng gì? Kia phất trần vậy là cái gì công nghệ cao, lại có thể khiến người trôi lơ lửng? Lao đạo không để ý Hàn Phi trong mắt kia vẻ hoảng sợ, từ phía sau lưng móc ra cái bóng loáng mặt đầy hồ lô, sau đó lại từ trong hồ lô đạo cổ mấy cái xuất ra một đống lớn kỳ kỳ quái quái giống như thực vật lại không giống thực vật đồ vật. Hàn Phi còn chưa kịp nghĩ, muốn nhiều đồ như vậy thế nào từ một cái nhỏ như vậy trong hồ lô móc ra, liền bị những thứ này kỳ quái thực vật vờn quanh ở, dần dần tạo thành một cái tiền kén. Dược lực này cũng có thể chịu được chứ? Lão đạo tự mình nói một câu sau, tay trái đột nhiên từng đạo ấn đánh vào kén bên trên, tiếp lấy lại vừa là liên tiếp đạo ấn đi vào, cho đến toàn bộ kén trên đều ấn tràn đầy đủ loại đạo ấn, tản ra ánh ánh sáng. Lão đạo mới dừng lại tay đến, cười nói alo ăn no một lần, phía sau liền mỗi người quản mỗi người cát, ha ha ha. Nói xong, liền bên cầm lên hồ lô uống rượu, vừa hướng ra phía ngoài sải bước đi đi. Hàn Phi có chút không biết làm sao, đầu tiên là bị trôi lơ lửng không trung hù được, phía sau lại bị cái này kén lần nữa hù được. Kiếp trước mặc dù một mực sống ở núi lên đạo quan bên trong, nhưng đối với thế gian khoa học phát triển vẫn là rất biết, dù sao cũng không phải là ngăn cách với lời, nhưng chưa từng nghe nói qua lao đạo loại thủ đoạn này, cảm giác đã siêu thoát với khoa học, có chút tương tự với trong truyền thuyết tiên pháp. Tiên pháp, đúng nhất định là tiên pháp. Chẳng lẽ thế gian thật có đắc đạo thành tiên chi nhân? Nay liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Hàn Phi nghĩ tới đây nhất thời cảm thấy có chút hưng phấn, đắc đạo thành tiên cái loại này truyền thuyết bị chính mình gặp, bây giờ còn bị tiên nhân thật sự thu nhận, kia không phải mình cũng có thành tiên khả năng. Càng nghĩ càng hưng phấn, lại quên mình bây giờ tình cảnh. Ánh sáng kén lên đường ấn chính mang theo thần bí quy luật đang lưu động chậm chậm, ánh sáng kén trong Hàn Phi cảm giác nhiệt độ ở một chút xíu tăng lên, đặc biệt là những ánh sáng kia hướng trong thân thể chui lúc, mà bây giờ đã để cho hay lại là trẻ sơ sinh hắn bắt đầu chảy mồ hôi, nhưng nhiệt độ tăng lên cũng không có đình chỉ đi xuống, như cũng ổn định tăng lên này, Hàn Phi nhất thời bối rối, không sẽ ở đây bị nướng thành gà ăn mày đi. Hàn Phi dùng sức bắt đầu giãy giụa, muốn đột phá cái này ánh sáng kén, không biết sao đã biết trẻ sơ sinh thân thể, đừng nói chói gà lực, chính là chuyển động thân thể một chút lực cũng không có, ngược lại càng giãy giụa càng nóng, mà kia cổ nhiệt lưu còn chưa phải là chỉ ở mặt ngoài, thậm chí ở cả người bên trong đều bắt đầu chảy xuôi. Hàn Phi cảm giác mình thân thể sắp nổ mạnh dạng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản, chỉ có thể mong đợi loại hành hạ này nhanh lên một chút kết thúc, nhưng mà cũng không như nguyện, kéo dài mà ổn định cháy không ngừng sâu tận xương thủy. Rốt cuộc ở Hàn Phi cảm giác bốc cháy trước, đã hôn mê. Lại không biết quá lâu dài, Hàn Phi mơ hồ tỉnh lại. Cảm giác giống như là ngủ một cái thoải mái đại giác, cả người trên dưới đều vô cùng thoải mái, đầu não cũng là vô cùng thanh tân. Hàn Phi một cái lý ngư đã định chính là đứng lên, cả người tràn đầy sức sống, lúc này mới bắt đầu quan sát chính mình, đột nhiên cảm thấy không cách nào tin. Ta không cũng còn là cái trẻ sơ sinh sao? Thế nào đột nhiên lại lớn như vậy, đây rõ ràng ít nhất là một cái 3-4 tuổi trẻ nít thân thể à, chẳng lẽ mình lại ngủ một giấc đến mấy năm? Nhưng là hắn không có cảm giác ngủ lâu như vậy, đội vàng quan sát xuống bốn phía, hay lại là gian phòng kia, dưới chân hay lại là cái đó giường trúc, cửa sổ cũng hay lại là như vậy được mở. Bên trong cả gian phòng không hề có một chút nào biến hóa, duy biến hóa khả năng chính là ánh sáng, ngủ trước cảm giác ánh sáng rất mãnh liệt, hẳn là vào lúc giữa trưa bên cạnh, trái phải, mà bây giờ xuyên thấu qua cửa sổ, một luồng ánh ban mai chính chiếu xạ qua tới. Rốt cuộc chuyện này như thế nào, chẳng lẽ là cẩn thận nhớ lại ngủ trước hẳn là ở ánh sáng kén bên trong, sau đó đã hôn mê, hẳn là ánh sáng kén nguyên nhân. Kia một ngày này như Tam Thu khẳng định cũng là cùng kia ánh sáng kén như thế, là kia lão thần tiên tiên pháp. Lão thần tiên đây. Hàn Phi không để ý chính mình không được một luồng mông trần trứng, nhảy xuống giường, mở cửa phòng. Bên ngoài cũng không phải là Hàn Phi tưởng tượng cái loại này tường vân khắp nơi, tiên hạc bay lượn tiên cảnh, cũng không phải cái loại này thâm sơn chỗ, kỳ phong liên tục mật địa, lại là ở một nơi không tầm thường chút nào ngọn núi nhỏ bên trên, hắn thậm chí đều thấy dưới núi loáng thoáng nông trại, hắn quay người lại, đang nhìn mình chỗ ở phương, chính là một cái nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa, rách không thể lại đạo quan đổ nát, đây chính là thần tiên chỗ ở phương. Thần tiên không như vậy qua loa đi, coi như là ẩn cư không cũng hẳn tìm một nơi cách xa huyên náo thế ngoại đảo nguyên ấy ư, coi như ở không đủ bí mật, kia ít nhất cũng phải ở cái ra dáng địa phương a, thư như vậy đạo quan, tính là gì? Mạnh liệt tương phản để cho Hàn Phi có chút sửng sở, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Hàn Phi đột nhiên nghĩ tới cái đó lao thần tiên dáng vẻ, đó không phải là hiển nhiên một cái kiếp trước tế công một cái hình tượng sao? Có lẽ thật sự là cái loại này không câu nệ tiểu tiết thế ngoại cao nhân, bề ngoài là thác, thật ra thì người mang hô phong hoán vũ rời non lấp biển khả năng, càng muốn Hàn Phi càng cảm thấy có thể. Đại ẩn ở thành phố, đang ở Hàn Phi kích động đến mặt cũng đỏ lên thời điểm, lão đạo khoác hổ lô rượu đột nhiên từ nóc phòng nhảy xuống. Đây chẳng lẽ là kẻ ngu đi? Không nên à? Ngày hôm qua nhìn cặp mắt kia thần hay lại là như vậy linh động? Chẳng lẽ ta ngày hôm qua thuốc thêm sai một mực, vừa nói liền quan sát tỉ mỉ lên Hàn Phi tới. Hàn Phi bị đột nhiên xuất hiện lão đạo sĩ dọa cho giật mình, nhìn một cái là lão đạo sĩ, liền vội vàng tiến tới, đây chính là cái thần tiên, phải khoảng cách gần quan sát, mặc dù hay lại là bức kia lạp tháp dáng vẻ, nhưng bây giờ ở Hàn Phi trong mắt, nhưng lại như vậy tưởng hòa cao lớn. Không tự chủ được hỏi một câu ngươi là lão thần tiên sao? Chương 2, đột phá trong núi tu luyện vô năm tháng, cách ngày đó bị lão đạo thu nhận đã suốt 15 năm, Hàn Phi cũng mới biết, nơi này đã cũng không phải là trái đất, mà là một cái thế giới khác, tu đạo thế giới. Bây giờ Hàn Phi mặc dù chỉ có 15 tuổi, thân cao cũng đã đạt tới một loại thành người thân cao, trừ tấm kia thanh tú non nớt mặt con nít. Nhưng Hàn Phi giờ phút này biểu tình nhưng cũng không vui vẻ, thậm chí cố gắng hết sức cô đơn. Hắn gặp phải một cái rất như đưa đám sự tình, mặc dù hắn xác thực ở lão đạo dưới sự chỉ điểm bắt đầu tu đạo, nhưng hắn tu vi lại kẹt ở tầng dưới chót nhất toàn chiếu kỳ, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, đạt tới khai quan kỳ. Theo lý thuyết hắn việc này vào tu đạo thời gian cũng không tính ngắn. Ngay từ lúc 6 tuổi thời điểm liền nhõng nhẽo đòi hỏi lão đạo kia dạy hắn tu đạo. Lúc ấy lao đạo liền cho hắn đo lường xuống căn cốt, thân thể điều kiện cũng không tệ lắm, chẳng qua là kinh mạch giải rắc cùng người thường hơi có sai biệt, bất quá không cách nào chắc xuất cụ có loại nào thuộc tính linh căn, nhưng khí huyết đầy đủ, so với một loại khai quang cảnh tu đạo giả cũng không kém. Lao đạo đối với lần này cũng không có cách nào, hắn tu vi là cao, kiến thức cũng chân, lại chưa bao giờ gặp loại tình huống này, thấy Hàn Phi tu đạo thiên phú không chịu được như vậy, bao nhiêu vẫn còn có chút thất vọng, hắn cho là hắn từ chỗ đó nhặt được hải tử, bao nhiêu cũng phải có nhiều chút cùng người khác bất đồng. Bất quá hắn vẫn đem Hàn Phi thu làm một tên đệ tử. Dù sao nhiều năm như vậy sống chung, đã coi như là đem Hàn Phi coi là con ruột như vậy đối đãi, hắn cũng không muốn Hàn Phi một mực bình thường, tu vi thấp đại biểu chính là tuổi thọ ngắn. Thật ra thì Hàn Phi vừa mới bắt đầu lúc thời điểm tu luyện cũng không phải như vậy, 6 tuổi lúc tu đạo, sau khi chính là vững bước tăng lên, 1 năm bước lên một nấc thang, 9 tuổi chẳng qua là cũng đã là toàn chiếu hậu kỳ, nhưng là sau khi liền một mực dừng lại ở cảnh giới này. Mà hắn thế nào khắc khổ, mà hắn làm sao phục dùng một ít lao đạo tìm đến linh vật, chính là như đá ném vào biển rộng, vậy vừa nãy sinh ra linh khí khổng lồ luôn là vô duyên vô cớ biến mất ở Hàn Phi trong cơ thể. Ngay cả lão đạo cũng không biết những thứ kia linh khí đi đến nơi nào. Hàn Phi thật ra thì một mực ở hoài nghi là trước ngực hắn chỗ kia quái dị thai ký nguyên nhân, vì vậy thai ký hình dáng quá mức cổ quái, đường vân phức tạp, còn thường thường sẽ có một ít biến hóa rất nhỏ, giống như là có tánh mạng mình như thế. Lão đạo dĩ nhiên cũng giống vậy hoài nghi tới, bất quá hắn nghiên cứu khối này thai ký rất lâu cũng không có phát hiện rốt cuộc có cái gì không tầm thường, không nói hình dáng, chỉ từ những phương diện khác mà nói, đây chính là một khối phổ thông thai ký. Đêm nay, Hàn Phi tu luyện thường ngày xong ngồi một mình ở bên trong nhà. Xuất ra lão đạo sư phó cho hắn một chai tụ linh đan luyện hóa, loại đan dược này cùng thiên địa linh vật như thế, cũng hàm chứa to lớn linh khí, đây cũng là hắn mỗi ngày đều phải làm việc tỉnh. Toàn chiếu kỳ thật ra thì chính là cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ tác dụng, cái giai đoạn này thậm chí đều không thể coi như là tu đạo, chỉ có đến khai quang kỳ mới có thể tu tập một loại ngoại gia công pháp, lợi dụng khí huyết bắt trước đạo ngân, giống vậy, chỉ có đến khai quang kỳ mới có thể mở mới lĩnh ngộ chân chính đạo. Hàn Phi mặc dù vô cùng như đưa đám, chính mình thật vất vả sống lại một đời, hơn nữa còn là ở nơi này tu đạo thế giới. Bên người còn có một cái nhìn như tu vi bất phàm lão đạo sư phó, lại cứ thiên về chính mình tư chất quá kém, ngay cả chủ cột nhất khai quang kỳ đều không cách nào đạt tới. Bất quá hắn vẫn không chịu nhận thua, hắn không tin mình thật là cái tầm thường, cho nên cho dù là loại tình huống này, hắn vẫn mỗi ngày đều đang kiên trì tu luyện, bây giờ này nắm tụ linh đan cũng vẫn là hắn hy vọng, mặc dù những năm gần đây hắn tiêu hao tài nguyên đã quá kinh khủng, cũng chỉ có yêu thương hắn sư phó mới không có lựa chọn buông tha hắn, mà một mực cho hắn tài nguyên. Hôm nay này mấy viên đã là tháng này sư phó cho hắn cuối cùng mấy viên, hắn chuẩn bị lần nữa đánh vào một chút. Theo quả thứ nhất đan dược vào miệng, lại vừa là vào trước như vậy, mới vừa gia nhập trong cơ thể liền sinh ra một cổ bàng bạc linh khí, dễ chịu này Hàn Phi thân thể, đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi, còn không có đợi Hàn Phi điều động những linh khí này đi đánh vào bình chướng, những thứ kia linh khí lại vô duyên vô cớ toàn bộ tiêu tan ở Hàn Phi trong cơ thể, không để lại chút nào vết tích. Hàn Phi không tin tà, lại ngay sau đó lại dùng hai quả, lần này sinh ra so với trước kia hơn bàng bạc linh khí, cũng sắp phải đem Hàn Phi toàn bộ lồng ngực lấp đầy, Hàn Phi sắc mặt cũng biến hóa được, phải, đỏ bừng, nhưng vẫn chỉ là trong nháy mắt vẻ này linh khí liền lại dần dần đậm hóa, lần nữa biến mất. Hàn Phi cũng bất kể có hay không sẽ bạo thể mà chết, hắn đã quyết định quyết tâm, tối nay nhất định phải xông phá tầng này đáng chết bình chướng, nắm lên còn thừa lại 4-5 mai tụ linh đan, trực tiếp nhét vào trong miệng. Lần này linh khí liền càng kinh khủng hơn, thậm chí còn không có vào bên trong cơ thể, vẫn còn ở cổ họng nơi lại có hay không cân nhắc linh khí tiêu tán đi ra, Hàn Phi cả người cũng ở đó chớp mắt giống như rơi vào chảo nhuộm một dạng đỏ bừng vô cùng, trên da thậm chí cũng ngâm ra tí tí vết máu. Đây là cổ linh khí này mạnh mẽ quá đáng, chèn ép Hàn Phi mạch máu, quá mức thậm chí đã có thật nhiều yếu ớt mao mạch máu nổ tung. Hàn Phi cắn chặt hàm răng, chật vật định đi khởi động cổ linh khí này, nhưng hắn giờ phút này tự thân khó bảo toàn, chớ nói chi là khởi động. Ngay tại Hàn Phi nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, trong thân thể kia cổ quái dị xuất hiện lần nữa, chẳng qua là lần này linh khí phảng phất bởi vì đo quá đủ nguyên nhân, lại không có trong nháy mắt toàn bộ tiêu tan, mà là ở lúc ban đầu nhanh chóng tiêu tan sau khi, phía sau liền chậm lại. Hàn Phi mừng rỡ trong lòng, làm như vậy lại thật có hiệu quả, làm như vậy thật ra thì cũng không phải là hắn qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên thử. Trước kia cũng từng mạo hiểm bạo thể nguy hiểm duy nhất dùng qua số lớn ẩn chứa linh khí vật, thậm chí có mấy lần thiếu chút nữa vì vậy chết đi, thế nhưng nhiều chút cuồng bạo linh khí cuối cùng vẫn tiêu tan. Hàn Phi cũng không để ý nhiều như vậy, cơ hội xảo túng tức thệ, linh khí vẫn còn đang tiêu tan, hắn nhất định phải mau sớm, nhiều năm hy vọng liền nhất cử ở chỗ này. Với cái tâm thật chặt dẫn động tới còn thừa lại linh khí nhanh chóng hướng nơi đan điền vào tới, khai quang cảnh trọng yếu nhất một cái đặc thủ chính là mở ra đan điền, lúc này Hàn Phi đan điền vẫn một mảnh mông lung hình dáng, trước Hàn Phi căn bản ngay cả đan điền hình dáng gì cũng chưa từng thấy, bây giờ theo cổ linh khí này tràn vào, kia mông lung đan điền giống như có một tí linh tính một dạng bắt đầu nhuyễn động. Hàn Phi mắt thấy linh khí càng ngày càng ít, nhưng bây giờ hắn vừa không có còn lại có thể bổ sung vật, trong lòng khẩn trương, cơ hội lần này quá khó được, hắn nhiều năm như vậy không thể lên cấp khổ chỉ có hắn tự mình biết, hắn thật không nghĩ, muốn lần nữa lệnh sư phó thất vọng. Ngưng tụ toàn bộ tâm thần, tăng nhanh khởi động linh khí tốc độ, đan điền chỗ kia mông lung cũng bởi vì càng ngày càng nhiều linh khí gia nhập, ngoa ngoại được, phải càng kịch liệt, rốt cuộc ở Hàn Phi cuối cùng một tia linh khí tràn vào, chỗ kia ngoại ngoại mông lung chợt dừng lại. Hàn Phi trong lòng lạnh lẽo, vẫn là thất bại. Hắn bất tư chất quá kém sao? Hắn không cam lòng, không cam lòng những năm gần đây cố gắng trôi theo dòng nước, không cam lòng sau khi sống lại lại như cũ bình thường cả đời, hốc mắt đều phải ướt át. Ngay tại Hàn Phi vặn lại câu môi, tâm tình ngã vào hạ thấp nhất thời điểm, Hàn Phi đan điền có mới biến hóa, kia yên lặng mông lung rốt cuộc lại mở động, bất quá lần này không phải là không có quy luật chút nào động, mà là một khối hướng lên, một khối xuống phía dưới, dường như muốn phân chia hai nửa. Rốt cuộc, ở Hàn Phi kinh hãi trong ánh mắt, khối kia đan điền mông lung tạm tư một tiếng phân chia hai khối, mà ngay trong nháy mắt này, đan điền phát sinh biến hóa lớn, tựa như cùng khai thiên tích địa như thế. Vốn là mông lung hỗn độn đan điền bắt đầu không ngừng diễn hóa, cuối cùng chậm rãi tạo thành một cái khí toàn. Lại thành công. Đây chính là đan điền thành công mở ra hình dáng, tụ khí thành toàn. Hàn Phi cũng không thể tin được, hắn lần này lại thật thành công, mở ra chính mình đan điền khí toàn, tấn nhập khát vọng đã lâu khai quan kỳ, trong nháy mắt thoát khỏi trước bộ kia như đưa đám biểu tình, chuyển đổi thành một loại mừng như điên, thậm chí kích động đến nước mắt cũng chảy ra. Sư phó, ta không để cho ngươi thất vọng, ta làm được, ta không phải là một cái tầm thường. Giờ phút này hắn cũng không lo chính mình mồ hôi đầm địa khắp người mùi mồ hôi, cũng không lo bây giờ còn là đêm khuya, thẳng hướng lao đạo căn phòng chạy đi, hắn muốn đem tin tức này lập tức nói cho lao đạo sư phó. Hắn không có chú ý tới là, ngay tại hắn thành công đột phá toàn chiếu kỳ tấn nhập khai quang kỳ thời điểm, trước ngực thai ký cũng tản mát ra vài tia dị quang, vô cùng quỷ dị. Chương 3, quỷ dị thai ký sư phó. Sư phó. Hàn Phi một đường kêu to. Giờ phút này hắn thật không nén được loại này tâm tình kích động, cần gấp tìm một người chia sẻ, mà không thể nghi ngờ chỉ có thương yêu nhất sư phó hắn thích hợp nhất. Bất quá khi hắn mở ra sư phó cửa phòng sau lại mặt đầy kinh ngạc, ở ánh trăng chiếu rọi xuống, căn phòng giống tuyết, một bóng người cũng không có. Chẳng lẽ sư phó lại đi ra cửa giúp ta tìm linh vật linh dược đi? Hàn Phi một trận lòng chua xót, hắn không biết lao đạo rốt cuộc là người nào, sư phó cũng chưa bao giờ nói. Nhưng suy nghĩ sư phó cũng lớn như vậy tuổi tác còn phải vì hắn chuyện không ngừng bôn ba, vì hắn cung cấp linh như vậy vật, coi như với cái thế giới này không có biết, hắn cũng biết linh vật cùng linh dược chân quý, tuyệt đối không phải đơn giản liền có thể tìm được, có lẽ trong này có rất nhiều đều là lao đạo nhiều năm tích góp. Đừng xem sư phó giống như tiểu quỷ như vậy cả ngày nghiện rượu, nhưng bận tâm về hắn thật rất nhiều, hắn thường xuyên nghe đến lao đạo say rượu sau khi nói ra những thứ kia lo lắng lời hắn. Hàn Phi bình phục tốt nội tâm ba động tâm tình, khinh thân đi vào lao đạo căn phòng, đơn giản căn phòng nhìn một cái không sót gì, một giường lớn, một bộ ghế ngồi. Đột nhiên, nhờ ánh trăng, hắn nhìn thấy sư phó trên bàn có một phong thơ, với là tò mò cầm lên mở ra. Si nhi, thời sẽ không tiếp tục theo ngươi ở đây tu hành, có một nơi, ta là thời điểm nên đi, chỗ đó có quá nhiều tranh chấp, ta cũng không tiện đưa ngươi mang theo. Vốn là tính toán đợi ngươi có sức tự vệ mới rời khỏi, nhưng là không biết sao sư phó một cái cựu gia gần đây không biết rõ làm sao hỏi thăm được tin tức ta. Ai? Thầy biết nhiều như vậy năm ngươi một mực rất cố gắng, cho tới bây giờ không có buông tha cho. Như vậy, ngươi đã đạo tâm kiên định như vậy, thầy tin tưởng coi như ta không tại người một bên, ngươi cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đột phá chính mình bình chứng. Nhưng là nhớ lấy, đang không có sức tự vệ trước, không phải đi ra ngoài, an tâm tu luyện. Thầy thêm bạn tổng cộng có 3 người đệ tử, đại sư minh của ngươi Têu Lưu Vân, nộ là luân hồi đạo, nhị sư minh ngươi Têu Tịch Gió, nộ là sát kiếm đạo. Ngươi sau này đi thiên hạ thì có thể tìm hắn 2 người, nếu là xông ra cái gì đó tai họa, cũng có thể che chở ngươi 1-2, đại đạo gian khổ, cũng chớ quá mức lệ thuộc vào người khác. Ngươi nói, thời không thể chỉ điểm, đạo hữu đạo duyên, chân chính đạo cần học thiên địa chi đạo mới là chính thật lớn đạo, tập người bên cạnh chi đạo, tiểu đạo mà thôi. Thầy cũng không có cái gì cao thâm đạo pháp để lại cho ngươi, dưới bàn có một quyển thần ma vô tướng lưu của ngươi, đây là một quyển công pháp luyện thể, bất quá quyển công pháp này phi thường quái dị, thầy nghiên cứu rất lâu cũng không cách nào tu luyện tới cảnh giới cao thâm, ngươi nếu là quả thực không cách nào tu đạo, có thể thử một chút. Những vật khác thầy cho ngươi ở lại bàn trong túi càn khôn. Đúng ngươi một mực không hỏi ngươi chính mình thân thế, thật ra thì thầy cũng không biết, thầy là đang ở phía tây cái đó đại vẫn trong hố một góc tìm tới ngươi, nơi đó ngươi bây giờ không nên đi, bên trong có rất nhiều linh thú độc vật, thầy suy đoán cha mẹ ngươi hơn phân nửa cũng là cường đại người tu đạo, mới sẽ ra bây giờ chỗ đó, chẳng qua là không biết nguyên nhân gì đưa ngươi ở lại nơi đó. Trên người của ngươi khối kia thai ký nhất định bất phàm, đáng tiếc thầy thấy cũng không biết kia rốt cuộc là thứ gì, chẳng qua là mơ hồ cảm thấy, nó cùng ngươi miễn cưỡng lẫn nhau hơi thở, nói không chừng thật sự là trở ngại ngươi lên cấp chỗ mấu chốt. Được, sau này liền phải học nhân sinh cả đời sống, không cần nhớ mong thầy, một ngày nào đó ta ngươi còn có duyên phận gặp nhau nữa, thật tốt tu đạo đi, thầy đi vậy. Bầu trời bên mông đạo nhân Lưu Hàn Phi nhìn xong, khóe mắt từng đỏ, sư phó, khổ cực ngươi, cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy dưỡng dục dạy dỗ ân, ta Hàn Phi lúc đó thề, một ngày nào đó sẽ đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, là ngài giết hết cửu địch. Mà phía sau liên quan tới hắn thân thế, Hàn Phi liền không có chút nào quan tâm, đời trước bị ném bỏ, đời này lại là như thế, vậy còn cần tìm cái gì cha mẹ đâu. Đời này có sư phó liền đủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Phi chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt hoảng như tinh thần vậy sáng ngời, một cổ hùng hậu khí thế từ trên người phát ra. Hiện tại hắn đã khôi phục hảo tâm tình, dù sao lúc này mới chỉ là một bắt đầu, tương lai đường còn rất nhiều gian khổ đang chờ hắn, mà hắn không sợ hãi. Nhìn lại một lần sư phó lưu lại thư, nhắc tới ngược cái này thai ký, Hàn Phi sắc mặt có chút biến hóa, hắn đột nhiên nghĩ tới lúc trước đột phá thời điểm, thai ký quả thật xuất hiện một tia khác thường biến hóa, nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp như vậy, hắn căn bản không dánh chiếu cố đến còn lại, toàn bộ tâm tư đều dùng ở khởi động linh khí mở ra trên đan điền. Bây giờ cẩn thận nghĩ đến, tại hắn khởi động linh khí thời điểm, hắn rõ ràng nhận ra được kia thai ký vị trí từng chuyển tới qua một tia lực kéo, phản phất là đang cùng hắn cướp đoạt linh khí một dạng thế, nhưng lực kéo phi thường yếu ớt, hắn cũng chỉ là cảm giác một ít, lúc ấy chỉ coi là đột phá bình chứng lúc hiện tượng bình thường. Nhưng là Hàn Phi nghe lão đạo nói qua đột phá khai quang toàn bộ quá trình cụ thể, lại cũng không có nói tới loại này lực kéo, hơn nữa hết lần này tới lần khác hay lại là cái vị trí kia phát ra ngoài, cái này làm cho Hàn Phi càng thêm cảm thấy cái này thai ký không tầm thường. Thật chẳng lẽ là vật này đang làm ma? Hàn Phi cởi quần áo ra, thử quan sát kỹ đến trước ngực thai ký. Cái này thai ký cũng không tính lớn, so với bàn tay còn nhỏ hơn tới một vòng, tổng thể trình viên hình, ở nơi ranh giới lại sâu nơi rất nhiều lớn nhỏ không đều đường vân, giống như một cái trường mãn chạm tay chương ngư. Mà ở thai ký trung tâm càng là phủ đầy các loại phức tạp vết tích, có sâu có cạn, nhìn cố gắng hết sức quái dị. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Vì sao lại giống như thai ký như thế ghé vào trên người của ta? Hàn Phi rất là không hiểu, nhưng lại lấy nó không có biện pháp nào, sư phó nghiên cứu lâu như vậy đều không có thể nghiên cứu ra đồ vật, bằng chính hắn, dĩ nhiên cũng không cách nào nhìn ra đầu mối. Hắn thử mức độ chuyển động thân thể vừa mới đản sinh ra một tia khí huyết lực, đây là khai quang kỳ đặc biệt có sức mạnh, chính là loại lực lượng này mới có thể sử dụng ngoại gia công pháp bắt trước đạo pháp công kích. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển này tia, thơ, khí huyết lực đi dò xét ngực quái dị thai ký, khí huyết lực giống như một con cá lội như vậy du động ở ngực, cũng không có những dị thường khác phát sinh, thậm chí giống như này thai ký căn bản không tồn tại một dạng cùng tầm thường cũng không khác biệt. Hắn lại khu xử càng nhiều khí huyết lực dò xét, nhâm nhiên là không có chút nào thu hoạch, này thai ký vẫn thờ ơ không động lòng. Hàn Phi chưa từ bỏ ý định, hắn tin tưởng chính mình suy đoán. Lực sẽ không vô căn cứ so với người khác đột phá phải nhiều ra một tia lực kéo, tuyệt đối là này thai ký dở cho quỷ, hắn đem tia quanh quần khí huyết lực trực tiếp hướng ngực thai ký đánh tới. Sẽ ở đó hùng hậu khí huyết cần phải đột phá Hàn Phi ngực ra thì lúc, dị biến đột nhiên phát sinh, kia vốn là an tĩnh quái dị thai ký tản mát ra điểm một cái đen nhánh dị quang, không ngừng hấp thu Hàn Phi điều động tới khí huyết lực, vừa duyên chạm tay cũng giống như là muốn sống lại như thế có chút đung đưa, Hàn Phi cảm giác này cái thai ký phảng phất là ở tránh thoát Hàn Phi thân thể trói buộc, muốn hướng ra phía ngoài thoát khỏi. Thoát khỏi. Hàn Phi trong lòng vui mừng. Hắn đã sớm biết đồ chơi này rất quỷ dị, trong thân thể linh khí tiêu tán tuyệt đối cùng nó có liên quan, bây giờ nó muốn thoát khỏi đang cùng Hàn Phi tâm tư, vì vậy đem trong đan điền mới vừa sinh ra thật sự có khí huyết lực toàn bộ điều chỉnh xong rót vào thai ký bên trong. Ngươi không phải là muốn hít hơi huyết chi lực rời đi sao? Vậy hãy để cho ngươi hút đủ. Thai ký khi lấy được càng nhiều khí huyết lực chống đỡ sau khi, toàn bộ cũng kịch liệt nhuyễn động, kia chạm tay thậm chí đều đã kéo dài đến Hàn Phi bên ngoài cơ thể, phún bạc ô quang to lớn hơn. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, ngoại ngoại thai ký đi ngang qua ngắn ngủi dãy rủa sau khi, rốt cuộc đột phá đi ra. Trôi lơ lửng ở Hàn Phi trước người. Hàn Phi mặt đầy kinh hãi, biểu tình không bao giờ nữa phục ngày xưa ổn định ung dung, coi như là nhiều năm như vậy không cách nào đột phá toàn chiếu cũng không có như vậy thất sắc qua, thật sự là trước mắt xuất hiện đồ vật quá mức kinh người. Đây là một cái cùng hắn thai ký rất giống quái vật, nhưng dáng nhưng phải bảng đại hơn nhiều, thiếu chút nữa nhét đầy cả nhà, trung tâm là một cái bán cầu hình, lối vào phủ đầy vô số nhỏ dài chạm tay, hắn thậm chí có thể thấy kia chạm tay bên trên còn dài hơn có thật nhiều trông, toàn thể giống như là một con biển sâu quái vật. Hắn thử với cái tâm đi cảm ứng, lại phát hiện một cái càng làm hắn giật mình sự tình. Cái quái vật này hắn lại có thể khởi động, giống như trong thân thể hắn khí huyết lực như thế, có thể theo tâm thần tùy ý biến hóa, còn có thể bốn phía xung quanh di động. Cái này chẳng lẽ cũng là hắn một loại sức mạnh, hoặc là một loại đặc biệt thiên phú. Chương 4, Ma Văn hắn nghe lão đạo sư phó nói qua tu đạo giới rất nhiều chuyện, trong đó có từng nói đã đến có chút tu đạo giả trời sinh chính là bất phàm, lúc mới sinh ra trên trời hạ xuống dị tướng, sau đó thể chất đặc thù, tu đạo thường thường nếu so với người bình thường lợi hại hơn nhiều, thậm chí có những người này sẽ còn đạt được một ít năng lực kỳ lạ, tỉ như lực đại vô cùng, tỉ như ánh mắt đoạt tâm thần người, các loại. Nhưng như vậy thiên tuyển người ngàn năm khó gặp một lần, mà những người này ở đây sau đó không có chỗ nào mà không phải là trở thành một phương đại năng, thậm chí chứng đạo đại đạo, độ vô ích phi thăng đi. Ta cũng vậy thể chất đặc thù, còn nắm giữ hơn thưa thất thiên phú đặc thù. Hàn Phi trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, bất quá nghĩ đến hắn trong cảnh giới đột phá khó khăn, mới vừa dấy lên hưng phấn lại trở nên nhưng lại rối trí. Trên đời nào có nhiều ngày như vậy cho người, kia lại có đúng lúc như vậy hắn chính là một người trong đó. Bỏ ra những thứ này không thiết thực ý tưởng, ngay tại hắn đang chuẩn bị tiếp tục quan sát cái quái vật này lúc, sắc mặt đột nhiên một trận tái nhợt, nguyên lai trong đan điền điều tra khí huyết đã tiêu hao hầu như không còn, thai ký rời thân thể lại cũng hay là ở không ngừng tiêu hao hắn khí huyết lực. Ngay tại khí huyết lực hoàn toàn bị hao hết sau khi, kia phụ không quái vật cũng trong nháy mắt lại toàn bộ trở về đến Hàn Phi trên ngực, hóa thành nguyên lai thai ký bộ dáng. Hàn Phi kinh ngạc thần, vật này lại là dựa vào hắn khí huyết lực mới bị kích thích ra, chính là không biết rốt cuộc nắm giữ loại năng lực nào, nhưng từ nơi này tiêu hao khí huyết lực tốc độ để tính, coi như thập phần cường đại, cũng nhiều nhất mỗi lần có thể sử dụng mấy giây, nếu không hắn liền muốn chống đỡ không nổi đi. Nhớ tới trước thấy cái loại này kinh khủng bộ dáng, nếu như là một loại thủ đoạn công kích lời nói, uy lực nhất định cũng nhỏ. Lúc trước linh lực không thể nghi ngờ chính là bị nó chiếm đoạt, có thể là trước một mực thuộc về không trạng thái kích hoạt cho nên mới không ngừng cướp đoạt Hàn Phi thể lực linh khí, cho đến Hàn Phi đêm qua đột phá mới vừa đem linh khí chiếm đoạt đến một cái tới hạn giá trị mà bị kích hoạt, mới vừa rồi hắn cũng mới có thể dùng khí huyết lực kêu gọi ngang nhau động. Nghĩ tới đây, Hàn Phi khỏe miệng cũng là cười khổ một hồi, hắn thật không biết nên nói như thế nào cái này thai ký, có thể quá nhiều một loại cường đại thủ đoạn. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn sau khi bước vào tu đạo giới muốn an toàn nhiều lắm, đây cũng là rất nhiều tu đạo giả cầu cũng không được ngụ mị nghĩ phục đồ vật, nhưng vật này cũng làm hắn làm hại quá thảm, suốt 6 năm trong cảnh giới không có tiến triển chút nào, còn hao phí một nhóm số lượng kinh khủng tài nguyên. Thở dài một tiếng, Hàn Phi chỉ có thể tiếp nhận hết thảy các thứ này. Có được thì có mất, đây là một cái vạn vật thông dụng pháp tắc. Đã nhiều ngày Hàn Phi đều là lựa chọn không bước chân ra khỏi nhà, hắn không biết sư phó là có hay không đã rời đi. Sợ hại bạn nhất sư phó thoát khỏi cựu địch sau lại lộn vòng trở về tới tìm hắn, cho nên dứt khoát trước tiên ở trong quan tu luyện một đoạn thời gian, một là có thể củng cố xuống vừa mới lên cấp cảnh giới, mà lần đếm thử nữa nhiều cân nhắc lại cái này thai kỳ triệu hắn đi ra quái vật tác dụng cụ thể. Đáng tiếc nửa tháng đi qua, cảnh giới ngược lại củng cố, thậm chí còn có một tia tình tiến, không có thai kỳ cái này thôn linh nhà giàu, hắn nhất thời cảm thấy trở về lại lúc ban đầu tu luyện cái loại này cảm thụ, vô cùng dễ dàng, không có áp lực chút nào. Nhưng là đối với quái vật nghiên cứu lại không có bao nhiêu tiến triển. Chỉ biết là hiện tại hắn có thể khống chế vật này có hay không sức cắn nuốt đo, hơn nữa thật giống như theo nó sức cắn nuốt đo, nó khí thế thì càng thêm khổng lồ. Còn lại cũng đừng không hay biết. Hàn Phi tạm thời nói cái này quái dị thai ký mệnh danh là ma văn, ngụ ý như ma quỷ đường vân, hắn cũng mong đợi chân chính biết ma văn năng lực, nắm giữ như ma quỷ năng lực. Hắn hiểu được sở dĩ không có tìm được ma văn có năng lực, khẳng định là bởi vì hắn không có gặp phải cái loại này mở ra ma văn năng lực mấu chốt, ở chỗ này mình tư khổ tưởng hiển nhiên cũng không thể tìm tới cái đó chỗ mấu chốt. Bây giờ Hàn Phi đối với, đúng, ma văn khống chế đã phi thường thuần thục. Cũng thật may hắn khí huyết nếu so với phổ thông khai quang kỳ giai đoạn trước miên dài hơn nhiều, ở đan điền sinh sinh khí huyết lực cũng liền càng nhiều, mới có thể chống đỡ ma văn tiêu hao. Nửa tháng không thấy sư phó trở về, hắn biết sư phó là thực sự rời đi, bởi vì lúc trước sư phó coi như muốn đi ra ngoài làm chuyện gì cũng chậm nhất là không cao hơn 10 ngày liền trở về, lần này cũng suốt nửa tháng, Hàn Phi trong lòng không khỏi lại có chút mất mát cùng bị thương. Bất quá thoáng qua ánh mắt liền kiên định, trước kia là hắn quá lệ thuộc vào sư phó, bây giờ cũng giờ đến phiên hắn độc tung hoành thiên hạ việc trải qua mưa gió, nếu muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, muốn trợ giúp sư phó chỉ có xuống núi, dung nhập vào cái thế giới này. Đối mặt bây giờ chống chân đạo quan, trong lòng của hắn không hề bận tâm. Cái thế giới này trừ sư phó, hắn lại không có còn lại ràng buộc người, nếu sư phó cũng rời đi, vậy hắn cũng không muốn lại đợi ở chỗ này, mà mới vừa mở đột phá đến khai quan kỳ, còn nắm giữ quỷ dị như vậy ma văn, hắn cũng nên đi xuống núi truy tìm chính mình con đường, thuận tiện từ từ đi tìm sư phó. Sư phó nguyên lai kêu bầu trời mênh mông đạo nhân. Hữu đạo số hiệu, hắn tin tưởng rồi sẽ tìm được, sư phó lần này đi đột nhiên như vậy, nhất định là gặp phải một cái hắn cũng đối phó không thập phần cường đại địch nhân, là không nối mệt mỏi Hàn Phi mới lựa chọn vội vã rời đi. Hắn thực lực bây giờ còn rất thấp hèn, phải cẩn thận khiêm tốn, hắn còn không nghĩ, muốn, sư phó không tìm được, trước gặp phải sư phó cựu địch mà hưởng đưa cái mạng. Hàn Phi nhìn rất nhiều sư phó giúp hắn từ các loại địa phương sao thư đến tịch, không phải là những thứ kia công pháp tâm kinh bí tịch loại, mà là liên quan tới cái thế giới này đủ loại cơ sở thông thường cùng kỳ văn dị sự, bọn họ vị trí mảnh đại lục này đều cách châu lại thuộc về cựu châu. Hơn nữa cách châu tại Cửu Châu bên trong cũng là đội sổ tồn tại, hắn bây giờ vị trí càng chẳng qua là cách châu một nơi thiên viễn chi địa. Hắn bây giờ muốn pháp là lúc trước được hướng đi một lần châu đại thành thị, ở nơi nào hỏi thăm sư phó cùng hai vị sư minh tin tức, muốn là ở đâu không có liền đi Cửu Châu hơn giải đất phồn hoa, hắn tin tưởng chính mình sư phó cùng sư minh không phải là cái loại này yên lặng vô danh người, ở cái thế giới này tuyệt đối có thuộc về bọn họ xuất sắc. Đối với nắm giữ hai vị sư minh, Hàn Phi trong lòng vẫn còn có chút mừng rỡ, cái thế giới này cùng hắn người liên quan có ít. Hắn dĩ nhiên đối với hai vị này chưa từng gặp mặt sư minh có vẻ thân thiết, cho nên hắn cũng chuẩn bị tìm sư phó đồng thời cũng hỏi thăm một chút hai vị sư minh. Xuống núi, một loại người tu đạo, bất kể tu vi cao thấp định đều thích vân du tứ xứ, vừa ra tăng kiến thức, lại có thể kết giao còn lại người tu đạo, ơn chứng với nhau, thậm chí còn có thể tại hành tẩu đang lúc lĩnh hội đạo pháp chân đế. Thu thập đồ đạc xong, thật ra thì cũng không có gì hay thu thập, mấy món thường ngày tắm rửa đã bảo, một quyển sách, một cái bằng gỗ kiếm, chút lương khô cùng ngân lượng, một cái túi càn khôn, sẽ không. Túi càn khôn bởi vì Hàn Phi còn chưa tới đạt đến dung hợp kỳ, không cách nào sử dụng, chỉ đành phải toàn bộ bỏ túi thành một cái bọc vác ở sau lưng. Chỉnh lý xong sau, Quan Sơn Thanh Thành xem cửa đóng, ngưng liếc mắt một cái bộ kia không biết việc trải qua bao nhiêu mưa gió năm tháng đổ nát bảng hiệu, xoay người đi xuống chân núi. Chương 5, Lộc Minh Trấn đang cùng dưới núi Thạch Long thôn thôn dân hỏi thăm sau khi, Hàn Phi liền định xuống thứ một mục đích, Bình Xương Thành. Bình Xương Thành là cách dãy núi này gần đây một cái thành nhỏ, mặc dù nhỏ, nhưng nghe nói bên trong thế lực rắc rối phức tạp, còn có đặc biệt buôn bán cơ cấu tình báo. Bất quá phải đi này Bình Xương Thành trước phải đi Lộc Minh Trấn, chỉ có nơi đó mới có người biết Bình Xương Thành cụ thể ở địa phương nào. Hai ngày sau, hắn rốt cuộc đi ra sơn lâm. Vốn là Thạch Long thôn cách Lộc Minh Trấn cũng không có xa như vậy, coi như một loại không tu đạo phàm nhân cũng bất quá 6-7 canh giờ liền có thể chạy tới, mà hắn ở trên đường lại gặp phải một con hiếm thấy dị thú, nhất thời nổi dậy chạy vào sơn lâm đi cướp con dị thú kia hang ổ, mặc dù thu hoạch không nhiều lắm, chỉ một gốc phổ thông thiên địa linh vật, lúc này mới lãng phí rất nhiều ngày giờ. Dị thú cũng là trên cái thế giới này một loại sinh vật cường đại, bởi vì chúng nó đã hiểu được hấp thu thiên địa nguyên khí mà tu luyện, dĩ nhiên Hàn Phi gặp phải là cái loại này nhỏ yếu nhất dị thú, thực lực cũng liền chốt mở điện kỳ bên cạnh, trái phải mới có thể bị hắn đã thành. Cương đại dị thú có thể mở ra linh trí, cùng người không khác, tiến tới cảm ngộ thiên địa chi đạo, tiến hành tu đạo, loại dị thú này lại được gọi là yêu thú. Nhỏ yếu nhất yêu thú đều không phải là Hàn Phi bây giờ có thể đối phó, coi như hắn lại tấn nhất cấp cũng không được, nhất định phải giai đoạn thứ 2 tu đạo giả mới có thể cùng đối kháng. Sư phó nói qua, tu đạo giả tu đạo phút 4 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn lại phút 3 giờ cấp, Hàn Phi bây giờ đang đứng ở giai đoạn thứ nhất cái thứ nhì tiểu giai đoạn, cũng chính là khai quan kỳ, cho nên thực lực của hắn coi như là tu đạo giới đội sổ tồn tại. Bất quá Hàn Phi trải qua kia 6 năm Hàn băng kỳ, tâm tính sớm trở nên kiên cường, hôm nay thực lực thấp không có nghĩa là ngày mai hay lại là thấp, minh ngày sau còn có ngày mai, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ bước lên đỉnh cao. Mới vừa xuất sơn lâm, một cái rất xe ngựa nhỏ đội ngũ xuất hiện ở trước mắt. Hàn Phi chính tính toán đi hỏi xuống mấy người kia, hỏi thăm xuống này Lộc Minh Trấn tình huống, nhưng không ngờ mấy người này vừa thấy được hắn liền rút ra bội đao, mặt lộ vẻ cẩn thận vẻ nhìn hắn, một người trong đó đầu lĩnh dáng vẻ, hướng hắn đi tới. Người là ai? Từ trong núi rừng tới. Mặc dù rất cẩn thận, nhưng nhìn Hàn Phi kia một tấm vô hại mặt con nít, cũng không có quá lo lắng nhiều, từ đó nhẹ giọng dò hỏi. Vị đại ca kia ngươi khỏe, ta là Thạch Long thôn, đi Lộc Minh Trấn, xin hỏi mấy vị cũng là đi đến Lộc Minh Trấn sao? Hàn Phi không có để ý bọn họ thái độ, nơi này cũng không phải là xã hội pháp trị, gặp phải người xa lạ phải cẩn thận là cơ bản nhất sự phát tắc. Nguyên lai là Thạch Long thôn tiểu huynh đệ, chúng ta vừa vặn cũng phải đi Lộc Minh Trấn, vậy liền cùng nhau đi tới đi. Đầu lĩnh kia đại hán hiển nhiên tin tưởng Hàn Phi lời nói, Thạch Long thôn vị trí hẻo lánh, đã là Lộc Minh Trấn vắng vẻ nhất một chỗ, có thể nói ra Thạch Long thôn, hơn phân nửa chính là Thạch Long thôn thôn dân. Mặc dù nhưng tiểu tử này có chút quá phận tuổi trẻ cùng gan lớn, lại dám một mình từ bên kia đi tới, thật là con nghe mới sinh không sợ cọp. Hắc, tốt lắm, ta gọi là Hàn Phi, dám hỏi các vị đại ca xưng hô như thế nào? Hàn Phi cười một tiếng nói, ta là Trương Hổ, chúng ta là Vân Thai trở tới, buôn bán điểm vật nhỏ ta gọi là Tiếu Phi, ta gọi là La Phát Sáng. Mấy vị khác cũng đều thu đao, hướng Hàn Phi hô thông tên họ, bọn họ cũng nhìn ra được Hàn Phi không giống nói láo người, vì vậy bầu không khí liền thoáng cái dễ dàng hơn. Hàn huynh đệ, nhìn ngươi tuổi tác không lớn, lá gan ngược lại là rất lớn a, núi này lâm nhất như vậy không phải là mấy người trưởng thành kết bạn, cũng là không dám đi, trong núi nghe nói có người từng thấy chừng mấy loại dị thú, nói không chừng đều có yêu thú, ngươi cái này cũng là vận khí tốt, lại có thể bình an đi ra. Vị này đều Trương Hổ ngược lại nhiệt tình, đã bắt đầu cùng Hàn Phi xưng huynh gọi đệ. Không dối gạt Trương đại ca, ta là người tu đạo, mặc dù không là rất mạnh, vẫn là rất có mấy phần khí lực. Hàn Phi cũng không câu nệ, trực tiếp đều Trương đại ca. Ồ, người tu đạo, không nhìn ra nha, Hàn huynh đệ tuổi còn trẻ cũng đã vào nghề, nghĩ, muốn, mấy người chúng ta cũng là tu đạo, bất quá nhiều năm qua cũng hay là ở toàn chiếu cảnh quanh quẩn, tiên duyên quá cạn. A Trương Hổ bất đắc dĩ thở dài. Cái thế giới này, thế nhân tất cả tu đạo, trừ phi giống như Thạch Long thôn cái loại này quả thực thiên viễn chi địa mới không tu đạo, những địa phương khác ít nhiều gì cũng sẽ tu luyện một phen, dù sao ai không nghĩ, muốn kéo dài tuổi thọ. Không biết sao tu đạo khó khăn, đại đa số bình dân đang không có cao nhân hướng dẫn bên dưới, phần nhiều là như Trương Hổ như vậy quanh quẩn ở toàn chiếu cảnh, chỉ là gia tăng nhiều chút khí lực, cường thân kiện thể, ít một chút bệnh hại xâm nhiễu. À, Trương đại ca cần gì phải nổi giận, người tu đạo, tôi yêu cầu tâm tính, tâm vi tắc trung khí đạt đến, đạo duyên từ trước đến nay ha 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 là ta quá câu chấp, ta ngày này ngày đảo cổ nhiều chút hàng hóa, nội tâm đã cách xa đạo lý, có được tất có mất, hay lại là Hàn huynh đệ lòng dạ rộng rãi. Trương Hổ cũng là bị Hàn Phi lây. Không biết Trương huynh đệ lần này đi Lộc Minh Trấn có hay không cũng là vì Lộc Minh Trấn trưởng trấn trợ uy. Ngạch! Lời này hiểu thế nào? Hàn Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nguyên lai Hàn huynh đệ còn không biết Lộc Minh Trấn chuyện đây, xin Trương đại ca báo cho biết. Hàn Phi có chút cảm thấy hứng thú đạo. Lộc Minh Trấn gần nhất có thể không bình tĩnh, đây cũng là chúng ta vừa thấy được ngươi liền vũ khí tương hướng nguyên nhân. Lộc Minh phía nam vốn là có một đám sơn tặc, bất quá bầy sơn tặc này làm việc vẫn rất có nguyên tắc, cơ bản chẳng qua là thu qua đường phí, cũng không tổn thương người tiền hóa, vì vậy đại gia hỏa cũng liền hòa hòa khí khí không có gì mâu thuẫn. Nhưng là gần đây không biết rõ làm sao chuyện, sơn tặc bên kia tới một thật giống như rất nhân vật lợi hại, mỗi lần thu qua đường bỏ phí lật gấp 5 lần, gặp phải thích hàng hóa trực tiếp cướp đi, thậm chí lần này còn thả ra tin tức, muốn Lộc Minh Trấn chuẩn bị một vị cô nương gả cho bọn họ tên lão đại kia. Lộc Minh trấn trưởng trấn cũng định phản kích qua, triệu tập mấy chục tên gọi trấn trên cường trắng người, thấp nhất đều là khai quang kỳ, còn có chừng mấy tên gọi khai quang cảnh hậu kỳ cùng đi chuẩn bị đi tìm sơn tặc lý luận, nhưng không ngờ đối diện thần bí nhân kia là dung hợp kỳ cao thủ, chẳng qua là vung tay lên tiểu ra hiện tại một cái biển lửa, Lộc Minh trấn trưởng trấn bọn họ hay lại là phí thật là lớn một phen tinh thần sức lực mới từ trong biển lửa thoát đi, bị thương thế trở lại. Trong trấn đã sắp phải đến sơn tặc ước định thời điểm, một tháng sau sơn tặc liền muốn đến Lộc Minh trong trấn nên kết hôn với một cô nương, Lộc Minh trấn trưởng trấn ngược lại một người tốt, không muốn đem trong trấn cô nương đưa vào cái đó ổ sói, vì vậy bắt đầu lướng bốn phía lặng lẽ triệu tập người tài giỏi dị sĩ, chuẩn bị cùng sơn tặc đối kháng. Rốt cuộc Hàn Phi nghe một chút liền nhíu mày, thế đạo này quả nhiên không phải là rất thái bình, ít tiếp trước cái loại này sức ràng buộc cực mạnh luận. Phát, lòng người xấu xí bại lộ hơn hoàn chỉnh. Mặc dù Hàn Phi không phải là cái gì người hiền lành, nhưng nguyên tắc căn bản vẫn có, như loại này cường đoạt dân nữ chuyện, hắn cũng đã không thể chịu đựng. Chẳng qua là đối phương là dung hợp kỳ, kia đã lấy chính mình thần tinh khí, dung thiên địa chi đạo, có thể thi triển ra một ít nói thuật. Đạo thuật, đó cũng không phải là đùa giỡn, một cái yếu nhất đạo thuật hỏa cầu, đó cũng là đủ để đem một cái không có đạo thuật chi người đốt chết ơi. Hắn bây giờ vừa mới vào khai quan kỳ, đối kháng dung hợp kỳ khẳng định không thể nghi ngờ là tìm chết hành vi. Lại nói, hắn ngay cả như thế trong ngoài nhà công pháp cũng còn không học qua, vô ích có sức lực chẳng qua là mang hắn, như thế nào cùng người ta đối kháng. Hàn Phi suy tính thế nào ra tăng thực lực của chính mình, đến lúc đó cũng tốt đi trợ giúp Lộc Minh trấn một cái. Đáng tiếc trong tay không có thích hợp bên trong ngoại gia công phu học tập. Trong lúc vô tình, đám người bọn họ đã tới trong trấn. Lộc Minh trấn không lớn, có thể nói rất nhỏ, liền ba bốn con đường dáng vẻ, nhà ở sửa đảo rất có đặc sắc, tất cả đều là màu đỏ loét lầu cát, cùng thanh thành sơn xuân cái đó cổ trấn phòng hào hạng tử có điểm giống, hơn nữa niên đại xa xưa dáng vẻ, xem ra lúc trước đã từng phồn vinh qua. Hàn huynh đệ, chúng ta trước phải đi giao hàng vật, chính ngươi vòng vo một chút, có chuyện lời nói có thể tới góc nhỏ lầu khách sạn tìm ta, ta Trương Hổ ở đây là có điểm quan hệ. Trương Hổ bắt đầu chủ hoạch hàng hóa sự tình. Hàn Phi nghe một chút, liền cười nói được, "Trương đại ca ngươi đi rút, ta vẫn là lần đầu tiên tới Lộc Minh trấn, trước khắp nơi đi dạo một chút chúng ta đây cáo từ trước cáo từ cáo từ." Mấy vị cùng hành huynh đệ cũng đều hướng Hàn Phi cáo từ. Hàn Phi rời đi Trương Hổ một nhóm sau, bắt đầu dọc phố đi lang thang đứng lên, nói đến đây là hắn đi tới cái thế giới này sau lần đầu tiên tới một cái trấn, nơi này và trên địa cầu trấn khác biệt kia vẫn là tương đối đại, cổ kính, giống như một cái du lịch phong cảnh khu, lại không có du lịch cảnh khu cái loại này rộn rịp đám người, nơi này cũng có một chút người đi đường, bất quá đều được sắc đội vã. Hẳn là biết gần đây trong trấn muốn chuyện phát sinh. Hàn Phi vừa nghĩ tới này, cũng liền không có hứng thú chút nào lại tiếp tục đi dạo đi xuống. Được, phải, đi tìm một chút có hay không thích hợp ngoại gia công pháp tu tập hai cái, đến lúc đó cũng tốt ra điểm lực. Về phần nội gia công phu, cái đó không phải là một buổi sáng một ngày có thể luyện thành. Hơn nữa nội gia công pháp giống như là một ít ở tu đạo trong cảnh giới không có tiến triển, mới đổi tập, lợi hại nội gia công phu tu tập đến sâu bên trong cũng có thể đạt tới một loại luyện tinh. Hóa khí người tu đạo cực hạn, gần dung hợp hậu kỳ. Chương 6, cường đại dị thú sau đó thời gian. Trừ lúc ban đầu mấy ngày đối với chấn nhỏ hiếu kỳ mà khắp nơi du ngoạn ra, chính là tu luyện đào tới hai quyển ngoại gia công phu bí tịch, Phù Vân Kiếm cùng Yến Hành Bước, này hai quyển bí tịch coi như không tệ, có thể ở đây sao xa xôi trong một cái chấn nhỏ đào được, Hàn Phi đã rất hài lòng, cho nên tu luyện cũng đặc biệt chuyên cần, thậm chí còn đi lúc tới vu trong núi rừng đi tìm những dị thú kia thực tập, hiệu quả cũng rất tốt, không. Mấy ngày lại sẽ đem hai quyển luyện đến đại thành. Hàn Phi đối với ngoại gia công pháp không có bao nhiêu khái niệm, cũng không biết hắn mấy ngày liền có thể đại thành là biết bao kinh thế hai tụng, hắn chỉ là có chút chê này hai quyển bí tịch ý lực, cách trong lòng của hắn tưởng tượng đạo pháp kém thật là xa, không trách dễ dàng như vậy tu luyện. Ngày này hắn vừa chuẩn bị đi lúc tới đi ngang qua Vu Sơn Lâm đi, luyện ngoại gia công phu chẳng qua chỉ là thứ yếu, hắn muốn gia tăng là trước khi chàng kinh nghiệm chiến đấu, thuận tiện kiểm tra thực lực của chính mình rốt cuộc như thế nào. Hắn chuẩn bị tiến vào sâu hơn địa phương, đi tìm những thứ kia mạnh hơn, sắp rút đi phàm thai tiến hóa thành yêu thú dị thú, loại dị thú này chỉ kém lâm môn một bước liền muốn bước vào yêu thú cảnh, đã bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa chi đạo. Thực lực dĩ nhiên không thể coi thường, tầm thường khai quang kỳ là tuyệt đối sẽ không tự tìm phiền toái đi treo chọc bọn hắn. Hàn Phi là một dị loại, hắn nhất định phải bức bách chính mình trở nên mạnh hơn, kia liền cần mạnh hơn kẻ địch tới bồi luyện, coi như sinh tử cũng phải không để ý. Vu Sơn Lâm nếu tục truyền ngay cả yêu thú đều có, vậy còn không bước vào yêu thú cảnh dị thú nhất định là có không ít, chẳng qua là này Vu Sơn Lâm phạm vi có chút mênh mông, không dễ tìm, nhưng chỉ cần mưu đồ đi tìm vẫn là có thể tìm tới. Cách Trinh Phạt Sơn tặc còn có chừng mấy ngày, hẳn tới kịp. Càng đi Vu Sơn Lâm thâm sử đi trước, bên trong cây cối lại càng rậm rạp. Hàn Phi đi ở phía dưới thậm chí đều cảm giác vào sơn động như thế, ánh sáng cố gắng hết sức cảm đạm, đều bị đỉnh đầu rậm rạp chẳng chịt tàng cây che đỡ, hơn nữa cố gắng hết sức cầm bước, chung quanh thỉnh thoảng có một ít tiểu thú xuyên qua xuyên lại. Đi nhanh cho tới trưa, còn là không có gì cả gặp phải, này đều đã thuộc về Vu Sơn Lâm thâm sự. Ngay tại Hàn Phi chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, ăn chút lương khô, tốt lựa chọn lần nữa cái phương hướng lại đi tìm, lại phát hiện một chút đầu mối. Hắn chuẩn bị đi nghỉ ngơi cây kia cổ thụ bên trên có một đạo rất sâu vết cào. Cái này vết cào sâu, nhìn một cái liền biết không phải là dã thú bình thường có thể tạo thành. Vậy thì rất có thể là Hàn Phi mục tiêu chuyến này có vết tích, nói rõ nơi này ở nó săn đuổi trong phạm vi, coi đây là trung tâm hướng bốn phía lục soát, nhất định sẽ có phát hiện. Trong rừng rậm rạp, Hàn Phi bóng người không ngừng sẽ qua, phạm vi ở một chút xíu mở rộng. Giống, chính là chỗ này. Hàn Phi dừng thân ảnh, sau đó lặng lẽ nhảy lên một cây đại thụ, vẹt ra lá cây nhìn về phía trước. Thật là quái dị một con dị thú. Chỉ thấy con dị thú này thân thể giống như một cái báo săn mồi, nhưng cái trán lại xảy ra có một cái sừng, khóe miệng răng nanh cùng heo rừng răng rất giống, cái đuôi bưng nơi còn có hai cái phân nhánh, giống như một cái tam xoa kích, quái dị nhất là ánh mắt nó, lại là hồ lô trạng hốc mắt, mỗi một trong hốc mắt có hai cái con người. Đây là quái thú gì? Hàn Phi than thở thế giới lớn thật là không thiếu cái lạ, chẳng qua là nhìn dáng dấp có chút không dễ cho cả. Nhưng Hàn Phi nhìn ra được cái này còn không là yêu thú đều là mở linh trí khôn và nhân loại không sai biệt lắm, tuyệt sẽ không hương cái này dị thú tùy ý như vậy nằm trên đất, có chút thích sạch sẽ yêu thú thậm chí sẽ tự mình sửa một cái hang phủ. Hàn Phi trải qua suy đoán, lại cân nhắc chính mình, kết luận chính mình vẫn có một chút chắc chắn cùng nó liều mạng. Vì vậy cũng không do dự, rút ra một kiếm, trực tiếp từ đại thụ trên tán cây nhảy xuống, mà kia dị thú tựa hồ sớm đã có phát hiện, một bộ phòng bị dáng vẻ, mũi còn đang không ngừng co rút, hiển nhiên đã sớm ở trong không khí ngửi ra Hàn Phi mùi vị. Giống. Dị thú bắt đầu phát ra tiếng thú gầm, tứ chi cong, một bức tùy thời có thể nào ra tới dáng vẻ, bốn cái trong con ngươi để lộ ra thể máu hung quang, hai cái nanh nhọn mà bén nhọn, Hàn Phi không thể không biết bị cái này dị thú bắt lời nói, sẽ bị xé thành ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Hàn Phi cũng đem một kiếm để ngang trước mặt, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đây cũng không phải là trò đùa, là chân chính liều mạng. Dị thú đối với, đúng, cái này dám xông vào nó lãnh địa sinh vật, cũng sớm đã mất đi kiên nhẫn, chân sau dùng sức đạp về phía sau, hướng Hàn Phi phi nước đại đi, trong nháy mắt liền đến Hàn Phi trước mặt, hai cái chân trước cũng chụp vào Hàn Phi, Hàn Phi thậm chí cũng ngửi được dị thú trong miệng tản mát ra trận trận mùi hôi thối. Lúc này Hàn Phi tinh thần vô cùng tập trung, ngay tại móng đuốt muốn bắt bên trong hắn một khắc trước, thân thể nghiêng về bên trái một cái, một kiếm ngay sau đó hướng dị thú bụng mạnh mẽ vùng, dị thú cũng không chút nào coi thường Hàn Phi, nào lên không trúng lúc cũng đã chân sau phát lực, sau đó nhảy lên thật cao, tránh thoát Hàn Phi một kiếm. Vừa mới tránh thoát, dị thú tam xoa kích cái đuôi chính là đảo qua, Hàn Phi vội vàng dùng phù vân kiếm đỡ kiếm thức, ngăn trở này đảo qua. Trên lại vang lên tiếng kim loại, này dị thú cái đuôi liền giống một điều roi sắt đánh vào Hàn Phi trên một kiếm, Hàn Phi rung một cái, thiếu chút nữa không có cầm kiếm trong tay, miệng hùng cũng truyền tới cảm giác tê dại đấy. Không thể cùng này dị thú liều mạng. Này dị thú không chỉ có tốc độ kinh người, lực phòng ngự cùng lực lượng cũng là vượt qua xa trước Hàn Phi tùy ý tìm những dị thú kia, Hàn Phi phòng trường ít nhất đều có đến gần 2000 cân khí lực, hơn nữa từ kia dị thú trong ánh mắt có thể thấy được, này dị thú chỉ số thông minh cũng tuyệt đối không thấp. Toàn phương diện áp chế Hàn Phi a chỉ thấy dị thú sau khi hạ xuống không ngừng chạy chút nào lại hướng Hàn Phi nào tới, lưỡi hái như vậy móng đuốt sắc bén thẳng vung Hàn Phi cổ cùng đầu, Hàn Phi chỉ đành phải bị động phòng ngự đến, thật may Hàn Phi lúc này đã đem hai loại ngoại gia công pháp tập tới cảnh giới đại thành. Cự ly ngắn Nazi giữa tốc độ miễn cưỡng lẩn tránh mở dị thú hung mãnh công kích. Dị thú mặc dù không có coi thường Hàn Phi, cũng không ngờ tới Hàn Phi có thể mấy lần né tránh nó công kích, nhất thời càng nóng nảy, tốc độ lại tăng lên mấy phần. Hàn Phi lần này càng cố hết sức, đã đem biến hành bước cùng phụ vân kiếm thi triển đến mức tận cùng, nhất thời toàn bộ giữa núi rừng tất cả đều là Hàn Phi cùng dị thú đánh nhau bóng dáng. Hàn Phi không biết này dị thú sức chịu đựng như thế nào, cũng không chuẩn bị lấy chính mình sức chịu đựng đi khảo sát nó, vạn nhất chính mình hao hết khí huyết còn không có đánh bại cái này dị thú, kia đem càng nguy hiểm. Hàn Phi mặc dù nóng lòng, lại không có hốt hoảng. Hắn xưa nay là một tỉnh táo xử sự người, càng gặp phải nguy hiểm càng tỉnh táo, hắn lại nào chính đang nhanh chóng vận chuyển, muốn tìm được một cái đánh bại cái này dị thú phương pháp. Hắn không thể không cân nhắc qua sử dụng ma văn đi thử một chút, bất quá bây giờ còn chưa tới cái loại này sinh tử chỗ mấu chốt, ma văn rốt cuộc có cái gì dạng năng lực hay lại là không biết, nếu là tùy tiện sử dụng nhưng cũng không có hiệu quả, vậy hắn khí mất máu, chiến đấu hơn hung hiểm. Hắn yêu cầu một cái cơ hội. Dị thú lúc này thuộc về rõ ràng thượng phong, Hàn Phi đạo bảo cũng hư hại hết mấy chỗ, thậm chí có tí tí vết máu, lộ vẻ nhưng đã bị chút bị thương nhẹ. Mà dị thú trên người vẫn là bóng loáng tỏa sáng, chút nào không dấu vết. Cái này dị thú rõ ràng không có tấn thăng yêu thú, thực lực lại mạnh như vậy, này không tầm thường, nếu không thể nào là yêu thú, như vậy nó nhất định là có nó nhược điểm. Chẳng qua là này nhược điểm ở địa phương nào đây? Hàn Phi bắt đầu dành thời gian tự quan sát kỹ lên dị thú bộ dáng, quái dị, là nó đặc điểm lớn nhất, toàn thân phi tràn đầy cứng rắn áo giáp, chỉ có 3 cái địa phương không có bao trùm, một là con mắt, một là cổ hình bán nguyệt bạch ngân. Hai địa phương này chắc là nó phòng ngự nhược điểm. Muốn công kích ánh mắt nó hết sức khó khăn, bởi vì nó mí mắt tùy thời bao trùm ở, Hàn Phi trước mặt liền định công kích qua, kia mí mắt trình độ cứng cấp nhưng là không có chút nào so với trên người áo giáp kém, một kiếm đâm tới, vết tích đều không lưu lại, ngược lại lần đó thiếu chút nữa bị dị thú móng vuốt lột bỏ cầm kiếm tay trái. Vậy cũng chỉ có cổ, mặc dù công kích cổ cũng là hết sức khó khăn, phải biết dị thú đứng thời điểm màu trắng hình trăng lưỡi liềm là hoàn toàn bị che đỡ, chỉ có làm dị thú ngẩng đầu lên tới mới có cơ hội. Chương 7, gió nhẹ cùng mây mù như là đã phát hiện nó nhược điểm, Hàn Phi liền bắt đầu có dự mưu tránh né, lúc này vừa vặn dị thú lại vừa là nhảy lên nhào lên. Hàn Phi là hai chân đạp mạnh đất, thân thể nô lên, thân thể lại trên không trung lộn một cái chuyển, nhìn giống như trèo trên không trung nơi nào đó, dị thú theo bản năng ngẩng đầu lên, mở ra miệng to hướng Hàn Phi đầu tắt tới. Cơ hội tới, lúc này dị thú cổ màu trắng nguyệt nha chính bại lộ ở Hàn Phi trước mặt. Hàn Phi dùng kiếm sứ đất, thân thể trên không trung lại vừa là lộn một vòng, né tránh dị thú miệng to như chậu máu, sau đó một kiếm hướng ngược lại lướt ngang một gọn, chính giữa dị thú cổ màu trắng. Gào dị thú hét thảm một tiếng, té ngã trên đất, như chú máu tươi từ dị thú cổ bắn ra. Thành công. Hàn Phi rốt cuộc tìm được dị thú nhược điểm, cũng thành công tính kế dị thú, phá vỡ nó phòng ngự, đây là dị thú lần đầu tiên bị thương. Dị thú bò dậy lần nữa, con mắt cũng trở nên đỏ như máu, hô hấp nặng nề có tiếng, cả người đều có khẽ run, không phải là sợ hãi, là tức giận. Hàn Phi thành công câu khởi dị thú cả giận nhất giận giá trị. Chút thương thế này mặc dù có chút đau, nhưng đối với dị thú vẫn là không có nhiều ảnh hưởng lớn, dị thú lúc này chẳng qua là hận không được cắn một cái nát Hàn Phi đầu. Chiến đấu lần nữa mở ra, bất quá lần này là Hàn Phi xuất thủ trước, từng chiêu đâm về phía dị thú cổ, dị thú vì bảo vệ cổ, thân thể mất đi rất lớn sự linh hoạt, cũng đã không thể giống như mới vừa rồi như vậy tứ vô kỵ đạn công kích Hàn Phi, bất quá Hàn Phi cũng không có bao nhiêu cơ hội đi đâm chung cái đó màu trắng nguyệt nha, mới vừa rồi đây chẳng qua là dụ địch, bây giờ dị thú cũng không tốt như vậy lựa gạt. Trong nháy mắt, Hàn Phi đã cùng dị thú đấu tốt mấy giờ, để cho Hàn Phi về tinh thần đều có chút mệt mỏi. Thiên đô sắp tối, trong núi rừng lại tràn ngập lên một trận sương mù, đây là bởi vì nơi này quá mức ẩm ướt nguyên nhân, mà lúc này lại vừa là trận trận gió mát phất phơ thổi, sương mù quần quận như vân, phiêu miểu nhiều thay đổi, không có quy luật chút nào, lúc gấp lúc chậm, lúc tụ lúc tán. Hàn Phi cảm nhận được chung quanh sương mù biến hóa, tự nhiên làm theo liền liên tưởng đến phù vân kiếm pháp chiêu thức biến hóa, vụ, nước biến thành, bởi vì rất nhỏ mà trôi lơ lửng giữa trời, vô số rất nhỏ giọt nước trên không trùng quấn quýt nhau, mới tạo thành sương mù biến hóa, vân cũng giống như vậy. Cho nên vô luận là vụ hay lại là vân đều là thủy chi đạo một loại diễn hóa, vụ cùng nước như thế, không có cố định hình dáng, lại cứ thiên về có thể xuất hiện ở trước mắt, chẳng có cảm giác, lại luôn cảm thấy không bắt được. Đây là tự nhiên hạng nhất cái tác, thiên địa vạn vật luôn là giờ nào khắc nào cũng đang biến hóa, cho nên mỗi một chủng tồn tại một số thứ đều có kỳ đặc định tính chất, phiêu miểu mông lung chính là mây mù đặc tính. Mà mây mù quần quật nhưng lại là gió tác dụng, gió cũng là cái thế gian này không còn qua tầm thường đồ vật, có chút nhỏ yếu mỗi tia, tơ, không có chút nào phát hiện, có chút lại cuồng bạo hung mãnh, hủy thiên diệt địa, bây giờ này tia, tơ, thanh phong nhưng là lập lòe, phảng phất ở trêu chọc mây mù một dạng nước có rất nhiều loại thủy, phong tự nhiên cũng có rất nhiều loại gió, như vậy trong này còn bao hàm phong chi đạo. Giờ phút này Hàn Phi lại tâm có điều nộ ra, hắn ở nơi này mây mù quần quật lúc lại bắt một tia đạo huyền hay, đó là một loại không thể nói rõ cảm giác, khiến cho hắn hướng về phía phong hòa vụ hơn biết cùng thân cận. Trong lòng mới vừa hiểu ra phong thủy chi đạo cùng phù vân kiếm kết hợp với nhau hướng dị thú công tới, kiếm pháp phiêu miểu linh động, nhìn như không có chương pháp gì, hết lần này tới lần khác mỗi một kiếm lại vừa đúng, nhất thời Hàn Phi cùng dị thú vị trí trao đổi, Hàn Phi lại chiếm được phong. Hàn Phi lúc này phù vân kiếm pháp rốt cuộc đạt tới hoàn mỹ cảnh giới, một kiếm nhất thức cũng dán vào thiên địa quy luật, đem phù vân kiếm vốn là kiếm ý triển hiện tinh tế. Hoàn mỹ phù vân kiếm pháp uy lực cũng là tăng nhiều, trước mặt còn không phá nổi dị thú phòng ngự, bây giờ đã có thể tùy tiện phá vỡ, dị thú trên người mấy cái qua lại đang lúc đã có hết mấy chỗ thương thế, đỏ tươi máu cũng thoa khắp nửa người. Dị thú tràn đầy linh trí trong mắt rốt cuộc toát ra một chút hoảng hốt, nó chịu lấy tự hào phòng ngự áo giáp, giờ phút này đang không ngừng bị phá ra. Bất quá dị thú vẫn là không có lựa chọn lui ra, mà là ánh mắt lần nữa ngưng tụ, cơ thể hơi trầm xuống. Giống một tiếng kịch liệt gầm to sau khi, thân thể hắn lại bắt đầu hiện ra thổ hoàng sắc quang, mới vừa rồi còn đang chảy máu địa phương đều đã dừng lại chảy máu, mà áo giáp kia vẻ càng trở nên càng dày chìm. Này lại cũng là đạo, thổ chi đạo. Này dị thú lại cũng lĩnh ngộ một tia đạo, khó trách phòng ngự kinh người như vậy, có thể ngăn cản Hàn Phi đại thành phù vân kiếm pháp, nếu là đạo, kia nói thông. Sợ là này dị thú không lâu sau nữa liền muốn tấn thăng yêu thú, đáng tiếc nó gặp phải Hàn Phi. Hàn Phi mặc dù kinh ngạc này dị thú lĩnh ngộ thổ chi đạo, nhưng hắn bây giờ nhưng đồng thời lĩnh ngộ phong thủy hai đạo, còn ra chỉ có kiếm pháp, đánh bại này dị thú là sớm một chuyện. Quả nhiên, mặc dù dị thú sử dụng thổ chi đạo hộ thể, nhưng phương pháp vận dụng hiển nhiên còn rất đơn giản, hơn nữa lĩnh ngộ cũng chỉ có một tia da lông, vẫn không ngăn được Hàn Phi một kiếm, chỉ làm cái hỏa hoạn tác dụng. Không cần thiết một hồi, Hàn Phi một cước đá vào dị thú cằm bên trên, khiến cho dị thú ngẩng đầu lên, sau đó một kiếm hung hăng đưa vào dị thú cổ nhược điểm. Dị thú kêu thảm một tiếng, thân thể kịch liệt co quắp, ngay sau đó ánh mắt tăng dã, trong miệng cùng cổ chảy ra số lớn máu tươi, đảo hạ thân tử. Hàn Phi cũng rút ra một kiếm, trên một kiếm lại nhỏ máu chưa thấm, nhìn cố gắng hết sức kỳ dị, cái thanh này sư phó để lại cho hắn kiếm quả nhiên là một bà bối. Nhìn một chút dị thú thi thể, cũng không biết đồ chơi này có thể ăn được hay không, trước bất kể, mổ xẻ lại nói, hơn nữa coi như thịt này không thể ăn, này thân áo giáp vẫn rất có dùng, dùng để làm một nội giáp cái gì, lực phòng ngự sẽ gia tăng rất nhiều. Đang lúc này, trước ngực ma văn đột nhiên khắc động, không ngừng đang ngoạng ngoại. Hàn Phi cảm thấy ngạc nhiên, cẩn thận thể nộ xuống, hắn phát hiện này ma văn lại giống như là nắm giữ tâm tình mình như vậy, đang thúc giục đến Hàn Phi đưa nó thả ra, bên ngoài có nó khát vọng đổ vật. Đây là ma văn lần đầu tiên chủ động cùng Hàn Phi tâm thần liên lạc, Hàn Phi cũng không dám thờ ơ, dùng còn sót lại khí huyết đem ma văn thả ra, một cái khổng lồ quái vật xuất hiện lần nữa. Lần này còn không đợi Hàn Phi phản ứng cùng lái, ma văn hướng thẳng đến kia dị thú thi thể nhào tới, những thứ kia nhỏ dài chạm tay dọc theo dị thú mỗi cái vết thương dọc theo đi vào, nó lại đang chiếm đoạt con dị thú này tinh huyết. Ma văn cắn nuốt cực nhanh, kia to như sói vậy dị thú thân thể bất quá trong chốc lát liền khô đét đi xuống, chỉ còn lại bên ngoài một tầng áo giáp. Sau đó ma văn mới chậm chạp lui ra ngoài, lần nữa hóa thành một quả thai ký ghé vào Hàn Phi ngực. Hàn Phi kinh ngạc nhìn này phát sinh hết thảy, hắn không nghĩ tới ma văn khát vọng lại là kia dị thú tinh huyết, không trách bây giờ nó không cần một mực hấp thu Hàn Phi lực lượng, nguyên lai nó đã ủng có thể chiếm đoạt ngoại giới lực lượng phương thức. Hắn tử quan sát kỹ trước ngực ma văn, phát hiện ma văn chiếm đoạt hoàn dị thú tinh huyết sau lại phát sinh chút biến hóa, rất nhỏ bé, hơi không chú ý còn không dễ dàng phát hiện. Ma văn trong đó một cái đâm tủa màu sắc từ lúc ban đầu màu đen biến thành mang theo thổ hoàng, này kia, tơ, thổ hoàng bây giờ còn phi thường ảm đạm. Thổ hoàng sắc, thổ chi đạo màu sắc, kia dị thú chính là lĩnh ngộ một kia thổ chi đạo. Chẳng lẽ là bởi vì này dị thú lĩnh ngộ đạo nguyên nhân mới xử ma văn nghĩ, muốn, chiếm đoạt nó. Cái này làm cho Hàn Phi rất hưng phấn, hắn rốt cuộc tìm được một cái ma văn đặc tính, mặc dù còn không biết loại này đặc tính đối với hắn có cái gì trợ giúp, bất quá chỉ cần hắn từ từ mày mò, liền khẳng định có thể tìm tới câu trả lời. Lúc này đem còn sót lại áo giáp lột xuống chồng lên nhau, chờ đến trấn trên lại xử lý, hắn chuẩn bị hai ngày này trở lại trong núi rừng tìm dị thú, tốt chứng minh hắn suy đoán không có sai. Hơn nữa, hôm nay cuộc chiến đấu này để cho hắn rất hưởng thụ, niềm vui tràn trề, Julie ở thời khắc sinh tử, thu hoạch còn rất lớn. Đang chuẩn bị rời đi, xếp xong áo giáp trong rơi ra một quả hạt châu, Hàn Phi hiếu kỳ đưa nó nhặt lên. Hạt châu này có chút kỳ dị, hẳn là sinh ở dị thú trong cơ thể, bây giờ còn tản mát ra một chút ấm áp, hạt châu bề mặt sáng bóng trơn trượt, lộ ra nhiều chút thổ hoàng sắc hình quang, Hàn Phi đột nhiên liên tưởng một loại đồ vật. Đạo hạch. Dã thú trời sinh so với nhân loại thế yếu, bởi vì tâm trí quá thấp, thật sự dĩ vô pháp trực tiếp lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, chỉ có thể bị động tiếp nhận thiên địa nguyên khí rửa sạch, mà đại đa số dã thú cả đời cũng chỉ có thể là dã thú, không cách nào mở ra linh trí. Nhưng trời xanh là công bình, chỉ cần dã thú ngưng tụ đủ nhiều nguyên khí, như vậy ở quá trình tiến hóa bên trong sẽ tự nhiên làm theo giác tỉnh chính mình bản mệnh chi đạo, cái này bản mệnh chi đạo mở ra không cần nó tự mình lĩnh ngộ, mà là trực tiếp do thiên địa đại đạo ở thân thể hắn bên trong tạo thành một quả đạo hạch, hơn nữa ở sau khi trong tu hành, nó lĩnh ngộ chính mình bản mệnh chi đạo muốn so với nhân loại lĩnh ngộ đại đạo dễ dàng nhiều. Chẳng qua là, một loại muốn đạt tới yêu thú cảnh mới có thể giác tỉnh bản mệnh chi đạo, này dị thú cũng không biết chiếm đoạt thứ tốt gì mới có thể ở còn chưa tấn thăng yêu thú liền ngưng tụ đạo hạch, bất quá này dị thú muốn trở thành yêu thú cũng chỉ là trong thời gian ngắn chuyện, nhưng bây giờ là không có cơ hội. Một quả đạo hạch. Hàn Phi đoán trong sách mặc dù nói tới qua, chỉ nói cực kỳ chân quý, lại không có nói cụ thể chân quý đến địa phương nào, là yêu thú tu đạo nòng cốt vật. Hàn Phi cũng chỉ có cao hứng thu hồi, ngày sau lại đi cởi xuống cái này chỗ dùng. Lần này thu hoạch có thể nói phong phú, một tấm áo giáp, một quả đạo hạch, còn lĩnh ngộ hai loại đại đạo, cùng với biết ma văn một loại đặc tính. Chương 8, đạo phù bỏ túi thời điểm tốt ngày đã hoàn toàn đen, Hàn Phi không dám ở nơi này rừng sâu núi thẳm nhiều làm dừng lại, ban đêm nhưng là dị thú chân chính sân nhà, hắn đối với nơi này lại không tính là đặc biệt biết, không biết nguy hiểm luôn là đáng sợ nhất, nếu là lúc này trở lại một con hướng dị thú mạnh như vậy dã thú, Hàn Phi liền rất khó đối phó, dù sao thị lực giác quan chế ngự. Dọc theo đường đi Hàn Phi đều dùng tốc độ lớn nhất, dọc theo lúc tới đường bay nhanh, thậm chí đều dùng tới mới vừa cảm ngộ kia một tia gió chi đạo. Coi như hữu kinh vô hiểm trở lại Lộc Minh Trấn, vừa đi vào góc nhỏ lầu liền kêu tiểu nhị. Tiểu nhị, trước cho ta tới bầu rượu, lại bị mấy cái tốt đồ nhắm rượu dệt sơ, khách quan tiểu nhị luôn miệng kêu. Liên với mấy ngày, Hàn Phi mỗi ngày đều đi Vũ Sơn Lâm nhất chuyến, tìm những vùng rừng rậm kia sâu bên trong đủ loại dị thú lịch luyện, mặc dù lại cũng chưa bao giờ gặp một con thực lực vượt qua ngày đó chém chết đầu kia, nhưng là hay lại là lại tăng thêm rất nhiều kinh nghiệm thực chiến, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ đi thể hội núi kia đang lúc mây mù, cảm thụ phong thủy hai đạo, cũng có chút hứa thu hoạch, ít nhất đã có thể rất vận dụng thuần thục hai loại nói tới gia trì tự thân, tỉ như đem phong chi đạo vận dụng đến yến hành bước lên, để cho yến hành bước càng hoàn thiện, cách hoàn mỹ cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn. Đặc biệt là chứng minh ma văn quả thật chỉ có thể chiếm đoạt lĩnh ngộ đạo dị thú tinh huyết, đối với còn lại phổ thông dị thú một chút hứng thú cũng không có, coi như Hàn Phi chủ động đưa nó thả ra cũng sẽ không đi chiếm đoạt. Trong cảnh giới cũng ra Hàn Phi dự liệu tấn nhập khai quang trung kỳ, Hàn Phi nghĩ đến có thể như vậy lên cấp nguyên nhân chủ yếu hẳn là trước hắn nhiều năm như vậy tích lũy, hậu tích mà bạc phát, không có ma văn quá nhiều, mới có thể ở một cái giữa lần nữa lên cấp. Bây giờ, cách trưởng trấn cùng sơn tặc chạm mặt thời gian đã rất gần, chỉ có 2 ngày thời gian. Trấn trên người ngoại lai cũng nhiều hơn một chút, có chút là vì hiểm nghĩa, có chút mà hẳn là nhớ sơn tặc trong ổ tài vật, còn có một chút tương đối thần bí nhân, không biết tại sao lại xuất hiện ở trong cái trấn nhỏ này. Những thứ này đều là ở góc nhỏ trong lầu uống rượu nghe được, còn có Trương Hổ nói cho hắn một ít, mặc dù không biết tiêu diệt tên sơn tặc thế nào hấp dẫn tới nhiều người như vậy, nhưng bất kể những người này từ cái dạng gì con mắt, ngược lại chỉ cần là đối phó sơn tặc, như vậy chuyến này nên thì càng thêm bảo hiểm, mà những thần bí nhân kia đến, Hàn Phi ngược lại không có nhiều suy nghĩ gì. Hàn Phi mặc dù bây giờ mới 15 tuổi chi linh, nhưng kiếp trước đã sống 18 tuổi, tâm trí dĩ nhiên sẽ không giống chân chính 15 tuổi như vậy, đối với cái này nhiều chút không dễ phát giác chi tiết, hắn nhìn đến phi thường thông suốt. Những người này khẳng định không phải là đánh Lộc Minh trấn chủ ý, cái này xa xôi trong trấn nhỏ còn cũng không đủ hấp dẫn cường đại tu đạo giả nhớ. Ở còn lại 2 ngày thời gian trong, Hàn Phi cũng không có ý định lại đi Vu Sơn Lâm lịch luyện, mà là lựa chọn đợi ở trong khách sạn tu dưỡng tinh khí, lãnh hội khoảng thời gian này cảm ngộ, bất kể đến lúc đó xuất hiện biến hóa gì, cũng tốt có bảo vệ mình năng lực. Trong nháy mắt, 2 ngày thời gian đi qua. Lộc Minh trấn, cửa trấn. Lúc này ánh mặt trời mới vừa rơi vãi lộ đất này, Hàn Phi đi tới nơi này thì đã hội tụ rất lớn một đám tu đạo giả, Hàn Phi liếc nhìn lại, ít nhất có 5-60 người, nhưng Hàn Phi tự quan sát kỹ xuống lại không có mấy ngày trước đây bản thân nhìn thấy mang nón lá thần bí nhân. Một cái sắc mặt nghiêm túc người lớn tuổi đang đứng ở phía trước nhất, không nói một lời, mắt nhìn phía trước. Hắn chính là Lộc Minh trấn trưởng trấn, Lưu Thanh Thế. Hàn Phi đã nhiều ngày cũng đã nghe nói qua vị lão nhân này, tương truyền hắn tổ tổ bối bối đều là này Lộc Minh trấn chi người, mặc dù thiên phú tu luyện không cao, nhưng ở trấn trên lại đức cao vọng trọng, một mực sâu sắc dân trấn tôn trọng cùng tình yêu. Những thứ kia tới trợ uy tu đạo giả tất cả đều là cầm chặt vũ khí, nhìn chằm chằm phía trước, có vài người tu vi hơi thấp thậm chí có chút khẩn trương, dù sao bọn họ trong những người này lợi hại nhất cũng mới khai quang hậu kỳ, thậm chí có mấy cái toàn chiếu kỳ. Sơn tặc bên kia nghe nói nhưng là có một vị dung hợp kỳ cao thủ, một cái đạo thuật sợ sẽ là đủ để đem bọn họ tiêu diệt, nếu không phải tối hôm qua trưởng trấn triệu tập bọn họ nói qua, cái dung hợp này kỳ cao thủ hắn đi đối phó, chỉ sợ hôm nay sẽ tới không nhiều người như vậy. Thời gian từng giờ trôi qua, ánh mặt trời đều có điểm nóng bỏng, tất cả mọi người chờ có chút không nhịn được lúc, chấn môn bên ngoài trên đường lớn truyền tới từng đạo chấn động tiếng. Tới. Mọi người vội vàng để phòng đứng lên, Hàn Phi cũng nheo cặp mắt lại. Quả nhiên, không cần thiết chốc lát, trên đường lớn liền xuất hiện một mảnh bóng đỏ, thanh thế rất là đồ sộ, chạy thẳng tới Lộc Minh trấn mà tới. Hu đội ngũ ngừng ở trấn môn ra. Lúc này Hàn Phi mới nhìn thấy Sơn Tặc diện mục, dẫn đầu vị kia là cái tráng hán, một vết sẹo thẳng sâu cả khuôn mặt, nhìn có chút dữ tợn dáng vẻ, nghe nói cũng là một gã khai quang hậu kỳ cao thủ, người mang chừng mấy bộ ngoại gia công phu, trong đó còn có bộ tu đến đại thành cảnh giới, ở khu vực này cũng coi là một cái nổi tiếng nhân vật. Quả nhiên không hổ là Sơn Tặc, bộ dáng đều là như vậy hoành lăng. "Này, Lưu lão đầu, chuẩn bị cho ta cô nương đây. Nhanh lên một chút cho lão tử đưa tới, bọn lão tử còn không có nhiều thời gian." Sơn Tặc thủ lĩnh không có chút nào để ý cưỡng nên đón hắn những người tu đạo kia, trực tiếp đối với, "Đúng." Trưởng trấn lên tiếng. "Hừ, Hồ Nhất Đao, ngươi nghĩ rằng chúng ta Lộc Minh trấn thật dễ khi dễ như vậy sao? Hôm nay chúng ta coi như liều chết cũng sẽ không giao người, các người đám xúc sinh này, không cố gắng làm người, thiên về làm sơ tặc, cả ngày làm sảng làm bậy, lúc trước động tác tiểu coi như, bây giờ còn nghĩ muốn bắt cóc tiểu nữ, thật là táng tận lương tâm." Trưởng trấn cũng không nói nhiều, trực tiếp mạnh mẽ lên án trách sơ tặc, hiển nhiên là đối với, "Đúng, bầy sơn tặc này cố gắng hết sức căm ghét. Hắc chỉ bằng đám này ô hợp chi chúng. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi khoảng thời gian này giở trò lao tử không biết, coi như những người này tới thì thế nào, đừng cho là chúng ta không dám giết người." Đang hoang một chút, nhanh lên một chút giao người sơn tặc thủ lĩnh thô bạo nói, hắn bây giờ hữu sở ý bảo, căn bản không sợ những người trước mắt này, lúc trước cũng là bởi vì không chắc, bây giờ còn có điều kiện kỵ gì đâu rồi, vị đại nhân kiếp nhưng là vung tay lên liền có thể đốt giết khai quang hậu kỳ người, hắn chính là tận mắt nhìn thấy vị kia giết chết đối với hắn không tiếc lời nhị đương ra cảnh tượng. Nghĩ được như vậy, hắn càng phách lối hơn, còn có lao tử yêu cầu đổ cưới cũng đều toàn bộ đưa đến, tới cho các người đám người này, nếu tới cho lão tử chúc mừng, lão tử liền thích, nếu tới cho lão tử tìm phiền toái, vậy cũng chớ trách lão tử đại đao hôm nay ở huyết, các ngươi đừng quên lão tử người phía sau vận, vị đại nhân kia cũng không phải là tính khí tốt, hơn nữa. Hồ Nhất Đao khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, vị đại nhân kia không chỉ có riêng dung hợp kỳ đơn giản như vậy, tự các ngươi nhìn làm đi, hắn tin tưởng lời nói này nói ra, những người này cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, dung hợp kỳ. Vị kia nhưng là dung hợp hậu kỳ. Nếu không phải là bởi vì bị thương rất nặng, ngày đó liền đem này chết lão nhi mang đến người cho toàn bộ tiêu diệt, trải qua một tháng này điều dưỡng, thương thế hiện tại cũng đã thật là lớn nữa, đối phó những người này, thử. Quả nhiên, nghe xong lời nói này có vài người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, phần nhiều là một ít lẫn vào tới chuẩn bị cướp đoạt sơn tặc tài vật, muốn tài sản, cũng phải có mệnh đi hưởng thụ. Ngược lại những thứ kia cưới ở trên lưng ngựa bọn sơn tặc tất cả đều cười gằn. Nhưng ngay lúc này, trưởng trấn chân mày cao lại, bất ngờ lấy ra một tờ màu vàng phù lục. "Đạo phù ở chỗ này, ta xem ai dám tới cướp người." Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở trưởng trấn trong tay, mặt lộ kinh hãi nhìn tấm kia không tầm thường chút nào phù lục, lại là đạo phù. Tin đồn đây chính là có thể biến hóa thành đạo thuật bảo vật, chỉ có ở những đại thành thị đó hoặc là trong tông môn mới có thể tồn tại, bây giờ lại xuất hiện ở một cái xa xôi trong trấn nhỏ. Chương 9, Kiếm Vị Tâm Tâm theo đạo sơn tặc lão đại cũng là đầy mắt kinh hoàng, chớ nhìn hắn trước là biết bao thô bạo, nhưng thực tế cũng chỉ là một khai quang hậu kỳ người, cách dung hợp kỳ còn chênh lệch khá xa, căn bản không có năng lực đi ngăn cản nhất tức đạo thuật. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra này Lưu lão đầu lại có thể lấy một tấm đạo phù. Nhưng hắn giờ phút này cũng không tiện xuống này, nhiều người nhìn như vậy, hơn nữa phía sau còn là một đám thủ hạ, trước hắn ác lời đã thả ra ngoài. Làm sao có thể bởi vì một tấm đạo phù liền nhặt túng? Vì vậy âm thanh nghiêm ngặt bên trong nhấm hét, "À, lão đầu, hù dọa ai đó, ngươi nói đây là đạo phù chính là đạo phù, vậy ta còn nói ta đây đại đao là pháp bảo cực phẩm đâu rồi, các anh em đừng sợ." Lão đầu này hơn phân nửa là cầm trương giả phù tới lừa bịp cho ta các loại. "Ngươi, Hồ Nhất Đao, xem ra ngươi là thật muốn chết." Lão trấn trưởng mục lộ vẻ giận, "Đạo đùa này đúng là thật, chẳng qua là quá mức chân quý, vốn là cầm đi đối phó núi kia ổ trộm trong thần bí kia dung hợp kỳ, bây giờ cũng là muốn áp chế sơn tặc đầu mục, không nghĩ tới đám người này kiến thức như thế này mà ngắn." Lại nói này là hàng giả, trong cơn tức giận đang muốn sử dụng. Hàn Phi lại xuất thủ ngăn cản lao chấn dài, hắn mỉm cười đối với, "Đúng." Trưởng chấn lắc đầu một cái, nói, "Trưởng chấn, loại hóa sắc này cần gì phải lãng phí chân quý đạo phù, để ta chặn lại ở hắn, các ngươi đi đối phó những sơn tặc khác." "Này, thiếu hiệp, ngươi chắc chắn chứ? Kia Hồ Nhất Đao nhưng là khai quang hậu kỳ, còn nắm giữ đại thành ngoại gia công phu, không nên bởi vì trẻ tuổi nóng tính mà hưởng đưa tánh mạng." Lao chấn dài cũng không nhận ra Hàn Phi, thấy hắn một bức bộ dáng thiếu niên, lại giọng to lớn như vậy, muốn đơn độc đối phó tiếng tên này vang dội sơn tặc đầu mục Hồ Nhất Đao, sợ Hàn Phi con nghẻ mới sinh không sợ gọn, không biết kia Hồ Nhất Đao thực lực. Hắn quả thật không nỡ bỏ tấm này đạo phù, nhưng hắn cũng không chỉ là có tờ này, nếu như Hàn Phi có lòng tốt giúp hắn tiết kiệm một tấm đạo phù mà chết trận, vậy hắn tình nguyện bây giờ liền trực tiếp sử dụng đạo phù. "Không sao, giao cho ta đi." Hàn Phi trong mắt nhưng là rất bình thản, tới từ kia cơ hồ gần giống như dung hợp kỳ dị thú đấu thắng, hắn đối với thực lực mình đã coi như là tương đối biết. Hơn nữa hắn nắm giữ hoàn mỹ cảnh giới kiếm pháp cùng bộ pháp, coi như cảnh giới thấp một nước, bàn về thực lực cũng vẫn là phải so với cái này ngũ đại tam thô sơn tặc đầu mục cường. Hắn duy nhất thiếu sót chính là cùng người kinh nghiệm chiến đấu, trước đối phó đều là một ít linh trí không cao dị thú, mà bây giờ nhưng là phải đối phó một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú sơn tặc, trong này hay lại là khác biệt rất lớn, hơi không để ý cẩn thận sẽ gặp bị mưu hại. "Ha ha ha, cái này tiểu ba nhi có đảm lượng, lão tử thích, chính là không biết ai cho người dũng khí." Hồ Nhất Đao trong lòng vui mừng, đang suy nghĩ thế nào tránh thoát lão đầu kia đạo phù công kích, không nghĩ tới lại có một cái bạch diện thiếu niên không biết sống chết muốn đơn độc cùng hắn tương chiến. Hàn Phi cười không nói, cả người khí huyết lưu thông, rút ra một kiếm, nhắm thẳng vào Hồ Nhất Đao. Hồ Nhất Đao mặc dù hơi nhỏ coi Hàn Phi, bất quá sinh tính cẩn thận hắn vẫn rút ra đại đao. Chỉ thấy Hồ Nhất Đao phi nhảy xuống ngựa, cười gần trực tiếp chém ra một đao này khí thế bừng bừng, nhìn một cái liền biết uy lực bất phàm. Hắn là chuẩn bị một đao trực tiếp đem Hàn Phi chém thành hai khúc, như vậy mới có đầy đủ lực uy hiếp, rung động Lộc Minh chấn những người đó, đồng thời cũng để cho lão chấn giải không dám làm bậy. Đáng tiếc hắn tính toán đánh rất khá, cũng không biết Hàn Phi nhìn tuổi trẻ, nhưng thực lực cũng tuyệt đối là không thể coi thường. Hàn Phi bước chân đạp một cái, vận chuyển yến hành bước ngang có chút rời một cái động, hồ nhất đao đại đao vừa vặn từ bên người chém xuống, lại không có thương tổn được Hàn Phi chút nào. Ngược lại Hàn Phi một kiếm hậu phát chế nhân, Hàn Phi cũng vô ích phủ vân kiếm pháp, khoảng chừng trên thân kiếm vân lượn quanh một tầng phong chi phiêu miểu, nhẹ nhàng khều một cái đang lúc, lại như thần đến từ kiếm như vậy, lấy một cái xảo quyệt góc độ vạch về phía hồ nhất đao giang rộng ra chân trái. Hồ nhất đao khỏe miệng còn chưa tan đi cười lên cho đột nhiên biến thành kinh hoàng, trong lòng của hắn vốn cũng không có thật kinh thị nhìn như còn trẻ Hàn Phi, mới vừa rồi một đao kia cũng không phải là phổ thông một đao, mà là hắn nắm giữ đại mã kim đao trong lợi hại nhất một chiêu, lực si khai sơn. Một chiêu này hắn thấm nhuần nhiều năm, sớm đã đại thành, một loại coi như cùng hắn tu vi tương đối mặt người đối với, đúng, một đao này cũng sẽ bị một loại khí thế chèn ép, rất khó làm ra bao nhiêu né tránh tư thái. Mà thiếu niên trước mắt nhưng là như vậy hời hợt thong dong vô cùng, không chút nào được loại khí thế này ảnh hưởng, đơn giản lướt ngang một bước, liền né tránh, kia xuất thủ kiếm pháp càng là bất phàm, rõ ràng không mang theo một chút cường độ cùng kỹ xảo, lại như một con rắn độc như vậy tại hắn góc chết đánh tới. Hồ nhất đao không bao giờ nữa chiếu cố đến chính mình hình tượng, không trùng cương ép thu lực, lấy đao thay mặt chân xứ đất, sau đó hướng bên phải một cái như con lật đật lười lăn lăn, tránh thoát đi. Nhiều năm chinh phạt kinh nghiệm trong lòng của hắn biết được, một kiếm này nếu không né tránh, hắn này chân trái chắc chắn sẽ bị tước mất, như vậy chàng sinh tử tranh cũng liền lại không huyền niệm. Vào ngoài xem cuộc chiến người nhưng đều là một trận ngạc nhiên, bọn họ căn bản không biết mới vừa rồi xảy ra chuyện gì, lấy bọn họ tu vi còn rất khó nhìn ra như vậy tiết tấu chiến đấu, chẳng qua là thấy đồ từng đao đánh xuống lại tự mình ở trên đất đại biến, chật vật không chịu nổi, ngay cả Hàn Phi thế nào xuất kiếm cũng không phát hiện. Hàn Phi nhưng là rất lạnh nhạt, như vậy kết quả nằm trong dự liệu của hắn. Bất quá đối với đạo vận dụng lại có chút thể ngộ, đây là một loại tuân theo thiên địa pháp tác động tác, cho nên để cho chưa có tiếp xúc qua đạo nhân rất khó phán định cũng phát hiện, hắn ngay sau đó có là một kiếm đâm về phía hồ nhất đao, vẫn là phong chi đạo đi theo. Dọc theo một tia gió nhẹ vết tích, mũi kiếm phiêu miểu linh động, giống như du xà. Hồ nhất đao còn không có từ tránh thoát mới vừa rồi một kiếm kia trong kinh hãi hoán quá thần lai, gặp lại như vậy tinh tuyệt một kiếm, không có chương pháp gì, lại ép hắn khổ không thể tả, liên tục trên đất lui về phía sau. Kiếm kia sắc nhọn lại như phụ cốt chi thư, như ảnh đi theo, mặc hắn thế nào lui chính là thoát khỏi không. Cũng may hắn lúc này đã hết sức chăm chú, đem trọn đời kinh nghiệm chiến đấu đều dùng tới, mặc dù không có thoát khỏi kia mũi kiếm chỉ hướng, nhưng cũng nguy hiểm lại càng nguy hiểm né qua chỗ yếu hại, chật vật là chật vật một chút, bảo vệ tính mạng nhưng là điều quan trọng nhất. Mà trên tay hắn đại đao cũng rốt cuộc hành đứng lên, miễn cương có đánh trả lực. Hàn Phi đắm chìm trong này tùy tâm sở dụng kiếm đạo bên trong, trước mắt hắn thấy không còn là một tên sơn tặc đầu lĩnh, mà chỉ là một luyện kiếm cái địa, do hướng tới, kiếm chỗ theo, mắt thấy kiếm liền muốn đâm trúng thanh kia hành lập đại đao, mũi kiếm lại ở lúc này nhỏ nhẹ còn một chút, vòng qua đại đao, một kiếm đâm trúng hồ nhất đao vai trái. Hồ nhất đao vạn không nghĩ tới rõ ràng đã ngăn trở một kiếm này hắn vẫn bị đâm trúng, sắc mặt càng kinh hoàng, không để ý trên vai chảy dòng máu vết thương, hốt hoảng cường bén lên đại đao, muốn đem kia một kiếm đánh bay, đáng tiếc cũng không như ước nguyện của hắn. Kiếm kia tới nhanh đi cũng nhanh, một đao này nhưng là liêu vô ích. Không đợi hồ nhất đao phản ứng, mũi kiếm rốt cuộc lại lần nữa đánh tới. Phốc suy, lần này đâm trúng là hắn vai phải, ngay cả cái kia cầm đao tay trái cũng chịu ảnh hưởng, thiếu chút nữa liền cầm bắt không được. Lúc này hồ nhất đao mới biết trước mắt tên này tướng mạo thiếu niên đẹp trai là khủng bố cỡ nào, cảnh giới cùng hắn tương đối, lại đang công kích bên trên thắng hắn nhiều như vậy, khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ, cũng không còn lúc tới cùng ngạo. Hàn Phi chết thân chuyển một cái, từ mới vừa rồi trong cảnh giới tỉnh hồn lại, mặt mỉm cười hướng về phía Lộc Minh trấn nhất phương. Cho đến hắn xoay người sau khi, hồ nhất đao kia cười khổ khỏe miệng mới máu tươi chảy ra, cổ cũng hiện ra một đạo hồng tuyến, sắc mặt lại không có bao nhiêu thống khổ, ngược lại có vài tia giải thoát ý, nửa quỷ thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Chương 10, trấn nhiếp yên tĩnh. Vô luận là Lộc Minh trấn nhất phương hay lại là Sơn Tặc nhất phương cũng lộ ra yên tĩnh vô cùng, ai cũng không ngờ rằng là như vậy kết quả, cũng không nghĩ tới cuộc chiến đấu này kết thúc nhanh như vậy, chỉ mấy cái đao quang kiếm ảnh đang lúc, kia không ai bị nổi Sơn Tặc đầu mục hồ nhất đao liền chết thảm tại chỗ, mà càng làm người ta trong lòng phát rất là, bọn họ cơ hồ cũng không biết hồ nhất đao là thế nào chết. Nguyên lai, Hàn Phi tới từ cảm ngộ đến phong chi đạo đối với kiếm pháp gia chỉ sau khi, vẫn dựa vào loại này cảm ngộ xuất kiếm, hoàn toàn bức bỏ trước sử dụng phụ vân kiếm pháp những thứ kia bộ sách võ thuật, hoàn toàn kiếm tùy tâm, tâm theo đạo, như vậy thi triển ra kiếm lại lợi hại hơn, vô câu vô thúc, mất tâm vô thận, cuối cùng hắn xoay người trong nháy mắt đó, mũi kiếm cắn quét, trực tiếp đem hồ nhất đao cổ họng phá bỡ. Lộc Minh chấn mọi người nhìn Hàn Phi kia chứa đựng nụ cười bộ dáng, lại cũng không có trước chẳng thèm ngó tới biểu tình, tất cả đều cung kính, người này mới vừa rồi giết chết nổi tiếng lâu đời hồ nhất đao, bất kể là biết bao còn trẻ, thực lực vi tôn. Lão chấn giải chiến nguy đi lên trước, thiếu hiệp, thứ cho lão đầu tử mới vừa rồi mắt vụ về, không biết thiếu hiệp lại có thực lực như thế, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Hắn đến bây giờ cũng còn có chút không thể tin được Hàn Phi cứ như vậy hời hợt đem Lộc Minh chấn đại địch, Bạch Mục trại sơn tặc đầu lĩnh đồ nhất đao nhất kiếm phong hầu giết chết, nhưng lại không khỏi không thừa nhận tiểu xem thiên hạ anh tài. Tiểu tử bất quá tâm có điều nộ ra, không dám nhận anh hùng này tên, bất quá trưởng chấn, bây giờ cũng không phải nói những khi này, còn lại người còn cần xử lý đây. Hàn Phi khoát khoát tay, giết hồ nhất đao chẳng qua chỉ là trong dự liệu sự tình, chuyện này với hắn cũng không có bao nhiêu độ khó. Hắn xuống núi cũng không phải là chém chết một ít nhỏ như vậy mau tặng, hắn muốn là lớn hơn khiêu chiến. Sơ tặc bên này cũng có chút dao động bất an, kia ở trong lòng bọn họ vô cùng cường đại đại đương gia dĩ nhiên cũng làm như vậy trơ mắt chết ở một cái thiếu niên vô danh trong tay, bọn họ rất muốn tiến lên báo thủ, nhưng lại bị loại khí thế này uy hiếp được, phải, không dám tiến tới, hiện tại cũng đã nhút nhát, ngay cả tay bên trong dây cương nắm chặt một ít. Hàn Phi lại xoay người lần nữa, hướng khẩn trương bọn sơn tặc lộ ra khiết răng trắng. Chiến đấu càng dễ dàng, đối mặt một đám đã nội tâm nhút nhát không có chút nào chiến ý ô hợp chi chúng, hơn nữa Lộc Minh trấn nhất phương dâng cao khí thế, cái này căn bản là một trận không hồi hộp chút nào chiến đấu. Hàn Phi không có xuất thủ lần nữa, hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, liền làm một sự uy hiếp. Không cần bao lâu thời gian, Lộc Minh trấn nhất phương thậm chí cũng không có bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, những khí thế này cũng bố tới cần người sơn tặc liền toàn bộ đền tội, chỉ có như vậy một hai thừa dịp loạn chạy trốn, nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào lao trấn dài giờ phút này vui thích tâm tình, đạo phù đều vô dụng bên trên là có thể có như vậy kết quả, tất cả đều lệ Hàn Phi ban tặng. Bất quá, bây giờ nguy hiểm còn chưa có giải trừ, bạch mục trong trại còn rất nhiều sơn tặc, lần này ta chuẩn bị một lưới bắt hết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Mà cái đó dung hợp kỳ, tin tưởng các ngươi cũng minh bạch, ta đạo đùa này là Bình Xương thành thành chủ phụ ban thường đến, dung hợp trung kỳ cũng có thể một đòn đánh chết, dung hợp hậu kỳ cũng có thể đối kháng. Trưởng trấn nhìn một chút Hàn Phi, mới tiếp tục nói, nguyên lai là thành chủ phụ ban thường, hơn nữa đạo đùa kia lại có thể cùng dung hợp hậu kỳ đối kháng. Đây mới là trọng điểm, đạo phù cũng phân tốt xấu, kém gọi nhất đạo phù chỉ có thể tương đương với dung hợp sơ kỳ, mặc dù cũng có thể miểu sát khai quang hậu kỳ, nhưng đối với kháng dung hợp sơ kỳ liền hết sức khó khăn, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Trưởng trấn đạo đùa này lại có thể cùng dung hợp hậu kỳ chống đỡ, kia đã coi như là nhập phẩm đạo phù, xưng là cựu phẩm đạo phù. Đạo phù phẩm giai một loại theo như uy lực mà phân chia, dung hợp hậu kỳ trước đạo phù là phù lục học nghề khắc vẽ, xưng là không bằng phẩm, dung hợp hậu kỳ là cựu phẩm, tâm động kỳ chính là bát phẩm, linh tịch kỳ là thất phẩm, kim đan kỳ là lục phẩm, cứ thế mà suy ra. Dĩ nhiên, phù lục sư cũng là theo như phân chia như vậy, có thể vẽ cựu phẩm đạo phù chính là cựu phẩm phù lục sư, có thể vẽ bát phẩm đạo phù chính là bát phẩm phù lục sư. Phù lục sư nhưng là tương đối cận hương một cái tu đạo chi nhánh, liền bởi vì bọn họ khắc họa đạo phù, để cho rất nhiều người có thể vượt cấp giết địch. Nhưng là muốn trở thành phù lục sư lại vừa là khó khăn cỡ nào, cũng không đủ thiên phú và đối với, đúng, đạo linh ngộ, muốn trở thành phù lục sư chính là vọng tưởng. Nghe nói toàn bộ Bình Dương thành cũng liền một vị cựu phẩm phù lục sư, mà vị kia phù lục sư chính là ở tại thành chủ phủ. Đã như vậy, vậy còn cố kỵ cái gì? Sơn tặc trong ổ khó đối phó nhất tu đạo giả đã bị trưởng trấn đạo phù có thể kiềm chế, sơn tặc thủ lĩnh cũng đã đền tội, còn lại những tiểu sơn tặc đó chẳng lẽ còn có thể lật lên cái gì lắm tới? Đặc biệt là lúc này còn có Hàn Phi như vậy một vị nhân vật ở, bọn họ nghĩ, coi như dung hợp kỳ thiếu niên này sợ là cũng có thể đối kháng đi. Mọi người rồi rít đem từ sơn tặc kia thu được tới ngựa dắt lấy đến, chuẩn bị hướng bạch mục trong trại lên đường. Ngựa rất là ngoan ngoãn, mặc dù mới vừa rồi bị đánh nhau một ít kinh sợ, phân tán bốn phía, nhưng bây giờ lại tỉnh táo lại tụ trung một chỗ, gặm ăn cỏ dại bên đường. Những thứ này chẳng qua là phổ thông ngựa, không có như vậy trung liệt, đối với chủ nhân cái chết không có chút nào quyến luyến. Tranh thủ cho kịp thời cơ, mọi người rối rít cưỡi ngựa chuẩn bị bắt đầu lên đường. Hàn Phi cũng chọn một cường tráng bạch mã, mặc dù hắn cho tới bây giờ chưa từng cưỡi ngựa, nhưng dầu gì cũng coi là nhất hào cao thủ, cưỡi ngựa chắc là một đĩa đồ ăn. Mũi chân một điểm, nhẹ nhàng nhảy một cái liền lên ngựa thất, con ngựa bắc không phải là như vậy bằng thẳng, Hàn Phi liền dùng hai chân dùng sức kẹp chặt bụng ngựa, ngay tại hắn cho là chỉ cần dắt dây cương liền có thể lái bạch mã lao nhanh lúc, con ngựa cũng không bình an dùng sức tả hữu lay động, không ngừng hí. Ha 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 ha, thiếu hiệp sợ là còn chưa cưỡi qua ngựa đi. Như ngươi vậy đem ngựa kẹp chặt như thế chặt sẽ để cho con ngựa rất khó chịu, ngươi thả lỏng điểm người chung quanh thấy Hàn Phi bị ngựa suy lai suy khứ, nhất thời cũng đúng Hàn Phi ít một chút kính sợ thật nhiều vẻ thân thiết, cười đối với, đúng, Hàn Phi đề nghị. Hàn Phi khí lực bao lớn, hai chân vừa dùng lực tự nhiên đem bạch mã kẹp chặt làm đau, con ngựa dĩ nhiên muốn phản kháng. Mọi người cũng một tràng cười, hiển nhiên bị Hàn Phi động tác chọc cười, trong đầu nghĩ rốt cuộc là người tuổi trẻ, thực lực có mạnh hơn nữa kinh nghiệm xã hội vẫn chưa đủ, bầu không khí cũng một chút trở nên dễ dàng xung động. Ha ha, Hàn Phi lúc này cũng nguyên náo cái đỏ bừng cả khuôn mặt, sắc mặt lúng túng. Coi như trong lòng tuổi tác đã coi như là hơn 30 tuổi, cũng không miễn ở nơi này nơi công chúng đều xấu mà ngượng ngùng, mà mới vừa rồi thành lập cao nhân hình tượng giờ phút này cũng hoàn toàn biến mất. Hắn nghe đề nghị sau khi, cũng bắt đầu từ từ bưng lỏng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng ngựa, con ngựa mới từ từ an tĩnh lại. Được, chuẩn bị lên đường, thiếu hiệp không sao chứ? Quả thực không được có thể cùng người cùng cưới một. Lao Chấn Giải cũng quan tâm nói. Không việc gì, lên đường đi. Hàn Phi năng lực thích ứng rất mạnh, đã có thể ngự động bạch mã. Lên đường. Chương 11, Bạch Mục trại Bạch Mục Lâm, Bạch Mục trong trại. Báo cáo không tốt không tốt, nhị đương gia, tam đương gia không được. Một tên hồng y dị sơn tặc lâu la lớn tiếng la lên hướng sơn tặc trong ổ cái đó đại thính nghị sự nhanh chóng chạy đi. Ai như vậy không có quý củ, kêu la om sòm, còn thể thống gì? Không biết hôm nay là đại đương gia ngày đại hỷ sao? Một tên tướng mạo trong uy nghiêm niên nhân mặt đầy tức giận vô án. Lúc này hắn đang cùng sơn tặc lão tam uống trà, chờ lao đại bọn họ đón dâu áp trại phu nhân trở về, đột nhiên nghe được một tiếng gào thét bi thương, đương nhiên là phi thường không thích, nếu như bị đại đương gia biết, hắn cũng phải bị mắng. Người đâu, bắt hắn cho ta lôi ra chờ một chút, nhị ca. Hắn hình như là đi theo lão đại đi ra ngoài rước dâu bên trong một cái. Một người khác tướng mạo thô bỉ trung niên bội vàng quyến đủ, hắn có một tí dự cảm không tốt. Anh ngươi không phải là đi theo đại đương gia đi ra ngoài rước dâu ấy ư? Thế nào một mình trở lại? Hấp tấp nói, xảy ra chuyện gì? Vị này nhị đương gia cũng phát hiện trong đó không ổn. Báo cáo nhị đương gia, tam đương gia, việc lớn không tốt. Kia Lộc Minh chấn trưởng chấn lại dám phản kháng, chẳng những không có đưa ra một vị cô nương xinh đẹp, còn tên tiểu sơn tặc này nói tới chỗ này cũng có chút sợ, bắt đầu ấp a ấp úng đứng lên. Làm sao còn dạng, đội vàng toàn bộ nói ra. Lại mẹ nó đầu lưới to, cẩn thận lao tử đưa ngươi băm cho chó ăn. Tam đương gia trận tròn đôi mắt, cũng gấp. Còn xuất hiện một tên thiếu niên thần bí đem đại đương gia đánh chết tại chỗ, thậm chí quấn quýt một nhóm cao thủ đem chúng ta mang đi đội ngũ cho toàn bộ tiêu diệt, một hồi nói không chừng sẽ còn giết tới chúng ta chạy đi lên, xem thường đến tình hình không ổn mới chạy mau trở lại đưa tin này, sơn tặc cũng không dám lại ấp a ấp úng, lập tức đem lúc ấy tình hình toàn bộ nói ra. Hai vị đương gia nghe một chút, sau đó lẫn nhau quên liếc mắt, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ không nghĩ tới Lộc Minh trấn lại có này mật, đưa bọn họ đại đương gia cũng chém chết. Nhưng là lập tức lại nghĩ đến hậu viện tu dưỡng vị thần bí nhân kia, sắc mặt lập tức trở về chuyện, thậm chí nhị đương gia còn có chút mắt lộ ra vui mừng, chẳng qua là trong nháy mắt liền che giấu đi, thay một tấm tức giận bùng nổ diện mục. Có kia dung hợp hậu kỳ cao thủ trấn giữ, coi như nhóm người kia bản lĩnh mạnh hơn nữa tới thì có thể làm gì, đến lúc đó hắn còn có thể chu diệt một phen, thuận tiện trấn nhiếp trung quân trấn. Mà kia vẻ vui mừng mà, dĩ nhiên là đại đương gia chết. Hắn này nhị đương gia đến lượt danh chính ngôn thuận trở thành đại đương gia, ban đầu trước nhị đương gia chết, hắn không phải là như vậy lên trước ấy ư, suy nghĩ nhanh như vậy liền từ tam đương gia biến thành toàn bộ bạch mục trại đại đương gia, kia, vui mừng liền có chút không che giấu được, bất quá bây giờ nên làm dáng vẻ vẫn là phải có. Tam đương gia nhìn về cái này nhị đương gia, hắn làm sao không biết lúc này nhị đương gia tâm tư, nhưng hắn lại cùng đại đương gia không có gì huynh đệ chân tình, ngược lại hắn cũng cảm thấy, này không nhất định là chuyện xấu. Từ trước đến giờ đại đương gia võ lực mạnh nhất, đạo hạnh sâu nhất, cho nên cho tới bây giờ hắn đều là độc trưởng đại quyền, trang nghiêm một bộ thổ hoàng đế địa bộ, nhưng là tâm tính cẩn thận, lúc trước vẫn luôn là bên ngoài khiêm tốn, ở bên trong tàn bạo. Chẳng qua là khi thần bí nhân lúc xuất hiện, mới biểu lộ ra hắn dạ tâm, bắt đầu hướng chung quanh chấn tùy ý làm vậy, cái kia loại được thế liền bắt đầu kêu hành bạt hốc người, sớm muộn cũng phải xảy ra chuyện, chẳng qua là trước hắn căn bản không dám quên. Để cho cái này nhị đương gia tới cầm quyền cũng tốt, người này lực có thừa mà trí chưa đủ, khi hắn liền sẽ trở thành nhị đương gia sau, còn chưa phải là tùy tiện liền đưa cái này sẽ phải làm đại đương gia nhị đương gia đùa bỡn trong lòng bàn tay. Quả nhiên là có người địa phương thì có giang hồ, này sơn tặc trong ổ lục đục với nhau thật không phải ít. Nhị đương gia ôm khác thường tâm tình đã đi ra cửa bên ngoài, triệu tập đội ngũ đi, còn phải một cái hạ thủ đi mời cái đó thần bí đại nhân, loại trang diện này yêu cầu vị kia tới sớm một chút chân chẳng. Một tháng này hao tổn trong trại nhiều như vậy vật liệu chữa thương cho hắn, cũng nên hắn lần nữa đi ra điểm lực. Lúc này Lộc Minh trấn đoàn người đã sắp phải đến, Lộc Minh trấn cách Bạch Mộc trại cũng không phải là bao xa, cho nên mới bị này Bạch Mộc trại lấn áp nặng nhất. Mọi người sắc mặt cũng nghiêm túc, không phải là sợ hai sơ tặc, chỉ vì dung hợp kỳ cao thủ, coi như trưởng chân kéo, muốn là bọn hắn bị dư âm quét, vậy cũng chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Dung hợp kỳ cường đại bọn họ nghe thấy không ít, lại không thấy qua, chỉ biết là dung hợp kỳ thi triển ra đạo thuật giống như thiên địa chi uy một dạng không thể chống lại. Hơn nữa này đám sơn tặc vốn cũng là một bang thứ liều mạng, lòng dạ ác độc, giỏi về liều mạng, nếu là hơi không để ý cẩn thận vẫn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã tới sơn tặc hang ổ Bạch Mộc trại trước, này cái gọi là Bạch Mộc trại thật ra thì cũng giống như một rách nát thôn trang như thế. So với Lộc Minh trấn những thứ kia lầu các nhà trên lệch khá xa, tất cả đều là nhiều chút cỏ tranh lều, bao nhiêu có vẻ hơi một mạc, cái này cũng phù hợp sơn tặc khí chất, chỉ lo sáng nay, bất kể ngày mai. Cửa trại miệng lúc này cũng là hội tụ tiếp tục gần trăm người sơn tặc, mà phủ đầu hai vị kia chính là Bạch Mộc trại nhị đương gia cùng tam đương gia. Đứng lại, các người đám người này thật lớn mật, dám xông vào ta Bạch Mộc trại, muốn chết còn phải chạy xa như vậy. Cố ý đến cho bổn trại thêm xui sao? Nhị đương gia mắt thấy đám này khí thế hung hăng người, cũng không có bị hù dọa, nhâm nhiên dũng khí mười phần. Hắn đã nhận được thần bí nhân cầu dụ, sẽ giúp bọn hắn chặn này ba kiếp nạn, đảm bảo hắn Bạch Mộc trại không được gì. Nói xong đã rút ra đại mã đấu, phía sau sơn tặc bọn lâu la cũng tất cả đều rút vũ khí ra. Vị này chắc hẳn chính là Bạch Mộc trại nhị đương gia, vốn là chúng ta Lộc Minh trấn cùng các ngươi làm vô ân oán, không biết sao các ngươi gần đây làm có chút quá mức, chúng ta tới này con mắt trong lòng ngươi hẳn rõ ràng, mời các ngươi vị kia thần bí đại nhân đi ra đi, bằng mấy người các ngươi còn không ngăn cản được chúng ta nhị bước, tin tưởng các ngươi đã biết các ngươi đại đương gia hậu quả. Lộc Minh trấn trưởng trấn cố gắng hết sức trấn định trở lại, nhưng là cũng không có xuống ngựa. Xuất thủ hiển nhiên vẫn là rất kiêng kỵ cái đó thần bí dung hợp kỳ. Hừ, ngươi cứ việc tới thử xem ra ngươi lần trước còn không có ăn đủ đau khổ, thật là cái không nhớ lâu lão già kia. Các ngươi chờ, đại nhân vật lập tức phải đến, các anh em, bọn họ giết đại đương gia, mọi người đợi một hồi ước chừng phải là đại đương gia báo thủ. Nhị đương gia mặc dù mặt ngoài cũng rất bình tĩnh, nhưng là đã tại phân phó người nhanh đi mời thần bí nhân, hắn thật đúng là sợ lão già này giận dữ trực tiếp khai chiến, ánh mắt cũng một mực ở tìm cái gọi là vô danh cường đại thiếu niên, bất quá Hàn Phi lúc này ở phía sau cùng, cũng không bị hắn nhìn thấy. Ha ha, không nghĩ dẫm vào các ngươi đại đương gia vết xe đổ lời nói, ta khuyên các ngươi vội vàng giải tán này Bạch Mộc trại, cũng miễn cho chúng ta binh khí thấy máu, đại khai sát giới. Mặc dù hai người ở chỗ này cãi vã, nhưng đều là có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện khai chiến, cục diện lúc đó giằng co. Lộc Minh trấn lao trấn giải mặc dù lần này lấy hết dũng khí, cũng chuẩn bị tốt lá bài tẩy, nhưng dù sao cao tuổi, lâm trận lúc đó có nhiều cân nhắc, có vẻ hơi không quả quyết. Bầy sơn tặc này thực lực bây giờ lẫn nhau đối với bọn hắn thật ra thì đã không tính là cường địch, cố kỵ chỉ là kia một mực không ra mặt dung hợp kỳ cao thủ, đặc biệt là đối với kia dung hợp kỳ cao thủ một chút lai lịch cũng không có. Hàn Phi nhìn trước mắt cục diện lâm vào trầm tư, hắn tuổi tác không lớn, bất quá đối với loại cục diện này phân tích lại có đặc biệt nhận xét. Chương 12, phản địch Tôn Ngụy lúc này cái gọi là thần bí nhân vẫn còn ở sơn trại một cái trong hậu viện, vốn là khi hắn nghe được kia ngu xuẩn đại đương gia đi tìm Lộc Minh chân phiền phải lúc, cố gắng hết sức tức giận, hiện tại hắn thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không nghĩ ở chỗ này lúc mấu chốt xuất hiện điểm chuyện rắc rối gì, mặc dù không đoạn thầm mắng kia đại đương gia bị chết đáng đời, nhưng bây giờ ỷ vào Bạch Mục trại ở thân, cũng chỉ có đem trước mắt phiền toái xử lý xong. Nghe được nhị đương gia mời hắn đi ra ngoài, đang chuẩn bị lên đường, đây là lại tới mấy cái không biết lai lịch người đưa hắn vây quanh. Các ngươi là người nào, muốn làm gì, chấn kia người rút. Thần bí nhân một thân hắc bào tung bay theo gió, tức giận bên ngoài giường, thấp trầm giọng nói. Đồng thời đã đem hắn đó thuộc về dung hợp kỳ đạo thế thả ra ngoài, hắn cảm giác trước mắt mấy vị này có chút không dễ trọng, hẳn không phải là cái chấn nhỏ kia mời tới người giúp đỡ, nếu như là lời nói, có như vậy mấy người, đã sớm đem Bạch Mục trại san bằng, đâu còn cần như vậy phiền toái. Hắn chú trọng nhất là người thư sinh kia ăn mặc người tuổi trẻ. Ha ha, chúng ta dĩ nhiên là Lộc Minh chấn mời tới, ta nói, ngươi liền đừng ở chỗ này thần thần bí bí, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi tới đường sao? Thanh Nưu tông phản định, Tôn Ngụy. Một tên trong đó quần áo màu xanh lam người trung niên cười quái dị nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Ta nghe không hiểu các ngươi nói chuyện, không còn mau tránh ra cho ta lời nói, đừng trách tự mình lòng dạ ác độc. Hắc Y Lý thần bí nhân rõ ràng có chút lộ vẻ xúc động, đám người này lại một cái vạch trần hắn lai lịch, làm sao có thể không để hắn kinh hãi? Hắn chính là biết rõ mình bây giờ tình cảnh, bị Thanh Nưu tông truy nã, thân thể còn nặng hơn thương chưa lành. Tôn Ngụy, ngươi cũng đừng giả bộ, bất quá chúng ta hôm nay cũng không phải đến giúp Thanh Nưu tông lùng bắt phản địch, chỉ cần ngươi giao ra món đồ kia, chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Hay lại là quần áo màu xanh lam vị kia đang nói chuyện, mấy vị khác là cười híp mắt đem hắn bao vây được, phải, càng nghiêm mật, đem toàn bộ hắn có thể chạy thoát đường đi cũng cho phong tỏa ở hử, đã như vậy, kia cũng không sao thoại hảo thuyết, mấy con kiến hôi cũng muốn ta đổ vật, để mạng lại đổi đi vừa nói đột nhiên làm có dễ, hướng cái đó quần áo màu xanh lam người trung niên manh đánh tới, hắn lĩnh ngộ là một chi. Chỉ thấy hắn ở đi nhanh giữa, trong miệng vừa niệm vạn vật hồi phục, sinh một cổ sinh cơ từ trên người hắn tản mắt ra, mà tiếp xúc được mặt đất sau khi, mặt đất lập tức bắt đầu xuất hiện một mảnh vẻ xanh biếc rồi rào, nhưng ở này vẻ xanh biếc bên trong nhưng là sát cơ nặng nề. Nếu không nỡ bỏ vật kia, vậy liền đi chết đi. Phi hoa kiếm đi. Thư sinh cười gần nói, phía sau kiếm tự động xuất hiếu, nhanh chóng bắn về phía Hắc Y Lệ Tôn Ngụy. Tôn Ngụy cũng không hoảng hốt, dung hợp hậu kỳ thực lực tuyệt không phải hư, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn cũng không quay đầu lại, trở tay chính là chỉ một cái, trong miệng hô to ớt một sinh hỏa, mau, không trung đột nhiên tụ ra hiện tại một khối cự mục, kia phi hoa kiếm cương tốt cắm ở to bên trên. Sau đó kia cự mục thì trở thành một khối hỏa cầu, cháy hừng hực đứng lên. Lúc này áo lam người đã bị khiến cho bắt buộc lui về phía sau, kia trên đất mới vừa sinh trưởng màu xanh lá cây cỏ xanh lại trở nên với tinh thiết mũi tên tựa như, cố gắng hết sức cứng rắn và sắc bén, hắn mặc dù ngộ được thổ chi đạo, nhưng chỉ là dung hợp trung kỳ, muốn dựa vào phòng ngự chống cự là không phải làm, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển một mặt tường đất, vừa ngăn trở màu xanh lá cây thảo mũi tên công kích, lại ngăn trở Tôn Ngụy đường đi. Người không trốn thoát, thư sinh lần nữa ung dung khẽ cười nói, đã triệu hồi phi hoa kiếm, mặc dù Tôn Ngụy ngăn trở hắn một kiếm, nhưng bây giờ cũng rất khó phá vòng vây đi ra ngoài. Tôn Ngụy cũng đã bình tĩnh lại, mấy người kia phần lớn đều là dung hợp trung kỳ, chỉ có thư sinh kia là dung hợp hậu kỳ, lại cũng chỉ là mới vừa tiến vào dung hợp hậu kỳ, mà hắn nhưng là thấm nhuần dung hợp hậu kỳ nhiều năm, không sai biệt lắm đạt tới dung hợp hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa hắn tu tập các loại đạo thuật, khiến cho hắn có nắm chắc hơn. Mặc dù hắn đạo không có lĩnh ngộ chân ý, nhưng đối với đạo vận dụng lại hết sức thành thạo. Hừ, lần này Tôn Ngụy không cùng hắn tranh cãi, nhiều phí miệng lưỡi để làm gì, thực lực mạnh mẽ mới là đạo lý cứng rắn. Hắn rốt cuộc rút ra hắn vũ khí, một cái màu xanh gỗ thước bất quá 3 thước dài, phía trên lại có nhiều chút hoa văn phức tạp, đây là một viện pháp bảo. Gỗ thước sử dụng sau vô căn cứ viết một cái chữ phá, Tôn Ngụy trong miệng lần nữa hô mọc rễ nảy mầm, phá, gỗ trong lúc bất chợt liền cắm vào tường đất, kia gỗ thước thanh quang tăng gọn, trong chớp mắt đã lớn lên một cây đại thụ, phá vỡ áo lam người tường đất, hắn là nhảy lên một cái nhảy lên gỗ thước biến hóa đại thụ, mượn lực lại đạp một cái, nhảy qua áo lam đầu người đỉnh, sau đó xoay người lại. Tôn Ngụy trong mắt lạnh lùng, cắn bể chính mình một cái, lấy huyết ấn ở trên đại thụ, một tiếng hô to mọi thứ đằng la, tụ. Đại thụ biến mất không thấy gì nữa, về lại với gỗ thước, mà gỗ thước treo lơ lửng giữa trời, hướng thư sinh một nhóm tản mát ra màu xanh lá cây hào quang óng ánh. Nhắc tới rất chậm, thật ra thì cũng chỉ là trong chốc lát chuyện, Tôn Ngụy cũng đã chạy ra khỏi thư sinh đám người bao vây. Tệ hại, không nghĩ tới này Tôn Ngụy lại cũng khó dây dưa như vậy, lại nắm giữ một bộ huyền giai đạo thuật. Thư sinh đám người vội vàng nhảy ra phía ngoài, nhưng không ngờ kiêm màu xanh lá cây mới vừa tiếp xúc bọn họ liền hóa thành từng đạo cây mây và dây leo quấn quanh đến trên người bọn họ, đưa bọn họ gắt gao mệt tại chỗ, không cách nào di động. Hơn nữa này sinh thành cây mây và dây leo cố gắng hết sức bền chắc, tu khiến cho bọn hắn có người dùng đạo hỏa thiêu hủy cũng chỉ là nước khét, mà không cách nào đốt gãy. Tôn Ngụy thấy này phát sinh hết thảy nhưng là cười lạnh, hắn đối với hắn này thành một đạo thuật nắm giữ lòng tin tuyệt đối, ở dung hợp kỳ cái cảnh giới này, có thể có được huyền giai đạo thuật lại có thể tu hành viên mãn, cũng như là đủ trở thành hắn tiêu ngạo tiền bốn. Mà dung hợp kỳ năng đủ phá giải hắn đạo này thuật người lại vừa là ít lại càng ít, trừ phi giống vậy tu vi đạt tới dung hợp hậu kỳ lại nắm giữ huyền giai đạo thuật, như vậy người khẳng định tồn tại, cũng không biết là trước mắt mấy cái này lai lịch không biết người. Những người đó nhất định đều là tông môn tinh anh, còn tội gì tới nơi này cướp đoạt hắn đồ vật. Này thanh mục đạo thuật nhưng là hoa hắn suốt 10 năm điểm công hiến, mới từ Thanh Nưu tông đạo pháp các đổi lấy. Nhóm người kia nói không tệ, hắn chính là từ Thanh Nưu tông phản bội trốn ra được phản địch, Tôn Ngụy. Về phần tại sao muốn phản địch, hắn cũng có khó tả nỗi khổ, hắn cũng không phải là cái loại này là bảo vật sẽ vi phạm đạo nghĩa người, nhưng là hắn có hắn nghĩ, muốn phải làm việc tình, ai. Nghĩ tới đây hắn là như vậy thở dài khí, chỉ có thể yên lặng hướng về phía Thanh Nhu Tông phương hướng, mặt lộ vẻ thẹn. Giờ phút này không phải là thương tâm tưởng nhớ thời điểm, sự tình đã làm liền không thể quay đầu, vì vậy nhất quyết tuyệt, xoay người hướng ra ngoài chạy trốn đi. Như là đã có người hoài nghi hắn lai lịch, kia chắc hẳn Thanh Nhu Tông nhân cũng mau đến, hắn cũng không muốn đồng môn lẫn nhau chém giết, cho nên chỉ có lựa chọn ở chỗ này trốn chết. Dĩ nhiên hắn cũng không có nghĩ muốn đi giúp Bạch Mộc Trại đối mặt phiền toái, nếu không phải Bạch Mộc Trại khoảng thời gian này không ngừng làm hắn vui lòng, hao hết tâm lực chữa thương cho hắn thậm chí đã sớm chém chết này ổ sơ tặc. Mấy cái nhảy vụt đang lúc liền từ hậu viện đường mòn chạy trốn, là hoàn toàn vây thanh phía sau đuổi giết hắn người. Hắn chuẩn bị vào vu trong núi rừng đi, mặc dù kia vu trong núi rừng cố gắng hết sức nguy hiểm, nếu là gặp phải yêu thú, liền hắn này dung hợp hậu kỳ cũng không chống đỡ được, bởi vì một khi gia thu tấn thăng yêu thú thành công, tu vi kia sẽ đến một cái giếng phun kỳ, trong thời gian ngắn ngủi đem thấp nhất xông đến tâm động kỳ tu vi, bất quá yêu thú cấp bậc cùng nhân loại không giống nhau, chỉ cần biết một con tùy ý yêu thú, dung hợp kỳ không thể chọc là được. Nhưng càng nguy hiểm địa phương càng an toàn, hắn vào kia mịt mờ trong núi rừng, nguy cơ là nhiều, thế nhưng nguy cơ lại không chỉ tìm hắn, mà là nhằm vào tất cả mọi người. Chương 13, tiêu diệt sơn tặc giữa trưa. Bầu trời xanh không mây, mặt trời chói chang, Bạch Mộc cửa trại miệng. Nhị đương gia gấp gáp trên trán mồ hôi tất cả đi ra, dương mắt nhìn trước mặt, lại chậm chạp không có trông được thần bí đại nhân âm thanh ảnh. Phế bật, không phải là gọi các ngươi đi mời đại nhân sao, thế nào hắn còn không có tới? Nhanh lên một chút lại đi những người này. Đi nhanh. Dạ, nhị đương gia, lập tức đi. Một đám sơn tặc vâng vâng dạ dạ kêu, vội vàng lại phân ra tốt hơn một chút nhân theo sau chạy đi. Ha ha ha, Bạch Mộc trại nhị đương gia, vị đại nhân kia đây. Tại sao còn không nhìn thấy tới giúp các ngươi? Xem ra các ngươi cũng không có đem đại nhân phục vụ được. A Lộc mình chấn lao chấn giải cũng cảm giác một tia không tầm thường, đã qua lâu như vậy, vị tia dung hợp kỳ cao thủ lại chậm chạp không. Lần trước hắn lúc tới sau khi, nhưng là vừa tới Bạch Mộc trại, vẫn không có thể nhiều nói vài lời độc ác, liền gặp phải một mảnh đạo thuật biển lửa. Sự tình sợ là có kỳ hoặc, xem ra vị đại nhân kia cũng không phải là thật lòng trợ giúp này ổ sơn tặc, đợi thêm chốc lát, các ngươi vọt thẳng đi lên, ta giúp các ngươi áp trận, nếu là cái đó dung hợp kỳ tới lời nói, ta dùng đạo phù ngăn cản. Trưởng trấn xoay người hướng về phía Hàn Phi đoàn người nhỏ giọng nói. Hàn Phi cũng có chút kỳ quái, theo lý thuyết dung hợp kỳ đối phó một đám còn chưa tới dung hợp kỳ tu đạo giả chính là mấy cái đạo thuật chuyện, vị kia không phải là e ngại bọn họ, mà lần trước giúp này Bạch Mộc trại một lần, kia sẽ giúp một lần cũng không có gì. Kia nếu vẫn không có xuất hiện, rất có thể chính là nhân vật thần bí hoặc là tự thân khó bảo toàn, hoặc là đã rời đi. Hàn Phi hướng bốn phía nhìn một cái lúc tới đám người này, đột nhiên phát hiện có một an mặc tiểu thư sinh lại không thấy. Trước hắn liền rất lưu ý những thứ này chạy tới chợ uy người, nghĩ đến trước trấn trên xuất hiện mấy cái không biết lai lịch người cũng vẫn không có xuất hiện, trong lòng của hắn đột nhiên có hiểu ra. Thư sinh nhất định cùng mấy cái là một nhóm, coi như không phải là một nhóm cũng nhất định có tương đồng con mắt, mà bọn họ chân chính con mắt khẳng định chính là kia Bạch Mộc trại thần bí nhân. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp nói với trưởng trấn, vị đại nhân kia hẳn là tới không, Bạch Mộc trại lại lớn như vậy, lấy hắn dung hợp kỳ tốc độ, muốn tới sớm nên đến, không cần phải cố ý kéo dài thời gian. Chúng ta dứt khoát vọt thẳng giết đi. Trưởng trấn quay đầu nhìn xuống Hàn Phi, thấy Hàn Phi ánh mắt kiên định, mặc dù không biết tại sao Hàn Phi khẳng định như vậy, nhưng hắn cũng không muốn đang chờ sau đó đi. Được, liền ý theo thiếu hiệp nói, giết. Lão trấn giải nghe Hàn Phi cũng nói như vậy, cũng không do dự nữa, khí thế biến đổi, một đao chỉ hướng Bạch Mộc trại. Giết. Ha ha ha, ta đại đao đã sớm đói khát khó nhịn, tiêu diệt này đám sơn tặc, sau này cũng có thổi phồng tiền bốn giết này đám sơn tặc. Đại gia hỏa xong trở về uống rượu, A Nhị đương gia cùng Tam đương gia mắt thấy đám này xông lên như mãnh hổ chi sư, bất giác đều có điểm run chân, bây giờ còn hy vọng nào thần bí gì người đâu, coi như bây giờ tới cũng cứu vãn không bọn họ. Nhưng làm cho này đại đương gia chỗ ngồi, hắn vẫn ôm may mắn phong thái, cường đánh tinh thần, cũng giơ lên hắn lang nha bổng hô to mẹ, các anh em, hợp lại. Đợi một hồi vị đại nhân kia nhất định sẽ tới cứu viện giúp bọn ta. Bạch Mộc cửa trại miệng trong nháy mắt bắt đầu một trận loạn đấu. Khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, kêu thảm thiết quá mắng. Hàn Phi lần này không có ôm giết tâm tư người, này đám sơn tặc còn vào không hắn mắt, tu vi cao nhất kia nhị đường già cũng liền khai quang hậu kỳ, hơn nữa nhìn cái kia lang nha đồng pháp, phòng chứng ngay cả đại thành cũng không có. Chẳng qua là từ trên thân ngựa nhảy lên sau, tùy ý hai kiếm chém giết hai cái không mở mắt tiểu lâu la, liền hướng mới vừa rồi đi báo tin tên sơn tặc kia đi phương hướng lao đi, hắn muốn lặng lẽ đi điều tra một chút. Thần bí nhân kia có phải là thật hay không bị thư sinh nhóm người kia cho vây khốn? Bạch Mộc trại cũng không lớn, Hàn Phi chẳng qua là trong vòng mấy cái hít thở liền tới đến hậu viện, trước mắt cảnh tượng nhưng cũng làm hắn có chút kinh nghi. Lúc này hậu viện đã một mảnh hỗn độn, trên mặt đất ránh ngang dọc, rõ ràng cho thấy có người đánh nhau ở chỗ này qua, hơn nữa dưới đất còn có mấy cổ còn đang chảy máu thi thể, từ đồng phục xem ra, hẳn là tới báo tin tiểu sơn tặc, chính là không biết là thần bí nhân kia giết chết vẫn là sách sinh một nhóm giết chết. Không qua hiện trường nhưng cũng không thấy kia hai nhóm người. Hàn Phi lần nữa cẩn thận từng ly từng tí lẻn vào hậu viện trong phòng bên trong, đồ bên trong cũng là nhìn một cái không sót gì, chỉ có trên đất một cái bồ đoàn đưa tới Hàn Phi chú ý, trên bồ đoàn có một cái vết lõm, Hàn Phi lấy tay thăm dò một chút, còn có chút hơi ấm còn giữ lại, chắc hẳn vị thần bí nhân kia chính là ở chỗ này chữa thương, bất quá này bồ đoàn cũng vô chỗ gì đặc biệt, chính là một cái bình thường bồ đoàn mà thôi. Hàn Phi cũng không ở đây nhiều làm dừng lại, hắn thật ra thì bây giờ quan tâm nhất thư sinh nhóm người kia tại sao lại muốn tới tìm thần bí nhân phiền toái, đây chính là dung hợp kỳ, nghe nói còn là dung hợp hậu kỳ. Thư sinh kia coi như ẩn giấu thực lực cũng tối đa chỉ có dung hợp kỳ, không thể nào là tâm động kỳ còn cần ẩn nút cái gì, trực tiếp một người một ngựa theo tay vung lên cũng phải đè chết một nhóm dung hợp kỳ. vô duyên vô cớ đi tìm một cái thực lực tương đương người phiền toái, ở cái thế giới này là chỉ có hai loại khả năng, một loại là báo thủ, một loại là lợi ích. Chẳng lẽ thần bí này dung hợp kỳ là thư sinh kia cựu nhân, cho nên mới lặng lẽ lẻn vào đến, chỉ vì tự mình trả thù tuyết hận? Kia cũng không phải à, nếu là báo thủ, kia không cần phải lén lén lút lút, trực tiếp làm trước mặt mọi người há chẳng phải là tốt hơn, người ta một cái dung hợp hậu kỳ cũng sẽ không sợ bọn họ mà chạy trốn. Đó chính là lợi ích thật sự thần bí nhân này trên người bọn họ cần muốn cái gì, hơn nữa vật này rất chân quý, cho nên bọn họ cũng không muốn đem sự tình tiết lộ ra ngoài, cho nên vừa vặn thừa dịp Lộc Minh Trấn cùng Bạch Mộc Trại lúc giao thủ sau khi lẻn vào để cướp đoạt. Nhất định là vậy nguyên nhân. Hàn Phi khẳng định chính mình suy đoán, chẳng qua là không biết kết quả như thế nào, rốt cuộc là phương đó chiếm thượng phong, ngay cả dung hợp kỳ đều muốn bảo vật, xem ra không phải là rất đơn giản a. Hàn Phi ở hậu viện trong vòng vo một chút, nhìn một chút có còn hay không những phát hiện khác, kết quả thật đúng là tìm tới điểm đầu mối, bất quá này đầu mối cũng làm hắn phi thường bất đắc dĩ. Hắn sau khi tìm được tường viện hơn mấy cái dấu chân, bọn họ chính là từ chỗ này rời đi, sau tường chính là sơn lâm, mịt mờ sơn lâm liền vô tích khả tìm, lúc này cũng chỉ được lắc đầu một cái, buông tha tiếp tục thăm dò tâm tư. Chờ Hàn Phi đem hậu viện tra xét xong lại trở lại trước mặt lúc, chiến đấu đã sắp phải đến hồi cuối, sơn tặc kia chống lại nhiều cao thủ như vậy vây công, đã chết thương một mảng lớn, chỉ còn lại gần có mấy cái vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trong đó có kia nhị đương gia tam đương gia, bất quá lúc này bọn hắn cũng đều là chật vật không chịu nổi, áo quần xốc xếch, hiển nhiên cũng bị bức bách được, phải, khó mà chống đỡ. Ừ, không muốn phản kháng nữa, tình huống bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, ngươi chỉ ngắm đại nhân chỉ sợ sớm đã buông tha các ngươi, nếu không không thể nào đến chết cũng không có xuất hiện, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói chúng ta còn có thể cho ngươi thông khoái, nếu là phản kháng nữa, vậy thì lăng chỉ mà chết. Lao Chấn dài hướng về phía nhị đương gia bên công kích vừa nói. Quả thật như trưởng chấn từng nói, bây giờ tình hình đã hết sức rõ ràng, này sơn tặc như thế nào đi nữa phản kháng cũng là vô dụng, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nhị đương gia trong mắt lộ ra một tia bi phẫn, hắn mới hưởng thụ nhị đương gia không bao lâu à. Chỉ thấy hắn hai tay cầm lang nha bổng đi phía trước quay lại, đẩy ra hướng hắn tới mấy đạo công kích, sau đó lui về phía sau nhảy một cái. Mọi người ở đây cho là hắn muốn tới cái lưỡng bại câu thương lúc, hắn lại cười thảm một tiếng, từng thanh kia lang nha bổng đập hướng đầu mình, nhất thời đầu bị đập được, phải, mau chạy ồ ạt, trợn tròn đôi mắt, thậm chí đều có não tương vỡ ra, trong nháy mắt ngã xuống đất mà chết. Này nhị đương gia vẫn tính là có vài phần huyết tính. Tam đương gia sẽ không như vậy cương liệt, bây giờ bốn bề thọ địch, ngay cả nhị đương gia cũng tự sát trước mặt, hắn mắt thấy cũng bị ép vào tuyệt cảnh, lại trực tiếp từ bỏ chống lại, quỳ dưới đất. Chương 14, đốn nộ cảnh chào các vị hán, các vị đại hiệp, ta đầu hàng, yêu cầu cầu các ngươi nương tay cho, lượn quanh ta một cái tiền mệnh, ta nhất định sẽ hối cải để làm người mới, sau này làm một người tốt, không bao giờ nữa làm sơn tặc. Bạch Mục Trại tam đương gia vừa nói còn bên dập đầu, đem cái chán cũng cho dập đầu ra, máu vẫn còn ở dập đầu. Nay trưởng trấn nhất thời không quyết định chắc chắn được, nhìn về mọi người, rốt cuộc còn là một mềm lòng người tốt, nếu không phải lần này bị sơn tặc khi dễ được, phải lợi hại như vậy, cũng sẽ không lựa chọn tìm người công phá này Bạch Mục Trại, kiên quyết diệt trừ bầy sơn tặc này. Hàn Phi nhìn đến rõ ràng, kia tam đương gia mặc dù nước mắt nước mũi hoành lưu, cái chán vết máu loang lổ, có như vậy điểm hướng là thật tâm hối cải, nhưng vùi đầu đang lúc ánh mắt lại giấu dếm một cổ thâm độc, bản thân tướng mạo lại vừa là cái loại này tặc mi thử nhãn, nếu là bỏ qua cho người này, ngày sau tất lại sẽ hồi sinh mầm tai họa. Hắn cũng không đợi mọi người phản ứng, trực tiếp từ phía sau lưng phi thân một kiếm, kiếm như mũi tên rời cùng, đâm thủng tam đương gia tim. A, các ngươi tam đương gia trong miệng hổ máu, trừng trong mắt to tất cả đều là oán hận, nhưng lại chỉ có thể mơ hồ không rõ té xuống đất. Đến đây, Bạch Mục Trại sơn tặc toàn bộ bị tiêu diệt, không ai sống sót, mà Bạch Mục Trại cũng gần sẽ trở thành lịch sử. Ngươi lại, ai, cũng là hắn lôi do tự mình đánh. Thôi thôi, trưởng trấn thấy Hàn Phi quả quyết đâm chết tam đương gia sau, cũng là một trận tổn thức, hắn cho dù lại nhân tử, cũng biết tốt nhất vẫn là không muốn thả hổ về rừng, hắn không e ngại này tam đương gia, nhưng Lộc Minh Trấn những thứ kia tay không tấc sắt bình dân làm sao bây giờ? Giết thật tốt, hận nhất loại này tiện bắt đầu, ý thế liền lấn hiếp người, gặp phải mạnh hơn hắn liền nước miếng ra nước miếng mà đúng, thứ người như vậy bỏ qua cho tức là gieo họa thiếu hiệp, quả nhiên là còn trẻ anh kiệt, quả quyết sát phạt, đem tới phải là nhất phương nhân vật đối với tam đương gia chết. Đại chúng vỗ tay khen hay, bọn họ cũng không phải là trưởng trấn loại này thường xuyên ở trấn trên ăn cư lạc nghiệp người, mà là thường thường cất bước ở bên ngoài, dĩ nhiên minh. Bạch này chẳng thảo trừ căn đạo lý, gặp phải địch nhân, cũng không cần tâm từ thủ nhuyễn, nếu không đem tới tất sẽ hối hận, lúc trước giang hồ nhưng là không ít xuất hiện qua bỏ qua cho địch nhân lại bị địch nhân tiêu diệt sự tích. Giải quyết xong này ổ sơn tặc, mọi người trong lòng cố gắng hết sức sung sướng, cũng rêu rao phải đi về uống rượu ăn mừng, trưởng trấn người địa chủ này việc nhân đức không nhường ai muốn tiệc mời đại chúng một phen. Mà trưởng trấn đại họa trong đầu giải quyết, đó là cố gắng hết sức hào hùng, lúc này bảo là muốn đại bài yến tịch 3 ngày, còn phải mời chúng quanh trấn trên nhân vật tới. Trưởng trấn muốn là tự mình đến mời Hàn Phi, bất quá Hàn Phi đối với mấy cái này không có hứng thú, những người này nhất định cùng hắn bất quá bèo nước gặp gỡ, ngày sau có thể hay không gặp lại sau cũng không tốt nói, hơn nữa hắn mới ra thân giang hồ, cùng những người này cũng không thủ. Hắn bây giờ chỉ muốn trở về tiếp tục dốc lòng tu luyện, sớm ngày đột phá đến dung hợp kỳ, sau đó tốt đi ra ngoài sông sáo giang hồ, lịch luyện chính mình đồng thời cũng lãnh hội cái thế giới này phong thổ nhân tình. Cách tiêu diệt sơn tặc đã qua chừng mấy ngày, Hàn Phi sinh hoạt rốt cuộc lại bình tĩnh lại, không bị quấy rầy. Sáng sớm ánh mặt trời như một luồng sợi tơ như vậy rũ xuống thiên mạc, phất ở Hàn Phi trên mặt, cảm giác mềm nhũn, mà một trận thanh phong cũng vừa vặn đi ngang qua, chạm phải nhiều chút hoa cỏ thơm tho, thấm vào ruột gan, xa xa còn chuyển tới gà gáy cho sủa tiếng, cũng để lộ ra một cổ vô cùng an tĩnh tường hòa. Hàn Phi ngồi một mình ở nóc nhà, vừa ngồi tính tọa tu hành bên hưởng thụ này thiên nhiên tốt đẹp nhất vất vè, tâm linh vô cùng an tĩnh thuần khiết, bất chi bất giác cũng tẩy đi mấy ngày trước đây chém chém giết giết rộn ràng khí. Hắn cảm giác ở nơi này thư thích trong không khí, mang theo nhất gần sát tự nhiên tâm tính, giống như tiến vào một cái tốt đẹp tiên cảnh. Ở cái tiên cảnh này trong, hắn có thể thấy rõ thế gian hết thảy vết tích, đủ mọi màu sắc, xoay tròn lưu động. Đặc biệt là đối với, đúng, gió kia luân động, gió vốn là vô sắc vô hình, nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể lay động hết thảy, tiểu là vi trần, lớn thì vô cùng, đều có thể bị nó kéo theo, có thể theo nó xoay tròn lao nhanh, nó vừa có thể ở nóng bỏng thời điểm cảm thấy mát mẻ, lại có thể ở giá rét thời điểm cảm thấy thấu xương, này vốn chính là một cái hiện tượng kỳ quái. Vô tận gió mai phất ở hàn bay người lên, hàn hắn rất muốn đi bắt thế gian này một luồng gió, lại cảm thấy nó quá mức phiêu miểu, quá mức thâm ảo, phản phất này căn bản lại không tồn tại, chưa có xác định quy tích, chỉ là một cổ màu xanh đạo vận đang lưu chuyển. Đây cũng là phong chi đạo sao? Hàn Phi đột nhiên nghĩ tới đạo đức kinh câu thứ nhất, đạo khả đạo, phi thường đạo, nguyên lai đây mới là đạo, hắn dần dần hiểu ra, đạo vốn vô hình, sao có thể ngôn truyền biết, chỉ có thể học với thiên địa. Hàn Phi giờ phút này bỏ đi thế gian hết thảy, chỉ muốn đi theo kia vô tận nhẹ nhàng gió, chập chân ở bên trong trời đất, đây là một loại tự do nhất hình thái, tâm thần trống không, chung quanh tất cả đều là phong chi đạo đưa hắn bao vây, giờ khắc này hắn rõ ràng thấy đại đạo tồn tại. Đối với người khác trong mắt, Hàn Phi lúc này ở nóc nhà thân hình giống như là kia không trung lâm hồng, bị gió thổi phiêu hốt bất định, luôn cảm giác có cổ phần khó tả đạo ý ẩn chứa ở trên người hắn, lại không người khác hiểu ra. Mà giờ khắc này người đến người đi trên đường phố, có một nhóm mặc chỉnh tề người, chính đang nhìn chăm chú Hàn Phi, trong ánh mắt đã là thán phục vừa là hâm mộ. Bọn họ cũng không nhận ra Hàn Phi, cũng chưa từng thấy qua như vậy cảnh tượng, lại biết mà không thể tin được Hàn Phi bây giờ vị trí tình trạng, đó là trong truyền thuyết có thể khiến người ta nhất phi trùng thiên trạng thái, đốn ngộ. Nguyên người trải qua mệt mỏi ước, ngộ là trong phút chốc. Đây chính là đối với, đúng, đốn ngộ tốt nhất giải thích. Đốn ngộ là cái này tu đạo thế giới để cho người hướng tới nhưng lại hiếm có nhất, hết lần này tới lần khác đốn ngộ cảnh hành tích khó dò, nó không có gì tiêu chuẩn, không có gì tiền đề, vô luận là kẻ ngu dốt hay lại là người thông tuệ tất cả có cơ hội đốn ngộ. Tục truyền từng có một người vốn chỉ là một cái sinh ra với bình dân gia đình người bình thường, trong lúc vô tình lấy được một quyển phương pháp tu đạo tiến vào tu đạo giả hàng ngũ, sau đó bái nhập lúc ấy Thanh Nưu tông ngoại tông, cho đến 30 tuổi trước hắn đều vẫn chỉ là cái đệ tử ngoại tông, mắt thấy không cách nào nữa đột phá trở thành nội tông đệ tử lời nói liền bị hạ phóng đi ra bên ngoài làm công việc bên ngoài, nhưng ở một hoàng thổ hố to bên trong đốn ngộ, sau đó tu vi đột phi. Đông nhiên mà tăng mạnh rồi, trong vòng một năm trực tiếp thành là đệ tử nòng cốt. Bây giờ càng là trở thành nhất tông chi chủ, bị bên trong tông tất cả mọi người sùng bái, trở thành một đoạn giai thoại. Hắn chính là hiện giờ Thanh Nưu tông tông chủ, ngài tung bay. Mà bọn họ người đi đường này chính là Thanh Nưu tông đệ tử, cầm đầu hai vị Têu Vương Hâm cùng Lý Vân, là Thanh Nưu tông bây giờ nội môn đệ tử, phía sau những thứ kia là một đám ngoại môn đệ tử. Cho nên thấy truyền thuyết này bên trong đốn ngộ, khó tránh khỏi tương đối kích động, thật không được lập tức bay qua thay thế Hàn Phi, đáng tiếc, đốn ngộ là mình cơ duyên, không thuộc về liền từ đầu đến cuối không thuộc về, không cách nào bị cắt đoạn, mà bọn họ Thanh Nưu tông cũng là danh môn chính phái, như thế nào đi nữa hâm mộ cũng sẽ không đi quấy rầy Hàn Phi lần này đốn ngộ. Giờ phút này Hàn Phi đốn ngộ đã chuẩn bị kết thúc, hắn cảm giác cả người đều bị một tia thanh phong bao vây, như muốn bay lên một dạng, đáng tiếc hắn lĩnh ngộ phong chi đạo còn chưa đủ, nếu không thật có thể có ở đây không bước vào tâm động kỳ liền có thể bay trên trời, kia rõ ràng hình ảnh nhưng vẫn còn dần dần mơ hồ, thẳng đến tiêu tan. Hàn Phi đối với kia tiêu tan hình ảnh rất là bất xá, lại không có cách nào, bất quá hắn vẫn không có lựa chọn tỉnh lại, hắn đang ở cẩn thận thể ngộ kia mới vừa ngộ phong chi đạo, hiện tại hắn đối với phong chi đạo lĩnh ngộ càng sâu sắc, quá mức thậm chí đã mơ hồ nhận ra được hắn bây giờ chẳng qua là lĩnh ngộ một cái phong chi đạo chi nhánh, phong chi đạo mênh mông vô cùng, cái này chi nhánh cũng chỉ là trong đó một gáo. Chờ củng cố tốt mới lĩnh ngộ được đạo sau, mới từ từ mở mắt, giống như một đạo sáng ngời ánh sao như vậy nhìn về phía đám người kia. Hắn không biết kia một nhóm xuất hiện ở nơi này con mắt, mà lại không biết đối phương lai lịch, chẳng qua là cảm giác đối phương mơ hồ ẩn chứa một cổ rất mạnh khí thế, chẳng qua là không thả ra ngoài, tu vi nhất định là cao hơn hắn bên trên rất nhiều. Cho nên hắn cũng không dám loạn hỏi cái gì, chẳng qua là trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương. Mà Vương Hâm cùng Lý Vân hai người cũng trố mắt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải. Trước mắt này người trẻ tuổi đến quá phận, người lại mới vừa rồi ở trước mặt bọn họ hoàn thành một lần trong truyền thuyết đốn ngộ, mặc dù thời gian rất ngắn, thế nhưng cũng khẳng định ít nhất lĩnh hội một tia đạo chân ý, mặc dù bây giờ đối với, đúng, xem ra đối với hắn cảnh giới không có bao nhiêu tăng lên, nhưng đem tới nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh một phen, ít nhất sẽ vượt qua xa hai người bọn họ. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên lung túng, song phương đều không người ra mà nói chuyện. Vương Hâm vẫn là không có nhịn được, đứng ra hướng về phía Hàn Phi ôm quyền nói chúc mừng bị đạo hữu này tiến vào đốn ngộ cảnh, chúng ta là Thanh Nưu tông người, hắn cứ gọi Lý Vân, ta gọi là Vương Hâm. Dám hỏi đạo hữu là tông môn nào cao độ, nếu đi tới nơi này Thanh Nưu dãy núi, chúng ta còn chưa tận tình địa chủ Vương Hâm lời nói lễ phép có thừa, không chút nào bất kỳ làm bộ, trang nghiêm một bộ mọi người địa bộ. Ngạch, ta vừa mới cảm nhận được là tiến vào đốn ngộ cảnh, bất quá bữa này ngộ cảnh vậy là cái gì cảnh giới, như thế nào mới có thể lần nữa tiến vào đây? Mới vừa rồi cảm giác thật rất tốt, một loạt nghi vấn tràn vào đại não, Hàn Phi rất muốn lại tiến vào loại cảnh giới đó nhiều thể ngộ một phen. Chương 15, Thanh Nưu tông, gần đây hắn chính là nghe rất nhiều lần danh tự này, thường bị trong khách sạn lấy được những người đó nói tới. Cũng tự nhiên biết chút ít này Thanh Nưu tông một ít tin tức. Thanh Nưu tông vốn là càn khôn bên trên trong phái một cái phi thường không biết dùng người vật đi ra thành lập chi nhánh, mà nhân vật kia vốn là số hiệu Thanh Nưu đạo nhân, đi tới nơi này mảnh nhỏ vốn dãy núi vô danh đặt chân, dãy núi này cũng liền theo kêu Thanh Nhu dãy núi. Thanh Nhu Tông vừa mới thành lập lúc, là này cách Châu Đông Nam khu vực tối đại tông môn, bên trong tông môn tiên tài bồi xuất, cao thủ đông đảo, coi như là Kim Đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ cũng có rất nhiều, danh tiếng nhất thời vô lưỡng. Mà ở 15 năm trước xuất hiện biến, để cho con vật khổng lồ này đột nhiên ngã xuống, nghe nói là bởi vì năm đó ngày ra dị tượng, trên bầu trời mây đen giăng đầy lôi đình liên tục, đột nhiên rách mở một cái bể tan cảnh ra hơn nửa bên, một cái thiên ngoại vẫn thạch mang theo một cái ngọn lửa đuôi dài rơi vào đất này, mà rơi xuống phương chính là Thanh Nhu dãy núi. Lần này Thanh Nhu dãy núi là được chúng chú mục, vô số tu đạo giả tràn vào Thanh Nhu dãy núi, bởi vì có người nói đó là thiên ngoại tiên bảo hạ xuống, mà thuộc về Thanh Nhu dãy núi Thanh Nhu tông càng bị cuốn vào vô tận trong nước xoáy. Ngay tại Thanh Nhu tông bể đầu sức chán đang lúc, một đám không biết lai lịch người lại nói bảo vật tiên bảo đã bị Thanh Nhu tông tìm được trước mà làm của riêng, vì vậy Thanh Nhu tông bị đông đảo tông phái vây công, ngay cả Càn Khôn bên trên phái tới viện thủ cũng không đợi được liền bị đánh một số gần như diệt tông. Rồi sau đó có người đi ra tuyên bố Thanh Nhu tông quan bế sân môn, cho đến gần đây mới lại mở ra sân môn, nghe nói còn chuẩn bị ở Đông Nhạc nước thu nhận nhiều chút đệ tử, chẳng qua là gần đây vừa không có truyền tới nói tiếp. Không thể nghi ngờ đã từng Thanh Nhu tông là cực kỳ mạnh mẽ, đáng tiếc bây giờ chán nản đi xuống, lại cũng không có năm đó ánh sáng. Hàn Phi tối ban đầu nghe được tin tức này, lúc cố gắng hết sức lộ vẻ xúc động, 15 năm trước, không phải là hắn mới tới cái thế giới này thời điểm ấy ư? Hơn nữa, ở sư phó lưu lại trong tín thư hắn cũng biết rõ mình chính là ở một cái vẫn trong hố bị sư phó nhặt được. Các loại dấu hiệu mặt ngoài, chính mình khả năng liền cùng ban đầu trận kia dị biến có liên quan. Bất quá mình rốt cuộc cùng trận kia dị biến có cái gì cụ thể quan hệ, hắn cũng không biết, khi tỉnh dậy đã tại trong đạo quan. Đây cũng tính là trong lòng của hắn một cái bí mật, bí ẩn này hắn chuẩn bị hay lại là dò tra một chút, không phải là muốn đuổi theo tìm cha mẹ mình, mà là cha rõ trận kia dị biến rốt cuộc là nguyên nhân gì. Hàn Phi nghe được cái này Vương Hâm như thế lễ phép khiêm tốn, cũng mỉm cười trả lời ta gọi là Hàn Phi, tán tu, còn không có bái nhập tông môn, bất quá nghe nói các ngươi Thanh Nhu tông gần đây đang thu đệ tử, ta còn chuẩn bị đi xem một chút, chính là không có nghe được tin tức xác thật, dám hỏi đạo hữu quý tông chiêu thu đệ tử địa phương ở nơi nào. Vậy là cái gì thời gian bắt đầu? Ha ha ha, nguyên lai là Hàn đạo hữu, thật đáng mừng. Hàn huynh như thế tiên tư lại còn là vô tông vô phái người, nếu như muốn tiến vào chúng ta Thanh Nhu tông, vậy thì dễ làm. Hai người chúng ta lần xuống núi này vốn là có hai nhiệm vụ, một người trong đó chính là tìm có tư chất đệ tử nhét vào tông môn, đến lúc đó ngươi chỉ phải cùng ta hai người trở về liền có thể tham gia tông môn tiên duyên đại hội, hơn nữa giống như ngươi vậy thiên tư, nhất định có thể tiến vào tông môn, nói không chừng còn sẽ trực tiếp bị thái thượng trưởng lão nhìn chúng, mà thu làm đệ tử thân truyền. Vương Hâm cùng Lý Bân nghe được cái này vừa mới trải qua đốn ngộ Hàn Phi lại là không môn không phái người, còn muốn bái nhập Thanh Nhu tông, cũng là cả kinh, tiếp lấy liền cố gắng hết sức hoan hỉ, mặc dù loại tư chất này người vào tông môn khẳng định so với bọn họ trước cao. Nhưng hắn hai coi như tiến cử người đến lúc đó cũng sẽ lãnh được một phần tưởng thưởng, hơn nữa còn sẽ cho rất nhiều điểm cống hiến, đến lúc đó liền có thể đổi lấy mạnh hơn đạo thuật hoặc là thiên địa linh vật. Phải không? Kia vậy làm phiền hai vị đạo hữu, tới trong khách sạn nói chuyện đi. Hàn Phi cũng cảm thấy một tia mừng rỡ, dễ dàng như vậy tìm được tiến vào Thanh Nhu tông phương pháp, về phần kia cái gọi là tiên duyên biết, hắn cũng tin tưởng chính mình nhất định có thể đủ thông qua. Tiến vào Thanh Nhu tông là tạm thời quyết định, cho đến hắn sau khi xuống núi mới hiểu được một ít chuyện. Tu đạo giới cùng trái đất không giống nhau, trên địa cầu muốn biết tin tức gì làm chuyện gì đều là lựa chọn thành phố. Nhưng tu đạo giới cường đại nhất hay lại là tông môn. Gia nhập tông môn còn rất nhiều chỗ tốt, tỉ như tài nguyên tu luyện, hắn luôn cảm giác ma văn vật này quá mức quỷ dị, những ngày qua hắn cũng thỉnh thoảng sẽ cùng còn lại tu đạo giả nói xa nói gần hỏi thăm, lại phát hiện từ xưa tới nay chưa từng có ai nắm giữ như vậy thiên phú, ngay cả chiếm đoạt cũng không nghe. Ma văn nếu lúc ban đầu cần phải chiếm đoạt hắn linh khí, bây giờ lại phải chiếm đoạt ngoại giới khí huyết, hắn thật sợ hãi này ma văn có một ngày lại sẽ chiếm đoạt chính hắn khí huyết hoặc là lúc sau chiếm đoạt hắn pháp lực, vậy hắn cảnh giới lại đem giống như trước như vậy đình chỉ không tiến. Loại hậu quả này hắn thật không bao giờ đương nghĩ, muốn lãnh hội trong tông môn tài nguyên trung quy so với bản thân một người từ từ góp được, hơn nữa trong tông môn còn rất nhiều tài liệu bí tịch, đêm này nói không chừng có thể tra được một ít liên quan tới ma văn tin tức. Cuối cùng đương nhiên là trong tu luyện vấn đề, một mình hắn làm cái tán tu lời nói tự do là tự do, nhưng gặp phải tu luyện cái gì bên trên vấn đề lại không chiếm được giải đáp, đó không thể nghi ngờ sẽ liên lụy tốc độ tu luyện. Lúc trước còn có sư phó, bây giờ chỉ có tìm một cái sức ràng buộc tương đối nhỏ tông môn, nghe nói Thanh Nhu tông bây giờ sức ràng buộc thì không phải là rất mạnh. Hàn Phi càng rơi xuống nóc nhà, tiến vào gian phòng của mình, sau đó mới đi ra cửa thấy Vương Hâm cùng Lý Bân. Trong đại sảnh trưởng quỹ đã nghe nói người đi đường này là Thanh Nhu tông đệ tử, liền vội vàng chạy tới tự mình an bài lô ghế riêng. Thanh Nhu tông năm đó uy thế cũng không nhỏ, coi như bây giờ xa suốt cũng hay lại là này Đông Nhạc quốc nội tối đại tông môn. Tông môn là so với hoàng thất mạnh hơn tồn tại, mà Vương Hâm cùng Lý Bân hai người nhưng là ở lại đại sảnh chờ Hàn Phi, cấp đủ Hàn Phi mặt mũi, thấy Hàn Phi xuống lầu tới liền vội vàng thân thiết nên đón. Hàn đạo hữu, nếu lập tức chúng ta liền muốn trở thành đồng môn, hôm nay ước chừng phải uống rượu với nhau, ngươi đối với, đúng. Thanh Nhu tông có bất kỳ muốn hỏi cũng có thể đợi một hồi liền hỏi, hai người chúng ta nhất định là biết không khỏi đáp. Hàn Phi đối với bọn họ nhiệt tình thái độ đại khái biết một ít, hắn đối với hắn thiên phú không là rất rõ, nhưng từ mới vừa rồi Vương Hầm trong giọng nói liền biết, hắn thiên phú coi như ở trong tông môn cũng coi là tương đối khá, mà tông môn thiếu nhất là cái gì, không phải là thiên tài địa bảo, cũng không phải đạo thuật đạo pháp, mà là thiên tài chân chính. Vừa mới hắn đối với, đúng, thân thể của mình kiểm tra một chút, kinh hỉ phát hiện vốn là yêu cầu hơn mấy tháng mới có thể đem đan điền lấp đầy khí huyết, bây giờ thì đã tụ tuyển thành cầu, vậy thì chứng minh hắn chính thức bước vào khai quang viên mãn cũng tùy thời có thể đánh vào dung hợp kỳ. Xem ra mới vừa rồi đốn ngộ không chỉ chẳng qua là cường hóa đạo lĩnh ngộ, còn bị thiên địa nguyên khí chui luyện thân thể, giúp hắn đột phá đến khai quang hậu kỳ viên mãn. Đây thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha ha, kia tiến vào tông môn thì phải kêu hai vị đạo hữu một tiếng sư minh, hai vị sư minh đối với ta ưu ái như thế, thật là rất cảm tạ tâm tình thật tốt. Hàn Phi cũng là không nhịn được bật cười, hắn là thật tâm cảm tạ hai vị. Hàn sư đệ, chuyện này sau này bên trong tông môn còn phải trợ giúp lẫn nhau mới được, đi một chút đi, đi uống rượu Vương Hầm cũng không tiểu cách, đã kêu sư đệ, càng là cùng Lý Vân đồng thời kéo Hàn Phi tiến vào lô ghế riêng. Bên ngoài người đều hâm mộ nhìn Hàn Phi, có thể bị Thanh Nhu tông đệ tử Tân Búc cùng nhiệt tình khoản đãi, còn đích thân mời xin gia nhập tông môn, vậy thì thật là bọn họ trùng cực nguyện vọng, đáng tiếc bọn họ thiên tư quá kém, vào không loại này đại tông phái pháp nhãn. Đi tới lô ghế riêng, đã đến lô ghế riêng cả đám cũng hướng Hàn Phi vân an, bọn họ mặc dù không biết vì sao hai vị nội môn sư minh sẽ đối Hàn Phi khách khí như vậy, cũng không biết kia đốn ngộ vì sao, nhưng nếu nội môn sư minh cũng lên tiếng, vậy bọn họ cũng chỉ có đi theo Tân Búc. Hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra Hàn Phi bất phàm, cái loại này ở mái nhà phiêu hốt bất định trạng thái, chính là trên người trưởng lão cũng chưa từng thấy qua. Thứ người như vậy nhất định phải thừa dịp bây giờ còn có thể dựng được cho lời nói, cơm sáng cùng với giao hảo. Chờ đến rượu và thức ăn thuộc đề, Vương Hâm liền tựa như quen bắt đầu chăm sóc lên Hàn Phi đủ loại mời rượu, những người còn lại cũng không cam chịu rơi ở phía sau, đều rối rít mời rượu, Hàn Phi cũng là từng cái đáp lại. Một vòng trở về hoàn mới thật sự bắt đầu nói chuyện với nhau, Hàn Phi quả thật đối với, đúng, Thanh Nhu tông còn biết rất ít, thậm chí bên trong tình huống gì cũng không biết, trước mặt cũng chỉ có thể coi là tin vỉa hè. Nguyên lai bây giờ Thanh Nhu tông thật không có rơi đứng lên, so với Hàn Phi tưởng tượng còn biết bắt hơn một chút, năm đó đánh một trận quả thực thảm thiết, cơ hồ coi như là đã diệt tông môn, bây giờ Thanh Nhu tông chẳng qua chỉ là vị kia kêu ngải tung bay nguyên lai đệ tử nòng cốt, bây giờ tông chủ lần nữa tạo dựng lên, mặc dù ngải tung bay sự tích để cho hắn cố gắng hết sức lộ vẻ xúc động, cũng minh bạch mới vừa rồi đốn ngộ là biết bao nhiêu thấy, nhưng là bây giờ Thanh Nhu tông tình trạng cũng quá thiếu chút nữa, thậm chí hiện tại cũng có tốt hơn một chút phiền toái, một là một tên kêu tôn ngụy đệ tử nòng cốt trộm đi tông môn một món bảo vật, phản bội rời tông môn, bọn hắn bây giờ đang phụ trách đuổi bắt, một là Tây Lam nước Kiếm Vân Lam tông mượn chúc mừng Thanh Nhu tông mở lại sơn môn niềm vui, yêu đốt Thanh Nhu tông cao thủ tiến hành luận đạo đại hội. Thanh Nhu tông vì để Kiếm Vân Lam tông không thấy rõ hư thật, cơ hồ dơ toàn tông cao thủ đi, cái này cũng khiến cho bên trong tông môn phòng thủ yếu bớt, để cho kia tôn ngụy có thừa cơ lợi dụng. Mà Kiếm Vân Lam tông nhưng là không có hảo ý, đều là lân cận hai quốc gia mạnh nhất tông môn, khó tránh khỏi cũng phải có nhiều chút tranh chấp. Lúc trước Kiếm Vân Lam tông ở Thanh Nhu tông trước mặt chỉ là một không đáng nhắc đến môn phái nhỏ, nhưng bây giờ muốn đem Thanh Nhu tông đè xuống. Chương 16, tấn thăng phương pháp. Nghe nhiều như vậy, Hàn Phi cũng là cố gắng hết sức thổ thức, nhưng bất kể Thanh Nhu tông thế nào cô đơn, như là đã lựa chọn, Hàn Phi liền sẽ không bỏ rơi, hắn cũng không phải là đi tìm một cái cây dù bảo vệ, tông môn suy thoái thật ra thì với hắn mà nói còn mới có lợi, càng không yên ổn, như vậy khỏi bệnh có cơ hội gặp được kẻ địch mạnh mẽ tới đúc luyện thân mình. Hàn Phi đứng lên, cầm ly rượu hướng về phía mọi người trầm giọng nói, nhờ các vị sư minh để mắt, ta Hàn Phi mặc dù tu vi nhỏ, nhưng cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, chỉ cần ta vào Thanh Nhu tông, liền để cho chúng ta đồng thời cố gắng khiến cho Thanh Nhu tông càng cường đại hơn, về lại huy hoàng. Lúc này ngay cả không thế nào nói chuyện tình yêu Lý Vân cũng có chút lộ vẻ xúc động, nghe được Thanh Nhu tông như nay tình hình hay lại là nghĩa vô phản cố gia nhập, cũng nói ra như thế lời nói hùng hồn, thiếu niên này thật rất không giống nhau. Lai lịch bên trên bọn họ đã từng mời qua một ít thành phố tu đạo gia tộc tiên tư tạm được con em trẻ tuổi gia nhập, nhưng đều là mặt ngoài hoan hỉ, nhưng là đủ loại tìm cớ, này rõ ràng chính là sợ xây lại Thanh Nhu tông đứng không vững cân cước, con em an nguy không chiếm được bảo đảm. Hắn hai thật ra thì cũng hoài nghi Hàn Phi động cơ, một cái xa xôi trong trấn nhỏ đột nhiên có một cái thiên tư cường đại thiếu niên luôn miệng nói muốn gia nhập Thanh Nhu tông, hơn nữa còn là ở Thanh Nhu tông như này mưa gió thời điểm. Nhưng bọn hắn thấy là Hàn Phi mặt đầy trịnh trọng biểu tình cùng một vũng trong suốt tinh khiết ánh mắt, hơn nữa lúc này Hàn Phi tu vi vẫn như thế thấp, có mưu đồ cũng rất khó thực hiện, người khác không biết Thanh Nhu tông lai lịch, hai người bọn họ là biết ở Thanh Nhu tông sâu bên trong còn cất giấu mấy vị thực lực cường đại lao tổ. Tất cả mọi người đứng lên, bọn họ vốn chính là mười mấy năm trước cũng đã gia nhập tông môn đệ tử, ở đó lần tông môn hạo kiếp may mắn còn sống sót, rất nhiều người chọn rời đi, chỉ có bọn họ rất ít người được ngải tung bay lây vừa trọng phản tông môn, chẳng qua là tư chất quá mức bình thường mới vẫn là bên trong ngoại môn đệ tử, tuổi bọn họ đều đã đến gần 30 tuổi. Cho nên bọn họ là chân chính tối ủng hộ Thanh Nhu tông nhóm người kia. Nghe được Hàn Phi những lời này, đều là đứng lên thần tình kích động, cùng kêu lên hét, về lại huy hoàng. Thanh âm hùng hồn có lực, ngay cả ngoài phòng khách người cũng toàn bộ nhìn về phía cái túi sách kia xương. Sau đó Hàn Phi đối với, đúng, Vương Hâm bọn họ nói ra gần đây hắn đi tiêu diệt sơn tặc sự tình, còn đem thần bí nhân kia cùng đối với, đúng, nhân vật thần bí suy đoán toàn bộ nói ra, bởi vì hắn mới vừa nghe xong Vương Hâm lời nói hắn đã cảm thấy thần bí nhân kia rất có thể chính là Thanh Nhu tông phản địch, Tôn Ngụy. Nắm giữ bảo vật, thân mang thương, còn đang tránh né cái gì? Những thứ này đều là phù hợp Tôn Ngụy điều kiện. Vương Hâm nhưng là cười một tiếng, nói, chúng ta chính là tiếp tục tới đây khả năng có phản nghịch Tôn Ngụy tin tức, mới vội vã chạy tới nhưng là có tiếp lấy cười khổ, đáng tiếc vẫn là trễ một bước, đáng ghét mấy cái ngươi nói ăn mặc tiểu thư sinh người, rốt cuộc là ai, lại biết Tôn Ngụy người mang bảo vật Hàn Phi dĩ nhiên cũng không biết những ngưỡng người kia ai, bất quá bây giờ cũng không có biện pháp gì, Tôn Ngụy nhất định là chạy đến sơn lâm trong thời gian ngắn sẽ không mới đi ra, mà núi kia lâm diện tích rộng lớn như vậy, thuộc về Thanh Nhu dãy núi một bộ phận, bây giờ Thanh Nhu tông nhân tay ít như vậy, thế nào đuổi theo cha? Hàn Phi thật ra thì còn muốn hỏi một cái vấn đề, lại không thế nào tốt nói ra khỏi miệng, Vương Hâm là một cái rất nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người người, đã nói, Hàn sư đệ, lập tức đều là một cái môn phái người, có vấn đề gì cứ hỏi chính là Hàn Phi rồi mới lên tiếng, không biết sư minh có biết hay không kia cái gọi là bảo vật rốt cuộc cái gì. Nếu là sư minh khó trả lời liền không cần trả lời, ta cũng chỉ là hiếu kỳ cái này, vốn là không thể đối ngoại nhân nói, bất quá sư đệ bây giờ cũng coi như người một nhà, ta đây cũng không muốn giấu giếm ngươi, không nên đối với người khác nói liền vâng. Ta nhất định là sẽ không Hàn Phi bảo đảm nói. Ừ, kia bảo vật quả thật chất quý, đủ để cho bất kỳ dung hợp kỳ cũng điên cuồng, đó chính là một quả thủy thuộc tính đạo hạch. Vương Hâm hạ thấp giọng hướng về phía Hàn Phi nói, cuối cùng nói hạch hai chữ nhỏ yếu mưa tia, tơ, nếu không phải Hàn Phi cách Vương Hâm rất gần, hắn nghe lại rất lời khen, thiếu chút nữa không có nghe hiểu được. Đạo hạch. A, Hàn Phi theo bản năng bật thốt lên, bị dọa sợ đến Vương Hâm đội vàng che miệng hắn. Sư đệ nhỏ tiếng một chút, vạn nhất có người nghe được truyền đi, vậy sẽ là rất phiền toái ngạch, chẳng qua là nhất thời không nhịn được, kia Tôn Ngụy lại trộn một quả đạo hạch. Bất quá sư minh, đạo hạch ta chỉ nghe nói cố gắng hết sức chân quý, nhưng là cái này hạch cụ thể có ích lợi gì? A, Hàn Phi có chút ngượng ngùng nói. Không phải vì mới vừa rồi không có nhịn được miệng, mà là cảm giác mọi người đều biết cái này hạch chỗ dùng như thế, hắn nhưng không biết, kiến thức quá cạn à, đây cũng là hắn muốn gia nhập tông môn nguyên nhân chủ yếu, bởi vì là một cái tông môn cất giữ khẳng định cố gắng hết sức phong phú, có thể vì hắn tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Hàn sư đệ, ngươi lại ngay cả điều này cũng không biết, đúng Hàn sư đệ bây giờ tu vi gì? Vương Hâm cùng đang ngồi tất cả mọi người đều mặt đầy kinh ngạc nhìn Hàn Phi, thẳng nhìn đến Hàn Phi càng ngượng ngùng, hắn như thế nào đi nữa sống lại một đời, nhưng hai đời cũng còn không có trưởng thành a, da mặt còn chưa đủ dày. Cái đó ta mới mở ánh sáng cảnh hậu kỳ, bất quá vừa mới viên mãn, các sư minh cũng đều là dung hợp kỳ đi khai quang hậu kỳ liền đốn ngộ ít nhất phải lĩnh ngộ đạo. Sư đệ ngươi, thật rất biến thái. A, Vương Hâm đám người lần nữa không nói gì nhìn Hàn Phi. Vốn là bọn họ cho là Hàn Phi mặc dù nhìn tuổi trẻ, thật ra thì hẳn là tu luyện một loại có thể biến hóa tuổi trẻ dung mạo đạo pháp, tuổi thật chắc không nhỏ, tu vi ít nhất cũng nên cùng với bọn họ không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại xem ra, Hàn Phi hẳn là thật tuổi rất trẻ, một người tuổi còn trẻ yêu nghiệt, khai quang kỳ liền lĩnh ngộ đạo, hay lại là đạo chi chân ý khái niệm gì? Tầm thường tu đạo giả đều là khai quang kỳ viên mãn sau đáng khổ cảm ngộ thiên địa đại đạo, sau đó ngộ được một tia đạo liền cùng tự thân dung hợp, tấn thăng dung hợp kỳ. Mà Hàn Phi là còn chưa viên mãn liền lĩnh ngộ đạo, thậm chí còn đốn ngộ ra đạo chi chân ý, mượn đốn ngộ mới dùng ra ánh sáng viên mãn, đây không phải là yêu nghiệt, kia lại có gì người dám xưng là yêu nghiệt. Loại chuyện này bọn họ chưa bao giờ nghe. Ai, thật là người so với người làm người ta tức chết à, Hàn Phi sư đệ thiên tư thật quá mức rung động. Sư minh đệ chúng ta mấy người tuổi tác đã không nhỏ cũng đều mới dung hợp kỳ mà thôi. Vương Hâm bất đắc dĩ nói, bất quá này Hàn Phi thiên tư càng cao, bọn họ càng thêm cao hứng, một là tông môn, còn có là vì sắp khen thưởng. Người sư minh kia có thể biết khai quang tấn thăng dung hợp phương pháp. Bây giờ có đám này so với hắn tu vi cao sư minh ở, Hàn Phi là dự định coi bọn họ là làm tiền bối như vậy đối đãi, ngay cả tu luyện vấn đề cũng nói ra. Hàn Phi thật ra thì kiến thức cũng không như vậy nông cạn, hắn cũng nhìn rất nhiều sách vở, bất quá những thứ kia phần lớn là kỳ văn trách nói, còn rất nhiều nhân vật truyền kỳ, hết lần này tới lần khác liên quan tới phương diện tu luyện kiến thức bị sư phó bỏ sót, cũng không trách lão đạo, hắn thấy Hàn Phi vẫn không có đột phá, cũng chưa có mang về những thứ kia liên quan tới tu luyện sách vở cho hắn, sợ Hàn Phi phân tâm. Kết quả lại bởi vì cựu địch đuổi theo chuyện đột nhiên xảy ra, càng muốn không kịp cho Hàn Phi giảng giải những thứ này, đưa đến Hàn Phi bây giờ liền tấn cấp phương pháp đều là không biết. Vương Hâm đám người đã bị Hàn Phi thuyết phục, thiên tư nhìn như cường đại, lại là cái gì cũng không biết. Khai quang tấn thăng dung hợp kỳ khó khăn nhất địa phương chính là muốn lĩnh ngộ một loại đạo, sau đó để cho lĩnh ngộ đạo cùng thân thể của mình dung hợp, cũng chính là để cho thân thể càng phù hợp loại này đạo, thứ yếu làm lại chính là tu hành tới khai quang viên mãn, sư đệ nếu hai loại điều kiện cũng đạt tới, Hàn tùy thời đều có thể tấn thăng. Rất nhiều tu đạo giả đều là ở khai quang viên mãn sau, ở lĩnh ngộ đạo chi sau, lập tức liền bắt đầu đem đạo dung hợp thân mình, thành tựu dung hợp kỳ. Cho nên tấn thăng quá trình thật ra thì vô cùng đơn giản, thậm chí không cần kiêng kỵ cái gì, cũng không có cái gì bình thường. Hàn Phi sau khi nghe xong, ngay lập tức sẽ cảm thấy càng kinh hỉ, quả nhiên có người hướng dẫn sẽ tiết kiệm rất nhiều chuyện. Trong lòng đối với sư phó rời đi càng là cảm thấy ai thương, không có sư phó, hắn ngay cả loại này thông thường đều là không biết. Hiện tại hắn trong lòng đều hết sức lửa nóng, hắn không được lập tức bắt đầu tấn thăng, bất quá bây giờ nhiều người như vậy, cũng chỉ có thể đè nén ý nghĩ thế này. Bất quá trong lòng hắn giờ phút này còn có một nghi ngờ, hắn lĩnh ngộ là hai loại đạo, còn không biết chọn loại nào đạo tấn thăng sẽ tốt hơn, hay lại là hai loại đồng thời tấn thăng, nhưng cái này hắn không chuẩn bị hỏi Vương Hâm, Lý Vân hai người, tránh cho lại muốn lúng túng một lần. Chương 17, dung hợp. Bởi vì Hàn Phi vội vã muốn lên cấp, Vương Hâm, Lý Vân hai người lại gấp phải đi về phục bệnh, cho nên sau khi ăn xong liền tách ra, bất quá Vương Hâm, Lý Vân hai người đều nói cho Hàn Phi đi Thanh Nhu Tông đường tắt cùng đến Thanh Nhu Tông liên lạc hắn hai phe thức. Cáo biệt Thanh Nhu Tông một nhóm sau khi, Hàn Phi không kịp chờ đợi trở lại khách sạn căn phòng. Theo như Vương Hâm cách nói, lên cấp dung hợp kỳ động tĩnh rất nhỏ, cho nên hắn cũng không cần đặc biệt tìm một chỗ, khách sạn căn phòng vẫn tương đối an tĩnh, coi như tấn thăng nơi hẳn không vấn đề chút nào. Dung hợp kỳ là một cái ở tu đạo giai đoạn tương đối đặc thù thời kỳ, là tu đạo giai đoạn thứ nhất cảnh giới cuối cùng, thậm chí có thể nói là tu đạo cảnh giới một đạo danh giới, cũng bởi vì dung hợp kỳ mới bắt đầu chân chính vận dụng cùng lĩnh ngộ đạo. Ở tu đạo giới thượng tầng, thậm chí đem dung hợp kỳ mới định là chân chính tu đạo, mà đem toàn chiếu cùng khai quang định là tu thân, trong đó liền lưu truyền đến tu thân dương tính, đạo pháp tự nhiên cách nói. Cũng chỉ có đến dung hợp kỳ mới có thể tiếp xúc đạo pháp cùng đạo thuật, cho nên dung hợp kỳ cùng khai quang kỳ thực lực chênh lệch cực kỳ khác xa, tùy ý một cái khai quang kỳ ủng lợi hại đến mức nào ngoại gia công pháp cũng là không đánh lại một cái dung hợp kỳ tu đạo giả. Hàn Phi hướng tới dung hợp kỳ đã rất lâu, đối với cái loại này điểm thạch thành kim, Di Sơn đạo hải đạo thuật càng là không ngừng hâm mộ. Hiện tại hắn rốt cuộc phải tấn thăng cảnh giới này, kích động trong lòng không dứt. Bất quá hắn rất nhanh bình phục ba động tâm tình, tấn thăng một cảnh giới lớn lại tại sao không có nguy hiểm, cũng cần dùng tối cẩn thận tâm tính đi đối đãi, huống chi hắn muốn là cùng người khác bất đồng, càng cần hơn gấp bội cẩn thận. Hắn trước đem lãnh ngộ hai loại đạo từ trong thân thể thả ra ngoài, nhất thời trong căn phòng nổi lên một trận thanh phong, cũng kèm theo những thứ này hứa mây mù. Thanh phong rõ ràng so với mây mù càng linh động ngưng tụ một ít, Hàn Phi đối với phong chi đạo lĩnh ngộ nhưng là so với thủy chi đạo phải sâu khác nhiều, thông qua sáng sớm một lần đốn ngộ, hắn đã ngộ được một tia gió chi đạo chân ý. Cân nhắc đã lâu, hắn vẫn là quyết định trước dung hợp phong chi đạo, hắn mặc dù không biết người khác là lựa chọn thế nào, nhưng hắn bây giờ ngộ đạo rõ ràng càng thiên hướng về phong chi đạo một ít, dĩ nhiên muốn ưu tiên lựa chọn hơn sâu sắc đạo, đối với, đúng, lấy sau tấn cấp liền dễ dàng hơn một ít. Lấy mình chi đạo, dung nhập vào thân mình, tẩy tinh phạt thủy, lại nói ý lưu chuyển, tụ vào đan điền, đương đạo ở chỗ đan điền ngưng ra thực chất, cùng khí huyết lực chỗ giao hội pháp lực chính là tấn thăng thành công. Quá trình vô cùng đơn giản, Hàn Phi tâm thần rất dễ dàng liền cùng phong chi đạo cấu thông được, khu xử này một hơi gió mát đem chính mình bao trùm. Thanh phong bao trùm ở Hàn Phi trong nháy mắt đó liền không trở ngại chút nào dung nhập vào Hàn Phi thân thể, ở máu thịt đang lúc du ly, nhưng là kỳ quái là Hàn bay người lên cũng chưa từng xuất hiện cái gọi là tẩy tinh phạt tùy trừ tạp chất, ngược lại để cho Hàn Phi thân thể trở nên hơn thông suốt đứng lên. Hàn Phi nếu như dùng con mắt đi xem lời nói, thậm chí cũng có thể nhìn thấy thân thể của mình trong mạch máu xương cốt. Bất quá Hàn Phi cũng không có chú ý tới tình hình này, còn là dựa theo Vương Hâm cho ra phương pháp, không ngừng lái phong chi đạo hướng vùng đan điền hội tụ. Phong chi đạo phảng phất biết Hàn Phi tâm tư, cũng không có phản kháng, dần dần co rút lại, cho đến hóa thành một đoàn màu xanh mông lung, trôi lơ lửng ở đan điền. Thành công. Hàn Phi không nghĩ tới tấn thăng dung hợp kỳ lại đơn giản tới mức này, không chút nào bởi vì hắn đặc thù xuất hiện cái gì chắc trở, so với tưởng tượng còn thuận lợi hơn nhiều lắm. Ngay tại Hàn Phi cao hứng lúc, lại bị đan điền tình hình tới một chậu nước lạnh, vốn là chỉ cần đạo ý ở đan điền ngưng tụ liền đã coi như là thành công tấn thăng dung hợp kỳ, cũng chính là sẽ cùng khí huyết lực giao hội mà sinh ra pháp lực, nhưng bây giờ hắn trong đan điền cũng không có loại hiện tượng này. Phong chi đạo nhưng là ở trong đan điền ngưng tụ ra thực chất, nhưng lại bị hắn trong đan điền vốn là khí huyết lực gạt bỏ, mặc dù còn trong đan điền, nhưng chỉ là chiếm một xó xỉnh, cũng không có cùng khí huyết lực giao hội. Đây là tình huống gì? Tại sao có thể như vậy? Hàn Phi một chút hoảng hốt, hắn biết rõ mình đặc thù, nhất định sẽ có tình huống đặc biệt xuất hiện, lại không ngờ tới sẽ xuất hiện một cái như vậy cục diện khó xử. Không có pháp lực dung hợp kỳ. Hắn không nghĩ tới ở khai quang kỳ cho hắn trợ giúp to lớn dư thừa khí huyết thậm chí ngay cả đạo đều có thể áp chế, hắn khí huyết nhưng là so với bình thường người cường đại hơn nhiều, bất quá bây giờ cái này cường đại ngược lại thành một loại gánh nặng. Hàn Phi dùng hết tâm thần, định đem hai loại không đồng lực đo hội tụ sớm đồng thời, thế nhưng cổ bảng bạc khí huyết lực chính là không hề bị lay động, tùy ý Hàn Phi thế nào lái, chính là không cùng phong chi đạo hòa hợp. Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Hàn Phi trở nên đau đầu, bắt đầu có chút hối hận quá mức gấp gáp tấn thăng, nếu là giờ phút này bên người có người lại hướng dẫn một chút, có lẽ cũng biết nguyên nhân. Giờ phút này Vương Hâm cùng Lý Bân hai người cũng đã rời đi, chung quanh hắn lại không nhận biết cái gì còn lại cường đại tu đạo giả, tứ cố vô thân. Hàn Phi lần nữa dùng hứa nhiều phương pháp thử sau khi, vẫn không có bất kỳ đổi cái nhìn, khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Tu đạo khó khăn, nan vu thượng thanh tiên, coi như hắn tâm cảnh đã đúc luyện đến kiên cường, cũng là cố gắng hết sức than thở. Bất quá cứ như vậy buông tha hiển nhiên không phải là hắn phong cách, hắn có thể không chỉ một loại đạo. Nếu bằng vào phong chi đạo không áp chế được khí huyết lực, vậy thì tăng thêm nữa một loại đạo, nếu như hai loại đạo không được, vậy thì lại tiếp tục nộ, hắn cũng không tin lấy đạo cường đại sẽ còn bị cái này khí huyết lực cho vây khốn. Nói làm liền làm, Hàn Phi hơi chút điều chỉnh một chút tâm tính, con mắt lần nữa nhắm lại, thủy chi đạo, thu. Chỉ thấy bên ngoài còn tràn ngập một tầng hơi nước khí sôi trào, dần dần hướng Hàn Phi thân thể co rút lại, cùng trước phong chi đạo như thế, bắt đầu bao lấy Hàn Phi, hướng bên trong thân thể chỉ bảo, Hàn Phi cảm giác thân thể một trận mát lạnh. Thủy khí so với phong chi đạo hơn ôn hòa, tốc độ muốn chậm chậm một chút, bất quá quá trình như cũ vô cùng thuận lợi, thủy chi đạo không trở ngại chút nào ở Hàn Phi máu thịt giữa lưu chuyển, sau đó hướng đan điền ép tới gần. Ngay tại thủy chi đạo hoàn toàn tiến vào đan điền sau khi, vốn là cao cao tại thượng khí huyết lực rốt cuộc có một tí phản ứng. Theo thủy chi đường vào, phong chi đạo ở trong góc cũng hấp dẫn lẫn nhau, đem khí huyết lực kẹp ở giữa, khí huyết lực được hai loại đạo chèn ép bắt đầu không ngừng biến đổi hình thái. Lúc này, Hàn Phi rốt cuộc thấy hy vọng, đối với hai loại đạo khống chế càng là gia tăng cường độ, càng lúc càng đến gần khí huyết lực. Đột nhiên, hai loại đạo cùng khí huyết lực khoảng cách phảng phất đến một cái tới hạn giá trị, quyển kia đang hoán đổi khí huyết lực bắt đầu xoay tròn, giống như một cái vòng xoáy, mà ở vòng xoáy bên bờ hai loại đạo không nữa bị huyết khí lực bài xích, ngược lại bị một tia dẫn dắt lực, này tia, tơ, dẫn dắt lực theo khí huyết lực tốc độ xoay tròn gia tăng mà gia tăng. Hàn Phi giờ phút này đã không cần tự mình đi lái, hắn biết chuyện kế tiếp tình chính là nước chảy thành sông, tấn thăng dung hợp hẳn lại cũng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Quả nhiên như Hàn Phi đoán, ba loại sức mạnh cũng không lâu lắm liền ở vòng xoáy kia trung tâm gặp nhau, tiếp lấy chậm chạp dung hợp vào một chỗ, càng là ở dung hợp đồng thời, bắt đầu hướng ra phía ngoài phun một loại lực lượng mới, pháp lực. Dung hợp kỳ. Hàn Phi bình tĩnh trên gương mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn rốt cuộc bước vào chân chính tu đạo cảnh giới, dung hợp kỳ, cái này cũng báo trước này thực lực của hắn trở lên một nấc thang, có thể tu tập cường đại đạo thuật. Tấn thăng sau khi hoàn thành, Hàn Phi kiểm tra thân thể của mình, trừ chảy ra một ít mồ hôi, cũng không biến hóa khác, chỉ nhìn từ bên ngoài cùng trước kia khai quang cũng khác, chẳng qua là da thịt đáng sợ hơn sáng bóng cùng đỏ thắm, đối với chung quanh cảm giác cũng bén mạnh hơn. Lúc này hắn mới phát hiện mình lại không có loại bỏ tạp chất gì loại, trong lòng suy nghĩ chốc lát, không có tạp chất loại bỏ thật ra thì cũng không coi là bao nhiêu cổ quái, loại chuyện này Vương Hâm từng đề cập tới. Tục truyền một ít trời sinh tu đạo tư chất cường đại người, kỳ linh căn, cái, phi thường thuần túy, được gọi là thuần linh căn, cái, tỉ như thuần mục linh căn, thuần thủy linh căn các loại, thứ người như vậy thân thể trời sinh liền thiên phú dị bẩm, tùy tiện liền có thể cùng đạo câu thông mà linh ngộ, tu hành cũng là tiến triển cực nhanh, so với tầm thường tu đạo giả tốc độ tu luyện muốn rất nhanh nhiều. Bọn họ ở tấn thăng dung hợp kỳ thời điểm cũng cơ bản sẽ không có tạp chất gì loại bỏ, bởi vì bọn họ bản thân liền là cùng bọn họ đạo phù hợp với nhau. Bất quá Hàn Phi nhớ sư phó đã từng chắc qua hắn linh căn, tốt như chính mình cũng không có bất kỳ thuộc tính linh căn, chớ nói chi là thuần linh căn, cái, hơn nữa hắn bây giờ là dùng hai loại đạo dung thể, nhưng hai loại đạo dung nhập vào cũng không có sinh ra tạp chất, cái này làm cho hắn có chút nghi ngờ. Bởi vì Vương Hâm cũng không đề cập tới ai có nhiều loại thuần linh căn, cái, nhiều loại thuần linh căn, cái, một loại liền được gọi là thiên tuyệt tài, nhiều loại, thật là danh hiệu tại sao? Có lẽ được gọi là yêu nghiệt tương đối thích hợp. Chính mình lúc yêu nghiệt, Hàn Phi cười khổ lắc đầu một cái, ai từng thấy một cái yêu nghiệt bị kẹp ở toàn chiếu hậu kỳ suốt 6 năm. Ngoài ra Hàn Phi đối với lần này tấn thăng còn có một nghi ngờ, tại sao chính mình yêu cầu hai loại đạo mới có thể tấn thăng thành công, trước Vương Hâm rõ ràng nói là chỉ muốn lĩnh ngộ một loại đạo, thậm chí là một loại đạo gia lông, có thể hiện ra là được. Hàn Phi còn chưa rất rõ ràng, chỉ có thể quy tội chính mình khí huyết lực mạnh mẽ quá đáng, mới phải xuất hiện như vậy tình trạng, cái này làm cho hắn cũng không khỏi là sau này cảnh giới lo âu, tấn thăng dung hợp kỳ khó khăn như vậy, nếu không phải hắn dưới cơ duyên xảo hợp, vừa vận lĩnh ngộ là hai loại đạo, sợ cũng không cách nào tấn thăng thành công. Vậy sau này còn không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu quỷ dị tình trạng, này càng thêm kiên định hắn phải đi tông môn quyết tâm, chỉ có cái loại này nắm giữ cảnh giới cao thâm tu đạo giả địa phương, có lẽ mới có thể trợ giúp hắn giải quyết vấn đề khó khăn. Chương 18, túi càn khôn sáng sớm, Thanh Nhu bên trong dãy núi. Thanh Nhu tông tiên duyên đại hội đã không có bao nhiêu ngày giờ, ở nơi này tháng nguyệt trùng, mà hôm nay đều đã 12, chỉ 3 ngày, cho nên hắn phải bước nhanh, cơm sáng chạy tới Thanh Nhu tông được tuyển chọn đệ tử chiêu đãi nơi, nếu là bỏ qua cơ hội lần này, lần sau rất khó nói như vậy cần gì thời điểm. Lĩnh ngộ đạo, cảnh giới lại tấn nhập dung hợp kỳ. Hơn nữa yến hành bước phụ trợ, Hàn Phi bây giờ tốc độ thật nhanh, bất quá từ Lộc Minh trấn đến Thanh Nhu tông đường thật sự là quá thiên về, tất cả đều là vượt núi băng bèo gập ghềnh quanh co, coi như là lấy tốc độ của hắn, cũng đầy đủ chạy như điên một ngày, rốt cuộc trước khi mặt trời lặn chạy tới Thanh Nhu tông vào ngoài. Một người giống phổ thông tiểu thôn lạc căn cứ xuất hiện ở Hàn Phi trước mắt, bất quá nhìn những phòng ốc kia chất lượng đều biết mới vừa xây không lâu, dĩ nhiên không phải là thật thôn, nơi này đã là Thanh Nhu dãy núi sâu bên trong, làm sao có thể sẽ có phổ thông thôn trang tồn tại. Hàn Phi trên mặt mang mỉm cười, đang muốn đi vào xem một chút cái này cái gọi là dự bị đệ tử tiếp đãi nơi chú quân rốt cuộc là bộ dáng gì, lại bị hai gã mặc Thanh Nhu tông đồng phục ngoại môn đệ tử đồ trang sức người ngăn lại. Đứng lại, nơi này là Thanh Nhu tông bên ngoài núi, nếu là tới ghi danh Thanh Nhu tông tiên duyên đại hội, lấy trước ra thơ để cử vận. Một tên trong đó mặt vô biểu tình nói, tín vật. Hàn Phi lúc này mới nhớ tới Vương Hâm trước khi đi từng cho hắn một cái thẻ gỗ tử. Cái này chắc là tín vật chứ. Hàn Phi cũng không làm bộ làm tịch làm gì, hai người trước mắt mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng coi khí tức tu vi cũng tuyệt đối là ở dung hợp kỳ trên, thậm chí so với Hàn Phi cao hơn cấp 1. Ngạch. Nội môn đệ tử thơ đề cử vận. Đạo hữu mời vào trong, ta trước dẫn ngươi đi đăng cái nhớ, sau đó an bài cho ngươi dừng chân. Như vậy đệ tử cũng phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới nhìn như không có chút nào tu vi tuổi còn trẻ Hàn Phi, lại là lấy được nội môn đệ tử thơ đề cử vận người, thứ người như vậy 10 có 8 9 cũng sẽ trở thành Thanh Nhu tông nhân, thậm chí sẽ còn có trực tiếp tấn thăng nội môn đệ tử cơ hội, hắn cũng không tiện lạnh nhạt. Vậy thì cảm ơn đạo hữu, xin đạo hữu dẫn đường. Hàn Phi vẫn mặt đầy mỉm cười, mặt không có hắn sắc. Chẳng mấy chốc, Hàn Phi liền vào ở một cái không tệ sân, như vậy sân ở chỗ này cũng không nhiều, đại khái là hơn 10 ngồi, chắc là nắm giữ nội môn đệ tử thơ để cử vật độc quyền. Nằm ở xốp trên giường, nghĩ đến lập tức phải thực tập, Hàn Phi đối với lần này phi thường mong đợi, cuối cùng có thể gặp được trên cái thế giới này những cái được gọi là thiên tài, không biết mình này tư chất ở trong những người này thì thế nào đâu rồi, nhìn Vương Hâm Lý Bân hai người đối với hắn thái độ, theo lý sẽ không quá kém đi. Đúng Hàn Phi đột nhiên nghĩ tới một kiện đồ vật, túi càn khôn. Vốn là đang miên mang suy nghĩ hắn lúc này mới nhớ tới chính mình lên cấp dung hợp kỳ sau quên một vật, sư phó từng để lại cho hắn một cái túi càn khôn, còn nói bên trong có một ít gì đó, lúc trước hắn tu vi chưa đủ, không có pháp lực đi mở ra, nhưng bây giờ là không trở ngại gì. Nghĩ đến liền từ trong lòng ngực đem cái đó một mực thiếp thân mang theo túi càn khôn lấy ra, này cái túi nhìn từ ngoài, liền cùng phổ thông túi thơm không sai bị lắm, nhưng phía trên vẽ không ít đường vân phức tạp chật bết. Ở tu đạo giới phổ biến nhất sử dụng chữ vật công cụ chính là túi càn khôn, giá cả không tính là đắt, hơn nữa mang theo thuận lợi, sử dụng cũng rất đơn giản, cho nên ở đại tông môn bên trong cơ bản cũng là nhập môn sẽ gặp phân phối gợi một cái. Hàn Phi trước quan sát sân tình huống chung quanh, xác nhận không có gì kẻ xấu sẽ tới quấy rầy sau khi, ôm tâm tình kích động, cẩn thận từng ly từng tí sử dụng một tia pháp lực bao lấy cái này túi càn khôn, sau đó một chút xíu mở ra. Ngay tại mở ra trong nháy mắt đó, thấy bên trong sư phó cái gọi là lưu lại thứ tốt, Hàn Phi thiếu chút nữa không có phun ra một cái lao huyết. Hãm hại a, này tính là gì, sư phó đây là giở trò quỷ gì? Hắn cái này trong túi càn khôn tiến vào bị nhét đầy thả thật chỉnh tề một đống lớn vỏ rượu. Hơn nữa những rượu này vào cơ hồ chiếm toàn bộ túi càn khôn không gian 9 phần 10, chỉ còn lại một cái rất góc nhỏ, tán lạc mấy món tầm thường đồ vật. Hàn Phi dùng sức xoa xoa con mắt, hắn sợ tự nhìn sai, đây là một nhóm trang bị đầy đủ linh thạch cái dương mà không phải một nhóm trang bị đầy đủ cái vỏ rượu. Đáng tiếc, thực tế chính là chỗ này sao tàn khốc, trong này sát sát thật thật chính là đến gần hơn 1000 vỏ rượu. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sư phó phong cách hành sự quả nhiên vẫn là như vậy không đáng tin cậy. Tiếp lấy lại đưa ánh mắt nhìn về kia hẻo lánh, là càng thuận lợi, trực tiếp dùng pháp lực đem trong góc những thứ đó toàn bộ quyển đi ra. Đồ vật không nhiều, liền mấy món mà thôi, trong đó còn có một phong thư. Đầu tiên hấp dẫn Hàn Phi ánh mắt chính là một khối quái thạch, tảng đá này thể tích không lớn, chỉ lớn chừng quả đấm, màu sắc đen thùi lùi, mặt trên còn có rậm rạp chẳng chịt lỗ nhỏ, chỉ có lỗ bên trong thỉnh thoảng để lộ ra một chút hình quang mới có thể chứng minh, đây không phải là một khối phổ thông đá. Hàn Phi cầm ở trên tay cảm giác một chút, lại cố gắng hết sức nặng nề, gần như sắp đạt tới ngàn cân nặng. Nếu không phải Hàn Phi giờ phút này khí lực cũng lớn được, phải, kinh người, thật đúng là không cách nào đơn tay cầm lên. Hơn nữa vật này cầm ở trong tay còn cảm giác có chút đâm tay, những thứ kia lỗ nhỏ trong phảng phất có trận trận cổ quái sắc bén phun ra nuốt vào, vội vàng đem nó thả trên mặt đất, thật may những thứ này nhà đều có trận pháp bảo vệ, nếu không đồ chơi này nhất định phải đem mặt đất đè ra một cái hố tới. Hắn nhìn một chút trên tay hơi đỏ ấn, da thịt thì đã bị đâm phá, bất quá cũng không lưu ra bao nhiêu máu tới. Cái này thật đúng là khối kỳ quái đá, mặc dù bây giờ không biết có ích lợi gì, đem tới cũng còn là có thể dùng đến. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy tảng đá kia cùng hắn có liên quan gì, bất quá lại không nói ra cái như thế về sau. Trừ khối này cổ quái đá, còn có mấy viên máu đỏ trái cây, Hàn Phi dò xét, trái cây này cũng là rất kỳ quái, từ nhìn bề ngoài hẳn không phải là phổ thông trái cây, nhưng Hàn Phi lại không từ phía trên phát hiện một tia linh khí. Trong quả thực mặt lại ẩn chứa một loại rất khí tức cường đại, Hàn Phi cẩn thận nhận hồi lâu, mới loáng thoáng cảm giác đó là một loại tương tự với khí huyết lực lượng. Khí huyết lực lượng lại sẽ ở một trái bên trong. Cái này làm cho Hàn Phi không nhịn được thán phục, tu đạo giới quả nhiên là không thiếu cái lạ, như vậy trái cây khẳng định cũng là cố gắng hết sức hiếm hoi, chính là không biết sư phó lưu lại này mấy viên trái cây có ích lợi gì. Còn lại chính là một ít kỳ kỳ quái quái tài liệu, Hàn Phi ngược lại có thể nhận một ít, mặc dù cũng là tu đạo giới tương đối chân quý đồ vật, nhưng giá trị cũng sẽ không cao đi nơi nào, Hàn Phi tùy ý liền đem chỉ lại ném vào trong túi càn khôn. Cầm lên kia phong thư, nhìn phía trên quen thuộc chữ viết, quả nhiên lại vừa là sư phó lưu lại. Đồ nhi, rất không tồi, ta cũng biết ngươi sẽ không như vậy bình thường đi xuống, hay lại là đạt tới dung hợp kỳ. Sư phó để lại cho ngươi đồ vật có phải hay không cho ngươi rất làm rung động à, ha ha ha, ai bảo ngươi là đồ nhi ta đâu rồi. Thiên tư chưa khỏi hẳn cũng chỉ có cho ngươi chừa chút thứ tốt, tránh cho đem tới đọa thời danh hiệu. Ngươi kia vô dụng đại sư minh nhị sư mình, ta lúc ấy lúc đi nhưng mà cái gì đều không lưu. Bất quá bởi vì ở sư phó bên người đợi đến tương đối lâu, dính không ít sư phó tiết khí, mới ở tu đạo giới xông ra chút ít danh tiếng. Còn lại mấy thứ đồ sư phó không đau lòng, đáng tiếc nhiều như vậy rượu ngon à? Đây chính là thầy rút ra nhiều cái hầu nhi ổ mới có được, tiện nghi ngươi. Đúng kia mấy viên long huyết quả là trợ giúp ngươi tu luyện thần ma vô tướng dùng, dung hợp kỳ lời nói cũng có thể bắt đầu tu luyện bộ này công pháp luyện thể. Nói nhảm cũng không nói nhiều. Thầy sự tình ngươi không cần lo lắng quá mức, chính mình cực kỳ tu luyện, chờ ngươi có một phen thành tựu, ta ngươi thầy trò hai người tự nhiên sẽ lại gặp nhau. Thanh kiếm gỗ kia cùng cái đó vẫn thạch nhớ rất tốt gìn giữ, ném lời nói cũng không cần nhận thức ta người sư phó này. Nhìn xong thư, Hàn Phi trong lòng một trận ấm áp, sư phó mặc dù tính cách tự nhiên, nhưng hắn đối với, đúng, mình quan tâm ở giữa những hàng chữ vẫn có thể nhận ra được. Yên tâm đi sư phó, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, đối đại với ta Lăng Vân Tiên đất đang lúc, bằng vào ta chi đạo ngự bản đạo. Suy nghĩ một chút, lại đem quyển kia thần ma vô tướng lấy ra. Quyển công pháp này trước hắn tiểu giản hơi lật nhìn một chút, phát hiện bên trong tất cả đều là một ít thượng cổ văn tự, mặc dù Hàn Phi trước đối với, đúng, thượng cổ văn tự cũng có chút nghiên cứu, nhưng đối với quyển công pháp này trong những văn tự đó lại lớn nhiều không biết, mới một mực đặt để không có tu luyện. Lần này tiến vào Thanh Nhu Tông lời nói, lấy một cái tông môn nội tình, tra cứu đến những văn tự này hẳn không phải là vấn đề. Chương 19, Vấn Tâm Đường 2 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất, tu đạo giả đối với khái niệm thời gian nhất mơ hồ, chính là 2 ngày, Hàn Phi thậm chí ngay cả môn đều không ra khỏi, một mực ở an tĩnh củng cố vừa mới tấn thăng tu vi. Ngày này, trong doanh trại rốt cuộc vang lên một trận tiếng cái lệnh, tiên duyên đại hội muốn bắt đầu. Hàn Phi mở ra tựa như tinh thần như vậy cả mắt, trải qua 2 ngày này ngồi tĩnh tọa tinh tu, dung hợp giai đoạn trước tu vi đã cơ bản ổn định, trong cơ thể pháp lực hoàn toàn thay thế trước khai quang kỳ khí huyết lực, khí tức cường đại hơn. Đơn giản chứng trị, đem toàn bộ vật phẩm tùy thân cũng bỏ vào trong túi càn khôn, lúc này mới mở cửa phòng hướng kia kèn hiệu tiếng phát ra đất chạy tới. Đồng thời hắn cũng đang quan sát chung quanh giống vậy đại hội người tham dự, tới người vẫn là rất nhiều. Dù sao Thanh Nhu Tông như thế nào đi nữa chán nản cũng hay lại là một nước mạnh nhất tông môn, nội tình cũng không phải là những thứ kia tam lưu môn phái nhỏ có thể so với. Những người này đồng loạt là nhiều chút non nớt thiếu niên, phần lớn tu vi ở khai quang hậu kỳ bên cạnh, trái phải, lao nhanh đang lúc còn sử dụng khí huyết lực, nhưng cũng có không ít nhân khí hơi thở cường đại, tốc độ cực nhanh, liếc mắt liền biết đã bước vào dung hợp kỳ, Hàn Phi tùy ý liếc một cái đều thấy nhiều cái. Quả nhiên, cái thế giới này thiên tài còn chưa ít, coi như là một cái tiểu quốc gia nhỏ cũng có nhiều như vậy dưới 20 tuổi dung hợp kỳ tu sĩ. Nhớ hắn cái này cũng mới vừa đạt tới dung hợp giai đoạn trước tu vi để ở chỗ này cũng không coi là chói mắt. Hàn Phi thiên phu thật ra thì không kém, đáng tiếc bị ma văn chế mãi 6 năm thời gian mới để cho hắn bây giờ tu vi một dạng, bất quá hắn cũng có hắn ưu thế, không đề cập tới thần bí kia ma văn có gì loại công hiệu, nhưng bản về hắn 6 năm qua lắng động tâm cảnh cùng sống lại một đời lịch duyệt, cũng phải so với cái này nhiều chút tâm cao khí ngạo bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục nhiều. Cũng không lâu lắm, Hàn Phi liền cùng một đại chúng tuổi trẻ tu đạo giả liền đến một cái đất trống trải, mà ở tại bọn hắn phía trước không trung, bất ngờ vô căn cứ lập ba cái tiên phong đạo cốt cường đại người. Hàn Phi trong lòng ngẩn ra, vô căn cứ mà đứng. Nay cũng phải cần kim đan kỳ tu đạo giả mới có thể làm đến chuyện, coi như là linh tịch kỳ đều chỉ có thể ngự vật phi hành, ba người này đều đang là kim đan kỳ đại tu sĩ, Thanh Nhu tông quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay tại Hàn Phi kinh ngạc lúc, lập ở chính giữa vị kia sắc mặt nghiêm túc kim đan kỳ lên tiếng. Được, thời gian đã không sai biệt lắm, đầu tiên chúc mừng chư vị có thể có được đệ tử bổn môn đề cử mà tham gia bổn môn tiên duyên đại hội, tu đạo khó khăn, thế gian vốn cũng không công bình, cho nên mới khiến cho mỗi người tư chất cũng không giống nhau, tông môn đã thoát khỏi thế tục, hy vọng là tông đệ tử trong môn phái đều có chứng đạo đại đạo tiềm lực, tông môn tài nguyên có hạn, cần nếu là chân chính thiên tài, như vậy thì yêu cầu khảo hạch để chứng minh các ngươi rốt cuộc người đó mới. Thật sự là thiên tài, tiên duyên đại hội chính là cái khảo hạch này. Được, ta cũng không nói thêm nữa, bây giờ ta tuyên bố, tiên duyên đại hội bây giờ bắt đầu. Bên cạnh một vị khác kim đan kỳ nói tiếp, lần này tiên duyên đại hội chia làm 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất, vấn tâm đường. Từ chúng ta hiện tại ở cái địa phương này một mực đi về phía trước, cho đến nhìn thấy thiên thê, chỉ cần đăng thượng thiên thê phía trên nhất sân thượng là được. Đơn giản như vậy. Phía dưới những thứ này cần khảo hạch tu đạo giả nhất thời bắt đầu xì xào bàn tán, Hàn Phi cũng cau mày, khảo hạch này giai đoạn thứ nhất lại đơn giản như vậy, chẳng qua là đi một đoạn đường, vốn lấy Hàn Phi tâm trí cảm giác đây tuyệt đối có kỳ hoặc, con đường này sợ không phải như vậy thái bình, về phần rốt cuộc có gì đó cổ quái, đi cũng biết. Kim Đan kia kỳ giơ tay lên đè xuống phía dưới sao động, nói lần nữa, chỉ có top 100 đến mới tính thông qua, hơn nữa muốn trước lúc trời tối đến, mới có tư cách bước vào giai đoạn thứ 2 khảo hạch, được, bây giờ bắt đầu. Nghe được chỉ có 100 vị trí, người phía dưới sắc mặt khẩn trương, cũng không để ý khảo hạch này có hay không đơn giản, cũng chen chúc hướng phía trước đội vã đi, phía trước có một đám mây vụ ngăn che, những người này trong nháy mắt liền đều biến mất bóng người. Hàn Phi đi theo đám người này hướng phía trước chạy đi, nhưng sắc mặt cũng rất ung dung, hắn tin tưởng khảo hạch này khẳng định không phải là thi tốc độ, chạy mau hơn nữa, cũng không có tác dụng gì. Quả nhiên, mới vừa gia nhập này một dạng trong mây mù, bên hai mới vừa rồi còn tồn tại những thứ kia âm thanh ồn ào liền đều biến mất, mà bên cạnh hắn người cũng không nhìn thấy bóng người. Hàn Phi càng đi trong chạy, liền càng thấy được không tầm thường, quá an tĩnh, theo lý thuyết con đường này cũng không phải là rộng bao nhiêu, hắn đoạn đường này tốc độ chạy trốn mặc dù không là rất nhanh, nhưng là khẳng định so với những khai quang kỳ đó tu đạo giả nhanh hơn rất nhiều, nhưng là dọc theo đường đi hắn lại không có đuổi kịp một người, cũng không có ai đuổi kịp hắn, phản phất trên con đường này chỉ một mình hắn đang chạy nhanh. Hơn nữa trước mặt đường rất mơ hồ, vô luận hắn thấy thế nào cũng không phải rất rõ, hắn hướng sau lưng nhìn cũng giống như vậy, nhiều nhất có thể thấy hơn 10 trượng khoảng cách. Hàn Phi chạy nữa một đoạn đường sau, dừng bước lại, con đường này quả nhiên có gì đó quái lạ, sợ không phải như vậy mà đơn giản có thể thông qua, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, bằng vào một tia ý thức đi phía trước chạy băng băng, đừng nói trước khi trời tối, coi như là vĩnh viễn như vậy chạy xuống đi vậy đến không điểm cuối. Hàn Phi bắt đầu suy nghĩ con đường này hàm nghĩa chân chính, vấn tâm đường, vấn tâm sao? Tu đạo giả muốn đem đạo tu được, phải cao thâm cần thiết có 3 điều kiện, đệ nhất chính là tư chất, cũng chính là thiên phú, không có tốt thiên phú người tu luyện tới hậu kỳ trung quy sẽ gặp phải một cái bình cảnh, sau đó ở bình cảnh này nơi hao hết thọ nguyên. Cái thứ nhì chính là ngộ tính, có người thiên tư không phải là rất cường đại, linh căn một dạng nhưng có tuyệt căn, đối với đạo sức lĩnh ngộ rất mạnh, người như vậy giống vậy có thể đi đến rất xa. Thứ ba là kỳ ngộ cũng chính là khí vận, nếu như vận khí tốt có thể có được quý nhân tương trợ hoặc là tiền bối truyền thừa, đó cũng là có thể có một phen thành tựu. Người cuối cùng chính là tâm tính không phải là một cái rất cố định vô tính, đối với bất đồng tu đạo giả mà nói liền cần không đồng lòng tính, tỉ như một cái sửa sát chi đạo, như vậy hắn tâm tính thì nhất định phải là muốn lạnh lùng vô tình quả quyết sát phạt, như vậy mới có thể khiến sát chi đạo một mực tinh tiến. Nhưng toàn bộ tu đạo giả đều phải muốn cụ có một cái đặc định tâm tính, đó chính là kiên cường không sợ hãi, tu đạo chi lộ ai cũng không dám nói sẽ vinh viễn thuận buồm xuôi gió, luôn sẽ có rất nhiều lận đận, cho nên chỉ có bền bỉ tâm tính mới có thể bình yên vượt qua những thứ này lận đận, một đường về phía trước. Này vấn tâm đường nếu là vấn tâm, kia khảo nghiệm chính là tâm tính, nhiều người như vậy đồng thời khảo hạch, khẳng định khảo nghiệm là tu đạo giả đều cần có cái loại này tâm tính, bền bỉ. Hàn Phi nghĩ được như vậy, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, khảo nghiệm bền bỉ ý sao? Hàn Phi không dám nói chính mình tâm tính đã hoàn mỹ, nhưng ở bền bỉ này một mặt bên trên, tuyệt đối nếu so với những thứ này sinh ra liền thuận buồm xuôi gió tu đạo bạn cùng lứa tuổi cường đại hơn nhiều. Lúc này Hàn Phi cũng không cảm thấy áp lực, chỉ để ý dùng bình tĩnh tâm tính từng bước về phía trước, không nhanh không chậm. Theo Hàn Phi tâm cảnh biến hóa, hắn đi vào một cái sương mù hơn đậm đà khu vực, nơi này lại cũng không nhìn thấy đường, chỉ còn lại màu xám hoàn toàn mờ mịt, không ngừng quẩn quẩn. Ở chỗ xa kia còn chuyển tới một ít đều thê lương thảm thiết âm thanh. Hàn Phi vẫn là mặt không đổi sắc, còn ngẩng đầu hướng về sau phương không trung liếc mắt một cái. Những thứ kia thê lương thanh âm càng ngày càng gần, mây mù quẩn quẩn được, phải, càng kịch liệt, thậm chí có nhiều chút mây mù còn tạo thành một ít quỷ quái bộ dáng hướng Hàn Phi đánh tới. Hàn Phi vẫn thờ ơ không động lòng, ngay cả giơ tay lên ngăn cản cũng không có, từng bước ổn định tiếp tục hướng phía trước. Ngay tại Hàn Phi cùng trong sương mù dày đặt từng bước về phía trước lúc, tại hắn phía sau không trung, kia ba gã kim đan bất ngờ lơ lửng. Xem ra lần này vẫn có không tệ mầm non, người này không cần biết ra sao, liền tâm tính về phương diện này, so với người khác cường quá nhiều. Trong đó một bạch bào người mặt nở nụ cười tán dương. Ừ, hơn nữa tương đối thông minh, nhanh như vậy liền nhìn thấu điều này vẫn tâm đường ý đồ, một người khác cũng phụ họa nói. Đừng xem, chú ý một chút những người khác đi, mới vừa rồi tiểu tử kia quay đầu cái nhìn kia hẳn là đã phát hiện chúng ta. Trung gian trung niên nhân kia mặt vô biểu tình nói, hắn mới vừa rồi cùng Hàn Phi đối với, đúng, liếc mắt, tử kia trong mắt bên trong đã biết được, tên thiếu niên kia tuyệt đối đã phát hiện bọn họ. Không thể nào, tiểu tử kia nhiều nhất dung hợp cảnh giới, làm sao có thể dò xét đến chúng ta tồn tại? Áo dài trắng Kim Đan kinh ngạc nói. Ta cũng không biết, nhưng loại ánh mắt đó bao gồm tin tức ta sẽ không lầm, khả năng hắn có cái gì dò xét pháp bảo loại đi. Được, cái đề tài này lúc đó dừng lại, lại có mấy người tiến vào kia ảo tưởng khu, chú ý tới điểm, khắc, đừng, để cho bọn họ bị ảo tưởng đem đạo tâm công phá được. Chương 20, phá vụ người thang lên trời. Hàn Phi mới vừa rồi quả thật cảm giác phía sau có người ở nhìn hắn chằm chằm, nhưng không phải là cái gì cảm giác kinh người, cũng không phải ngực có cái gì dị bảo, hắn bằng vào chỉ chẳng qua là trực giác mà thôi. Đây nếu là bị ba người kia Kim Đan biết, nhất định sẽ bị Hàn Phi loại trực giác này dọa cho giật mình, này trực giác thật đáng sợ. Vô số xương mù quái thú hướng Hàn Phi nào tới, trong đó còn kèm theo nhiều chút thi sơn huyết hải cảnh tượng, thậm chí những công kích này ngay cả khí thế cũng giống như thật vô cùng, Hàn Phi cũng như cùng không có nhìn thấy như vậy, tùy ý công kích phất trên người. Lòng không sợ hãi liền không chỗ nào sợ hãi. Cứ như vậy, Hàn Phi cũng không biết đi bao lâu sau khi, bên người xương mù rốt cuộc lần nữa có biến hóa, toàn bộ xương mù cũng hướng một cái tiết điểm nơi bọn tới, chỉ chốc lát sau, lại tụ thành một cái nhân hình, mặc dù không thấy rõ ngũ quan, nhưng từ bề ngoài nhìn lên, lại cùng Hàn Phi có chút tương tự. Đây là Hàn Phi trên mặt ung dung biến mất, thay một bộ ngưng trọng biểu tình, này tuyệt đối không phải ảo tưởng, cái này hình người xương mù đã có thực chất. Không đợi Hàn Phi tự quan sát kỹ cùng cân nhắc, kia xương mù đã hướng hắn bọn tới, thi triển bất ngờ đúng là Hàn Yến hành bước. Hàn Phi kinh hãi, cái quái vật này lại chẳng những dáng dấp cùng hắn tương tự, ngay cả biết công phu cũng giống như vậy. Bất quá Hàn Phi mặc dù giật mình, lại không có nghĩa là hắn sợ, ngược lại trong lòng dấy lên một phen nhiệt huyết, cùng mình chiến đấu sao? Như vậy chiến đấu mới thật sự là công bình, chính là không biết cái này hình người xương mù có hắn mấy phần thực lực. Hàn Phi rút ra hắn một kiếm, nếu là cùng chính mình chiến đấu, đó là đương nhiên phải đem hết toàn lực, ngay tại hắn rút ra một kiếm lúc, kia xương mù lại cũng rút ra một thanh kiếm, bất quá cũng là xương mù ngưng tụ kiếm. Trong chớp mắt, hai cây kiếm liền lẫn nhau va vào nhau. Mà càng làm Hàn Phi kinh ngạc là hắn lại bị đánh lui, một kiếm truyền tới một cổ lực lượng khổng lồ, trực tiếp đưa hắn đẩy lui hết mấy bước, xem xét lại hình người kia xương mù nhưng là một bước đã lui, chỉ xương mù ba động xuống. Này sao chép người khác hình xương mù lại so với thực lực của hắn mạnh hơn, căn cứ mới vừa rồi lực đạo, ít nhất tương đương với Hàn Phi thực lực gấp đôi, vậy làm sao đánh? Hàn Phi không tin tà, câu thông trong đan điền phong chi đạo, cũng điều tra pháp lực phụ ở trên kiếm, hướng kia xương mù người công tới, lần này một kiếm này uy lực so với mới vừa rồi kia cường đại hơn gấp mấy lần, mới bất quá là hắn muốn dò xét xương mù người sâu cạn mà dùng man lực hủ ở ra một kiếm. Xương mù người lần nữa biến hóa, kia xương mù kiếm bên trên lại cũng chậm rãi quanh quẩn bên trên một tầng màu xanh đạo ý, phong chi đạo. Hơn nữa một kiếm này cùng Hàn Phi phương thức công kích nhâm nhiên là giống nhau như lúc, mũi kiếm gặp lại lần nữa. Hàn Phi lần này bị đánh bay được xa hơn, thậm chí thân thể khí huyết cũng bị chấn động mà ba động, nếu không phải hắn phát hiện không đúng, kịp thời dùng pháp lực đem người bảo vệ, sợ là một kích này đều phải làm hắn bị thương. Hàn Phi biểu tình càng lúc càng nặng nề, khảo hạch này quả nhiên không có đơn giản như vậy, hắn cho là trước những thứ kia huyễn tượng chính là này vấn tâm trên đường trở ngại lớn nhất, không nghĩ tới còn sẽ gặp phải như vậy một cái quái vật. Bất quá bây giờ không phải là than thở thời điểm, sương mù chi người đã lại công tới. Từng chiêu từng thức giữa mặc dù có chút cứng rắn, nhưng sử xuất ra phủ vân kiếm so với Hàn Phi kiếm pháp uy lực cường đại hơn nhiều, Hàn Phi chỉ có thể một bên khổ khổ chống đỡ, vừa suy tính đối sách. Này hình người xương mù vô luận là phương diện nào đều cơ hồ giống như Hàn Phi, đạo, kiếm pháp, bộ pháp, nhưng chính là ở trong uy lực muốn mạnh mẽ hơn Hàn Phi rất nhiều. Hàn Phi đột nhiên nghĩ đến, nếu xương mù này người là sao chép chính mình ưu thế nó đều có, vậy mình nhược điểm nó khẳng định cũng có. Chỉ cần tìm được cái nhược điểm này, liền có thể kích phá. Hàn Phi bắt đầu suy nghĩ chính mình có nhược điểm gì, kiếm pháp bên trên mặc dù có chút nhược điểm, nhưng loại này nhược điểm hắn nếu không thể tu bổ cũng liền không cách nào đi kích phá, cảnh giới thấp, nhưng cái nhược điểm này như bây giờ chiến đấu căn bản là không có cách đền bù, còn có nhược điểm gì đây? Suy nghĩ đã lâu, hắn cảm giác mình kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú cũng coi là một cái nhược điểm, mặc dù nhưng đã trải qua một ít sát phạt, nhưng vẫn là quá ít, không có cái loại này thời khắc sinh tử thể ngộ, hơn nữa hắn xuống núi thời gian quá ngắn, càng muốn không cách nào đi đền bù cái nhược điểm này, kinh nghiệm chiến đấu yêu cầu nhật tích nguyệt lui, không phải là một buổi sáng một ngày có thể cảm ngộ. Vậy hãy để cho cái này hình người xương mù tới gia tăng hắn kinh nghiệm đi. Xương mù này người mặc dù cường đại, nhưng chạy theo làm nhìn lên liền cùng hiện tại Hàn Phi không sai biệt lắm, chỉ cần hắn có thể về kinh nghiệm có đột phá, vậy thì nhất định có thể đủ đánh bại nó. Hàn Phi đem tâm tư khác thu cất, bắt đầu toàn tâm toàn ý cùng xương mù người chiến đấu. Vừa mới bắt đầu hắn luôn là cùng xương mù người sử dụng ra giống vậy chiêu thức, mỗi lần đều là liều mạng, khiến cho hắn không ngừng lùi lại, càng về sau, hắn rốt cuộc có thể đủ nơi một ít tạm thời biến chiêu, tránh thoát xương mù người công kích, cũng ở xương mù nhân thân bên trên hoa lên mấy kiếm. Theo Hàn Phi kiếm pháp càng ngày càng tinh diệu, dáng người càng ngày càng linh hoạt, bị đánh trúng số lần cũng càng ngày càng ít, phản kích cơ hội cũng càng ngày càng nhiều, phát hiện kia xương mù người cũng không phải một mực cường đại. Xương mù người mỗi bị đánh trúng một lần sẽ gặp có chút vũ khí tiêu tán, thân thể liền sẽ trở nên càng hư vô, uy lực công kích cũng sẽ có chút hạ xuống. Hàn Phi minh bạch, xương mù này người hẳn là nơi này bị bố trí một đạo trận pháp thật sự ngưng tụ, sẽ căn cứ vào trận người có năng lực tới sao chép, nhưng cái này xương mù thật sự có năng lượng là nhất định, chỉ phải không ngừng cùng nó chiến đấu sẽ tiêu hao những năng lượng này, cho tới khi xương mù người năng lượng hao hết, coi như là phá trận. Nói cách khác, Hàn Phi không nhất định phải tìm ra xương mù người nhược điểm, chỉ cần ở có thể bảo toàn tình huống mình xuống tận lực công kích xương mù người, tiêu hao nó năng lượng, liền cuối cùng sẽ chiến thắng nó. Bất quá Hàn Phi không có thất vọng, chính mình không ngừng gia tăng kinh nghiệm đi kích phá xương mù người mặc dù có vẻ hơi uổng công vô ích, tiêu hao tốc độ muốn chậm nhiều, nhưng hắn không quan tâm tiêu hao thêm chút thời gian. Từ suy đoán ra này vấn tâm đường là khảo nghiệm lòng người tính lên, là hắn biết chính mình nhất định sẽ dẫn trước những người đó không ít, hắn tin tưởng coi như hắn hiện tại đang lãng phí chút thời gian cũng vẫn sẽ ở đó 100 người bên trong. Hơn nữa hắn cùng với Dương Mù người chiến đấu thu hoạch cũng không nhỏ, tăng trưởng rất nhiều kinh nghiệm đối chiến, còn đền bù không ít trước hắn mình cũng không biết kiếm pháp quyết điểm, những thứ này so với hao tổn chút thời gian muốn tính toán nhiều lắm. Ở dứt khoát thu thập hết Dương Mù người sau khi, trước mắt rốt cuộc rõ ràng. Trước mặt chính là trước kia Kim Đan kia lời muốn nói đến thiên thê. Một đường trông không đến cuối nấc thang, thẳng lên vấn tiêu. Đứng ở thiên thê dưới chân Hàn Phi ngẩng đầu nhìn hư vô phiêu miểu chót đỉnh, nội tâm không hề bận tâm, đây cũng là thiên thê sao, xem ra đây cũng tính là một đạo khảo nghiệm, không biết cái này bậc thang bên trên lại có gì huyền cơ, nếu chỉ là một chương bày, vậy thì không có chút ý nghĩa nào, người tu đạo khí huyết đầy đủ, coi như là như vậy vô tận nấc thang, leo lên đi cũng sẽ không có bao lớn tiêu hao. Hàn Phi không có nhiều làm cân nhắc, một chân đạp lên đi. Mỗi một cấp nấc thang cũng không cao lắm, cùng tầm thường nấc thang chênh lệch không bao nhiêu, nhưng ngay tại Hàn Phi bước vào bước đầu tiên bắt đầu, hắn liền cảm nhận cái này bậc thang có khác biệt gì. Sức áp chế. Cái này bậc thang bên trên lại đối với đăng lâm người có một loại sức áp chế, bất quá này sức áp chế nhỏ vô cùng, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng theo Hàn Phi không ngừng leo lên, loại này sức áp chế cũng đi theo trở nên mạnh mẽ. Loại này sức áp chế chẳng những ở áp chế Hàn Phi tu vi, còn áp chế Hàn Phi khí huyết cùng đạo, cho nên càng đi lên đi, càng khổ cực. Ở trên cao hơn 1000 cấp sau, Hàn Phi cũng đã cảm giác tu vi bị áp chế đến khai quang trung kỳ bên cạnh, trái phải, đối với ở đan điền cảm ứng cũng trở nên mơ hồ. Mà ở Hàn Phi phía trên, vẫn là vô tận nấc thang, Hàn Phi phòng trường, nơi này ít nhất có hơn 10000 cấp. Đây là đang khảo nghiệm tu đạo giả nghị lực sao? Hàn Phi lắc đầu một cái, tiếp tục leo. Lúc này thiên thê dưới chân đã lục tục đi ra không ít người, những người này phần lớn sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến lúc trước trên đường hao phí không ít tinh lực. Thấy trước mắt thiên thê cũng là ngẩn ra, đặc biệt là thấy thiên thê phía trên cô linh linh Hàn Phi chính cố hết sức một cấp leo, lại có người so với bọn hắn trước đi ra, đều là không có lựa chọn nghỉ ngơi, không chút do dự bắt đầu leo. Có bắt đầu tốc độ rất nhanh, không ngừng leo lên, có lại lựa chọn ổn thỏa từng bước không nhanh không chậm, ngược lại bây giờ thời gian còn sớm, vừa mới đến giữa trưa. Theo trên thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người đạp thượng thiên thê, đối với thiên thê con vật khổng lồ này, những người tu đạo này giống như phía trên con kiến. Vừa mới bắt đầu chạy rất nhanh đám người kia bây giờ cũng chậm lại, về khí thế áp chế khiến cho bọn hắn tiêu hao lớn hơn, mà kia hơn 10000 nấc thang càng là một đạo khó mà vượt qua danh trời, bước bách cho bọn họ mỗi đi một bước đều rất cố hết sức. Hàn Phi vẫn là phía trước nhất người kia, giờ phút này hắn đã tới 5000 cấp bậc đường, tu vi bị áp chế được phàm nhân trạng thái, đan điền càng là cũng không còn cách nào cảm giác, hơn nữa mặt trời lên không, trên người hắn đã phủ đầy mồ hôi. Bất quá Hàn Phi vẫn là không có dừng lại, sắc mặt cũng vô bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả tốc độ cũng không có thay đổi chậm, như cũ từng bước kiên định hướng lên bước. Chương 21, vô tận thiên uy ba gã kim đan trôi lơ lửng ở giữa trời cao, nhìn phía dưới một đám cắn răng khổ khổ giữ vững thiếu niên, mặt lộ đủ cười. Áo dài trắng kim đan cười nói, quỷ mị bách thái phá thân mình, vô tận thiên thê nơi nào tìm, phong sư minh thiết kế gian này vẫn tâm đường thực tập còn thực là không tồi. Áo xanh kim đan cũng cười nói, ha ha ha, như vậy khảo nghiệm quả thật có thể chân chính chắc ra bọn họ nói tâm rốt cuộc như thế nào, ngươi xem kia đi tuốt đảng trước thiếu niên, hắn đạo tâm sợ là cùng ngươi ta cũng không kém, thật không ngờ kiên nghị, người này tiền đồ bất khả hạn lượng. Ừ, chính là mới vừa rồi trước nhất hiểu ra vấn tâm đường đặc điểm tiểu tử kia đi, quả nhiên không có nhìn lầm hắn, chính là không biết hắn rốt cuộc có thể leo lên bao nhiêu cấp. Nếu không chúng ta ba người đánh cuộc thế nào, ta cá là hắn có thể đủ bên trên 8000 cấp. À, 8000 cấp, ta cá là 8.200 cấp, người này trước biểu hiện vẫn luôn là yên lặng tỉnh táo, không táo bạo, nhìn một cái liền biết tâm tính kiên định, 8000 cấp nhất định không chỉ hai vị sư đệ, nơi này là tiên duyên đại hội, các ngươi thế nào dính vào như vậy? Đúng các ngươi còn chưa nói đánh cuộc gì đây, trung gian vị kia hoàng bảo kim đan bắt đầu còn nghiêm trang, phía sau nhưng là giả vờ chính đáng. Ta cũng biết thường sư huynh cũng động tâm, ta cá là một lượng tinh thần xa. Ồ, ngươi ngược lại đánh tính toán thật hay, lại xuất ra tinh thần xa vực này thượng đẳng chân bảo làm tiền đặt cuộc, chắc là còn nhắc tới ta bình kia vô vọng đan đi, ta đây sẽ dùng vô vọng đan tới đánh cược. Nếu hai vị sư đệ như vậy có nha hứng, ta cũng không tiện chỉ nhìn, ta sẽ dùng một gốc vô ngân mực trúc đánh cược hắn có thể đủ bên trên 8500 cấp. Hoàng bảo đạo trên mặt người nghiêm nghị đã hoàn toàn rút đi, giờ phút này lại lộ ra một bức gian định biểu tình. Vô ngân một chút, thường sư minh lời này là thật. Áo dài trắng đạo nhân mặt đầy vẻ kinh sợ, mặc dù hắn lấy ra tinh thần xa đã coi như là không tệ chân phẩm tài liệu, nhưng cùng kia vô ngân mực trúc so với, vẫn chênh lệch khá xa. Vô ngân mực trúc chính là cực phẩm chân bảo linh vật. Ha ha ha, tốt lắm, cứ như vậy định. Áo xanh lão giả cười dài một tiếng, hắn coi như là tương đối coi trọng Hàn Phi, nhưng là không cho là Hàn Phi có thể leo lên kia 8500 cấp. 8000 cấp vốn chính là cái danh giới, qua 8000 cấp, thân thể liền sẽ trở nên nặng hơn, ngay cả phàm nhân cũng không bằng, mỗi đi cấp một đều là cố gắng hết sức chật vật. Hơn nữa kia uy áp đã cùng thiên địa liên kết, sinh ra không thể kháng cự lực lượng, để cho người có nguy cơ sinh tử. Hoàng bào đạo nhân không đáp lời nữa, hắn tin tưởng chính mình nhãn quang, đặc biệt là trước cùng Hàn Phi mắt đối mắt cái nhìn kia. Trên bầu trời mấy vị kim đan đối thoại, người phía dưới dĩ nhiên không nghe được, hơn nữa lúc này tất cả mọi người đều đã mệt mỏi không chịu nổi, toàn bộ tâm thần đều đặt ở leo thang lên trời trên, căn bản là không có cách quan tâm những chuyện khác. Hàn Phi lúc này cảm giác chân giống như quán duyên một dạng, mỗi một bước cũng trầm trọng vô cùng, quần áo trên người cũng toàn bộ bị mồ hôi làm ướt, bất quá bây giờ mặc dù cố hết sức điểm, cũng vẫn còn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Phía dưới cũng không thiếu người bước qua 5000 cấp, những người này sửa đạo tâm cũng cố gắng hết sức bền bỉ, phàm từ bước vào tu đạo một ngày kia trở đi, mỗi người tu đạo đều hiểu tu đạo chi lộ gian khổ, cho nên đều rất chú trọng tâm tính bồi dưỡng. Theo thời gian đưa đẩy, cách khảo hạch thời gian kết thúc cũng còn sót lại một giờ, nhưng coi như đi tuất ở đằng trước Hàn Phi cũng mới vừa vượt qua 7500 cấp. Ở độ cao này, Hàn Phi tốc độ chậm chạp rất nhiều, hắn cảm giác thiên thê đỉnh phảng phất tồn tại một con hồng hoang cự thú, đang giải phóng đến chính mình khí thế áp chế hắn, hơn 7000 cấp thời điểm loại khí thế này liền ngưng tụ thành một luồng kinh phong, ngăn cản hắn leo. Hàn Phi đỡ lấy vẻ này lực phong, chật vật bước ra mỗi một bước, giờ phút này khoảng cách trời tối bất quá 2 giờ. Thời gian không nhiều cũng giống như cho toàn bộ người tham dự hơn nữa một đạo công xiển, càng đi ở phía trước biểu tình càng phát khổ, bọn họ căn bản không nghĩ tới đạo này thi khó khăn như vậy, cũng không khỏi bắt đầu do dự, coi như cho hắn thêm môn một ngày cũng rất khó leo lên kia hư vô phiêu miểu chóp đỉnh. Bất quá khi bọn họ nhìn vẫn còn đang không ngừng tiến tới Hàn Phi lúc, cũng bị Hàn Phi cái loại này không gậy bất nạo tinh thần đả động, không có ai nhận biết Hàn Phi, bất quá bây giờ toàn bộ người tham dự đều hy vọng Hàn Phi có thể thành công. Một bộ phận vốn đã tuyệt vọng người tham dự có bị lần nữa kích thích ý chí chiến đấu, bắt đầu tiếp tục leo. Ngày này thế nhưng là ra Hàn Phi dự liệu, vốn tưởng rằng trước mặt cùng vụ người chiến đấu coi như tương đối khó, không nghĩ tới khó khăn nhất cũng chỉ là leo một cửa hàng nấc thang. Hắn đã sắp muốn đến gần 8000 cấp, bất quá làm hắn cũng rất tuyệt vọng là kia chóp đỉnh hay lại là mơ hồ không rõ, căn bản không thấy được cuối, nấc thang số lượng cũng liếc nhìn lại, cũng vượt xa khỏi 10000 cấp. Mặc dù Hàn Phi vẫn là không có dừng bước lại, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu nghi ngờ, có như vậy độ khảo hạch thật có thể tuyển chọn đệ tử sao? Nhìn trước mắt, hắn đã coi như là biểu hiện tốt nhất, lại cách này đỉnh phong nơi như cũ xa không thể chạm, chớ nói chi là phía dưới những còn lại đó người tham dự. Bây giờ qua 6000 cấp bất quá mấy người, qua 5000 cấp cũng mới mấy chục người, nếu quả thật là muốn đạt tới thiên thê đỉnh chót mới tính thông qua giai đoạn thứ nhất khảo hạch, Hàn Phi phòng trừng một người cũng không có. Những nghi vấn này Hàn Phi chỉ là suy nghĩ một chút, vô luận như thế nào hắn cũng không muốn buông tha tiến vào trong tông môn, hơn nữa hắn tâm tính vốn là vô cùng bền bỉ, nếu là khảo hạch vậy khẳng định thì có thông qua phương pháp, hắn chỉ cần làm tốt nhất là được. Bỏ ra trong lòng nghĩ vậy, Hàn Phi rốt cuộc đi tới 8000 cấp chỗ. Mới vừa đứng lên thứ 8000 cấp trên bậc thang, Hàn Phi thân thể liền một trận không yên, nơi này sức áp chế lại mạnh mẽ như vậy, cổ khí thế kia ngưng tụ tình phong phảng phất trọng chú ý một dạng, đừng nói Hàn Phi giờ phút này ngay cả tu vi đều không, coi như là có tu vi cũng kháng không bao lâu. Thiên thê không có cho Hàn Phi quá nhiều thời gian cân nhắc, Hàn Phi rõ ràng còn không có leo, nhưng cổ khí thế kia ngược lại căng nhanh hơn, không nghi ngờ còn lại, Hàn Phi chỉ có thể lần nữa bước về phía trước một bước. 8000 cấp sau khi áp lực quả thực quá lớn, thời gian một nén nhang đi qua, Hàn Phi mới miễn cưỡng leo hơn vài chục cấp, lúc này đã không còn là khí huyết tu vi chèn ép, ngay cả tâm thần đều bị áp lực vô hình ép tới có chút hoảng hốt, xương bắp chân cách càng là có chút cong, Hàn Phi giờ phút này còn sót lại chỉ có một cổ ý chí đang ủng hộ. Ngay tại Hàn Phi bước vào thứ 8100 cấp thời điểm, thân thể rốt cuộc không chịu nổi cổ uy áp này, hai chân xương cốt trực tiếp bị đè gãy, thân thể lại cũng đứng không vững mà ngã xuống, máu tươi trong nháy mắt ngâm áo, trên da mạch máu cũng rối rít nổ tung, toàn bộ Hàn Phi giống như là từ địa ngục trong biển máu bò ra ngoài ác quỷ. Bất quá coi như là như vậy Hàn Phi còn không hề từ bỏ, coi như nằm rạp trên mặt đất, hắn cũng vẫn nằm hướng lên chật vật di động. Tất cả mọi người đều bị Hàn Phi cổ ý chí này khiếp sợ, ngay tại ở vào đám 13 vị kim đan trưởng lão cũng cố gắng hết sức lộ vẻ xúc động, người này nếu như thiên tư không phải là quá kém, đem tới nhất định sẽ trở thành một phương cử bá. Có muốn hay không đưa hắn khảo hạch kết thúc, trực tiếp đưa vào thiên thai? Lão giả áo bào trắng trên mặt hiện ra mơ hồ lo âu. Không cần, này Vân Tiêu Thiên Thê mặc dù uy áp kinh người, nhưng đối với bọn hắn lại không có nguy hiểm tính mạng, nếu như tiểu tử kia không kiên trì nổi sẽ bị uy áp trực tiếp bắn bay, khi đó lại cứu hắn cũng không muộn. Hoàng bào lão giả lại lắc đầu một cái. Hắn luôn cảm giác 8100 cấp cũng không phải là Hàn Phi điểm cuối. Ngay tại Hàn Phi tầm mắt bị chảy xuống huyết dịch nhuộm đỏ, thậm chí đều có chút không lúc thanh tỉnh, kia nguyên bổn đã không cảm giác được đan điền lại lần nữa nổi lên, hơn nữa pháp lực vòng xoáy bắt đầu tự bản thân xoay tròn cấp tốc, theo pháp lực vòng xoáy xoay tròn, phun trào khỏi một cổ cường đại tinh thuần pháp lực bắt đầu lưu động ở Hàn Phi thân thể, tu bổ Hàn Phi đổ nát thân thể. Hàn Phi ý thức lần nữa khôi phục như cũ, mặc dù kỳ quái thân thể biến hóa, sức áp chế rõ ràng vẫn còn, nhưng hắn cảm giác hắn tu vi lại trở lại, thậm chí thuộc về đột phá bên mở, tâm thần hắn vội vàng phối hợp kỳ pháp lực, điều động pháp lực tu bổ thân thể. Hết thảy các thứ này cũng trong bóng tối tiến hành, bên ngoài người căn bản không nhìn ra, chỉ biết là Hàn Phi nằm ở chỗ này không động đậy nữa. Trong chớp mắt, Hàn Phi thân thể biến hóa được chữa trị được thất thất bát bát, cả kia đứt gãy xương cốt đều đang lại nhận, bất quá lúc này trong đan điền pháp lực cũng đến gần khúc khốc, thiên thê lần nữa xông ra uy áp đưa hắn tu vi phong bế. Thân thể của hắn lại đang được chữa trị. Chẳng lẽ? Lão giả áo bào trắng thở dài nói, hẳn là đột phá, này uy áp chỉ có đột phá lúc tu vi mới có thể tránh uy áp mà tái hiện, có thể ở uy thế như vậy xuống đột phá, kia thân thể tố chất hẳn đặc biệt mạnh mẽ. Ha ha ha, xem ra hắn trở lên 100 cấp là không có vấn đề, về phần 8500 cấp, lại còn chưa đủ. Áo xanh lão giả suy ngẫm dâu, cười to nói. Phía dưới những người khác một mực đều chú ý tới Hàn Phi, mắt thấy Hàn Phi ngã xuống, trong lòng bọn họ ít nhiều gì cũng có chút mất mát, ngay cả cường đại như vậy ý chí người cũng chỉ có rơi vào ngã xuống một đường, bọn họ lại nên đi nơi nào? Hàn Phi giờ phút này ở trong lòng bọn họ chính là một cái tín ngưỡng. Đang lúc bọn hắn sắc mặt nặng nề tín ngưỡng động rất lúc, Hàn Phi lại lung la lung lay đứng lên lần nữa. Lần này Hàn Phi ánh mắt càng thêm kiên định, hắn đã chết qua một lần nhưng lại lấy được trọng sinh. Như vậy còn có khó khăn gì có thể ngăn trở cùng hắn, thiên đạo ngăn trở không hắn, vận mệnh ngăn trở không hắn, ngày này thê uy áp càng là không thể. Đối mặt cuồng bạo tới chen ép lực, Hàn Phi sắc mặt thản nhiên lần nữa lên đường, thân thể trải qua mới vừa rồi tu độ ngược lại trở nên càng càng trắng kiện, khí huyết cũng cường đại hơn, rõ ràng lại lần nữa không có chút nào tu bị hắn, lại tản mát ra một cổ khí thế, cùng trời chống đỡ khí thế. Dựa vào cổ khí thế này, Hàn Phi nhất cổ tác khí lần nữa vượt qua 200 cấp, đi tới tiên thê thứ 8300 cấp. Chương 22, thế nơi này uy áp quá mức cường thịnh, coi như Hàn Phi lấy tự thân sinh ra khí thế chống đỡ cũng chỉ có thể bảo đảm chính mình không bị hoàn toàn áp đảo, nhưng là có hay không lại muốn bước vào một bước, ngay cả Hàn Phi cũng có một tí nghi trì, hắn cảm giác có dũng khí, đi về trước nữa bước vào một bước lời nói, lấy hắn hiện tại thân thể sẽ trong nháy mắt bị đánh sụp nghiền nát. Vẫn là không được sao? Hàn Phi không cam lòng, tu đạo chi lộ gian khổ hắn sớm có lãnh hội, cho nên mới nắm giữ ý chí cường đại muốn lăng giá cửu thiên, nhưng bây giờ lại liền một cái tiểu thiên thê đều không cách nào bước lên đỉnh cao. Ai, muốn kết thúc, Thường sư minh ngươi thật quá đề cao dung hợp kỳ tiểu tu sĩ, hắn có thể đủ đến 8300 cấp đã sắp muốn phá kỷ lục, toàn bộ Thanh Nhu tông, coi như là ở cường thịnh thời điểm, lại có mấy cái có thể ở dung hợp kỳ liền vượt qua 8000 cấp. Áo xanh lão giả một tiếng thở dài. Thanh Nhu tông gần đây dung hợp kỳ đang được cao nhất liền là năm đó ngài tông chủ đốn ngộ sau một lần kia đi, bằng vào dung hợp hậu kỳ thân thể, bước vào 8600 cấp, mà trong lịch sử dung hợp kỳ đăng cao nhất cũng liền 8900 cấp, tiểu tử này đã biểu hiện ra ngoài nhân ý đoán, dù sao nhìn hắn tuổi tác còn nhỏ, tu vi cũng chỉ mới vừa tấn thăng dung hợp trùng kỳ đi, lão giả áo bào trắng cũng là khen, mặc dù hắn bây giờ đã coi như là thua tiền đặt cuộc. Bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm, ta vẫn tin tưởng hắn có thể lại tiếp tục leo. Hoàng bào lão giả lại giữ vững bình tĩnh, ánh mắt một mực chặt chẽ Hàn Phi. Lão giả áo bào trắng cùng áo xanh lão giả nghe xong đều không xem trọng, bây giờ cách khảo hạch thời gian chỉ còn một giờ, nếu muốn ở một giờ này trong lại sáng tạo kỳ tích, kia ít ỏi khả năng. Hàn Phi ngẩng đầu nhìn trên hết vân tiêu thiên thê, ánh mắt từ lúc ban đầu không cam lòng, biến chuyển thành một cổ cháy hừng hực ngọn lửa, quả thật như Hoàng Bảo lão giả đoán chừng như vậy, hắn lần nữa giơ chân lên sắc nhọn. Nếu là một người tu đạo mất đi sông thẳng về trước lòng tin, mất đi thấy chết không sờn dũng khí, kia sống có gì vui, chết cũng cần gì phải ai, tu đạo vốn là người tiên, trời xanh chỉ cho một người trăm tuổi chi mệnh, trăm cân lực, mà muốn đạt được càng nhiều tuổi thọ càng cường lực đo, như vậy nhất định tu tranh đấu cùng trời, cùng mình bác. Ha ha ha, tên ta Hàn Phi, muốn tranh đấu cùng trời, tử chi mạng ta, sinh làm đạp phá cửu tiêu. Hàn Phi tùy ý cười to, uy áp làn gió đem tóc hắn cùng áo quần thổi cuồng loạn, giờ phút này hắn không nữa giống như là một cái 15 tuổi thiếu niên, mà giống như một người vạn cổ tuyệt sửa. Mọi người ở đây kinh hãi dưới ánh mắt, bước ra một bước, ngay sau đó lại bước ra một bước, theo hắn mỗi bước ra một bước, trên người khí thế cũng từ lúc ban đầu nhỏ yếu trở nên mạnh mẽ. Chính hắn cũng không có chú ý đến, trước ngực ma văn cũng bắt đầu kịch liệt nhuyễn động, những thứ kia quỷ dị hoa văn phức tạp đang dần dần bao trùm ở hắn lồng ngực, bảo vệ kỳ không chịu chèn ép. Chính là chỗ này hai loại biến hóa, để cho Hàn Phi một đường không sợ hãi, tốc độ lại còn so với trước kia nhanh hơn mấy phần. Này, tại sao có thể như vậy? Áo dài trắng cùng áo xanh hai vị kim đan kỳ trợn to cả mắt, không dám tin. A, quả nhiên không có nhìn lầm hắn, lần này hẳn là chân chính lĩnh ngộ thế. Hoàng bào lão giả trong mắt rốt cuộc lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, chậm rãi nói đưa ra bên trong mấu chốt, bất quá hắn tâm thần nhưng vẫn thật chặt chú ý Hàn Phi, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu rút. Thế, nói là lĩnh ngộ còn không bằng nói là kích thích, bởi vì thế là mỗi người thật ra thì trời sinh liền mang có một loại lực lượng, bất quá lực lượng này phi thường mịt mờ, thường thường chỉ có cường giả đối mặt người yếu lúc mới có thể hiện ra. Nhưng nếu như một người có thể có được tuyệt cường ý chí, lại phối hợp ngoại vật chèn ép lời nói, loại này vốn hẳn rất mịt mờ lực lượng sẽ trước thời hạn bung ra. Vạn vật đều có đạo, giống vậy vạn vật cũng đều có thế, giống như một thanh kiếm sắt trong đó có hàm chứa kiếm chi đạo, dĩ nhiên cũng hàm chứa kỳ phong duyệt thế, nhất là trôi này lợi kiếm chém chết hơn 10000 ngàn sinh mệnh sau, trong đó thế cường đại hơn, một cái người bình thường có lẽ sẽ bị một thanh phổ thông kiếm hù được, mà nếu như là tu đạo giả, đối mặt một thanh sát khí nặng nề lợi kiếm cũng sẽ sinh lòng sợ, đây cũng là thế. Vân Tiêu Tiên Thế chính là mượn dùng thiên địa đại thế một loại thể hiện, khắc họa trận pháp, ngưng tụ thiên địa sức mạnh to lớn, thả ra ngoài khổng lồ vì thế. Hàn Phi bây giờ trong lòng không sợ, trước thả ra cái loại này yếu ớt khí thế chính là đáp lời thế có chút kích thích, mà ở thiên địa này đại thế trước mặt càng là hoàn toàn bị kích thích, ở trên người hắn tạo thành một đạo vô hình sóng gợn vần quanh, giúp hắn ngăn cản sông tới mặt áp. Thật ra thì Hàn Phi cũng không biết cái gì gọi là thế, cũng không biết mình thân thể này cổ thế đến từ đâu, càng không biết vận dụng cổ thế lực này đo, chỉ dựa vào này cổ thế chính mình vận chuyển cùng thả ra, hắn chỉ biết là chỉ cần nắm giữ thản nhiên đối mặt giúp khi ý chí, này cổ thế sẽ gặp một mực tồn tại. Vốn là hắn loại này mới sinh khí thế căn bản là không có cách cùng trời trên thang đại thế thật sự chống đỡ, hơn nữa dùng chính mình thế cùng thiên địa chi thế đụng nhau cũng sẽ có cực lớn nguy hiểm, không cẩn thận thậm chí sẽ bị đại thế thật sự chấn áp, nhẹ thì đạo tâm tan vỡ, tu vi bị phế, nặng thì tại chỗ vẫn lạc. Nhưng lại thiên về thân thể của hắn bị ma văn bảo vệ, để cho hắn không có nổi lo về sau, tiến tới gia tăng đại thế ngược lại bức bách cho hắn thế cũng từng bước tăng cường. 8400 cấp, 8500 cấp, 8600 cấp, thẳng đến 9000 cấp, hắn mới lần nữa dừng lại, xoay người lại, ánh mắt cùng ba vị đứng ở đám mây kim đan trưởng lão gặp nhau. Nơi này uy áp nhâm nhiên tồn tại, hơn nữa phía trên cũng còn có nấc thang, bất quá hắn lại không chuẩn bị đang tiếp tục hướng lên, hắn cảm giác hắn thế đã đến một cái điểm giới hạn, ở về phía trước cũng vô dụng, nơi cho hắn có thể đột phá tự mình, nắm giữ chính mình thế, nếu không tùy tiện tiếp tục leo, nói không chừng còn đối với mình có hại. Hơn nữa, vào lúc này hắn mới thật sự biết Thanh Nhu Tông vì sao phải ở khảo hạch thiết ngày này thế, cũng vì sao phải đúng giờ định điểm bố trí một trận căn bản không khả năng hoàn thành khảo nghiệm. Nếu như hắn không có đoán sai, ngày này thế căn bản lại không tồn tại cái gì chốt đỉnh, đây là một đạo chân chính vô tận thiên thế. Bản thân khảo hạch chỉ là mỗi một vị người tham dự ý chí, chỉ có những thứ kia không ngừng đi trước, không buông tha, không ý kỵ người tham dự mới sẽ có được Thanh Nhu Tông công nhận, mà cũng không phải là nhất định phải leo lên kia cái gọi là chóp đỉnh thiên thai. Cho nên hắn cũng không cần lại tiếp tục đi tới, hắn tin tưởng lấy hắn hôm nay biểu hiện đã đủ để lấy được Thanh Nhu Tông thừa nhận. Ba vị kim đan đều mạnh chế trụ đối với Hàn Phi thán phục, không có ai sẽ nghĩ tới Hàn Phi có thể đột phá đến 9000 cấp, hơn nữa còn có dư lực, bọn họ có thể cảm nhận được Hàn Phi đối với thế đã có một ít hiểu ra, nhưng bạn bạn không đoán được Hàn Phi còn có ma văn loại này quỷ dị tồn tại. Chỉ có thể hướng về phía Hàn Phi gật đầu mỉm cười, Hàn Phi đã biểu hiện xuất sắc như vậy, thậm chí đánh vỡ dung hợp kỳ thiên thê đi chép, đem tới thành tựu chắc chắn sẽ không so với bọn hắn thấp, cho nên ba người cũng không có làm ra một bộ ăn dùng, mà là đáp lại có lòng tốt. Thanh Nhu Tông trước mắt thiếu nhất chính là có tiềm lực đệ tử. Xa xa chiều tà là trời cao phủ vân phủ thêm một tầng kim sắc hạ y y, Hàn bay người lên cũng bị chiếu sáng, cứng mất khuất bóng người đứng ở nơi đó, trúc thành một đạo xinh đẹp rung động phong cảnh. Chương 23, giai đoạn thứ nhất kết thúc thời gian còn dư lại không nhiều, phía dưới còn có thật nhiều người đang kiên nghị leo Hàn Phi bước qua nước thang, bọn họ cũng là tâm tính bền bỉ hàng người, ngước nhìn Hàn Phi bóng người, không ngừng tiến tới, thậm chí có chừng mấy người vượt qua 7000 cấp giới hạn. Cho đến chiều tà thu hồi cuối cùng một luồng ánh sáng, Hoàng Bảo lao giả phất ống tay áo một cái, thiên thê bên trên sức áp chế nhất thời biến mất, ngay cả trước vấn tâm trên đường mây mù cũng toàn bộ tiêu tán mát. Lộ ra bên trong vẫn còn ở mê mang tu đạo giả. Thanh Nhu Tông chức không hổ là đại tông môn, thiết chí nhập môn đệ tử khảo hạch đều là như vậy có một phong cách riêng, khảo hạch độ khó lớn như vậy, xem ra có thể thành công gia nhập Thanh Nhu Tông cũng sẽ không có bao nhiêu. Tiên duyên đại hội giai đoạn thứ nhất khảo hạch kết thúc, bổn chàng khảo hạch chủ yếu thi đạo tâm, chỉ có đạo tâm bền bỉ hàng người mới có thể không sợ gian khổ, bước lên tiên đồ. Lúc này Hoàng Bảo lão giả ba người từ đám mây nơi hiện ra, hoành thành tuyên cáo vấn tâm đường đi hạch kết thúc. Bây giờ, phàm là trên người tín vật phát ra ánh sáng gần là giai đoạn thứ nhất thông qua người, mà không có thả ra ánh sáng chúng ta sẽ có đặc biệt đệ tử mang bọn ngươi rời đi. Nói xong tay vung lên, trên trăm cái điểm sáng hướng Hàn Phi đám người bay tới. Trong đó một vệt ánh sáng điểm, trong nháy mắt không có vào Hàn Phi trong thân thể, Hàn Phi cả kinh, lại không có đi ngăn trở, hắn tin tưởng ba vị này Kim Đan đại năng sẽ không ra hại cùng hắn. Theo điểm sáng không có vào, Hàn Phi cảm giác trước ngực nóng lên, bất quá không phải là ở trong thân thể của hắn, mà là trước kia để ở trước ngực trong quần áo tín phù, giờ phút này bị hắn lấy ra, đang tản ra sáng quắc ánh sáng. Hàn Phi liền biết chắc không phải là lấy bước lên kia hư vô phiêu miểu thiên thai coi như thông qua tiêu chuẩn, chủ yếu là lấy được ba vị kim đan tiền bối công nhận. Phía dưới cũng các tuổi trẻ tu đạo giả cũng rối rít cầm ra bản thân tín phù, tản mát ra ánh sáng dĩ nhiên mặt đầy vui mừng, mà không có được công nhận là mặt đầy như đưa đám. Tiền bối, vì sao ta thăng lên trời so với phía dưới mấy người kia cao rất nhiều, nhưng bọn hắn có thể đạt được thông qua, mà ta không thể? Một tên leo lên hơn 5000 cấp thiên thê thiếu niên hướng về phía ba gã kim đan trưởng lão tuy là nghi ngờ, nhưng sắc mặt cung kính. Kim Đan kỳ đã tại này cách châu Đông Nam khu vực coi như là đứng ở trên đỉnh tu đạo giả, người phía dưới là thế nào cũng không dám càng rỡ. Ngươi quả thật so với bọn hắn đi xa hơn, còn có một vài người cũng giống như ngươi, các ngươi sở dĩ so với bọn hắn đi xa hơn chẳng qua chỉ là bởi vì tu vi hơi cao hơn một chút, nhưng là, các ngươi ý chí quá kém, ở không thấy được hy vọng liền lựa chọn buông tha đình chỉ không tiến, bọn họ nhưng vẫn leo, không tới một khắc cuối cùng không chọn dừng bước lại. Chúng ta yêu cầu là ý chí kiên định đệ tử, mà không phải đồ có cảnh giới, tu đạo trong cảnh giới giai đoạn thứ nhất cảnh giới là không đáng giá tiền nhất. Tại chỗ có trong tông môn dưới 20 tuổi dung hợp kỳ tùy tiện một chảo đều là một bó to, bây giờ cảnh giới cũng không đáng giá được các ngươi kiêu ngạo. Nghe xong những lời này, những thứ kia còn có chút không phục lúc này cũng cúi đầu, xấu hổ không chịu nổi. Hàn Phi khỏe miệng cười một tiếng, trước liền có điều suy đoán, bây giờ chẳng qua là xác nhận mà thôi, hơn nữa hắn phi thường đồng ý loại này xử lý phương pháp, khảo hạch không nhất định phải nhìn kết quả, cũng có thể xem quá trình, có lúc quá trình so với kết quả quan trọng hơn. Được, không có thông qua cũng không cần nổi giận, các ngươi còn trẻ, tâm tính ma luyện vừa mới bắt đầu. Có lẽ lần này không thông qua bản thân liền là một lần rất tốt ma luyện, tu đạo chi lộ từ từ, sớm chiều cũng cạnh tranh, năm tháng cũng cạnh tranh, mỗi người cũng độc thuộc về mình kỳ ngộ, hy vọng lần kế tiên duyên đại hội còn có thể xem lại các ngươi. Hoàng Bảo trưởng lão lần nữa một phen hùng hồn kể lệ, an ủi một chút không thông qua người, đúng như hắn nói, một lần không thông qua cũng không có nghĩa là cái gì. Kể xong liền bắt đầu an bài chuyện kế tiếp nghi, bởi vì hôm nay đã trời tối, cho nên giai đoạn thứ hai khảo hạch muốn vào ngày mai mới có thể cử hành, Hàn Phi cả đám lại được an bài đến trước nghỉ ngơi địa phương. Trở lại sân bên trong căn phòng, Hàn Phi bắt đầu nhớ lại hôm nay khảo hạch. Không thể không nói Thanh Nhu Tông đối với khảo hạch thiết kế tương đối nghiêm mật, thông qua một loạt trận pháp đem tu đạo giả tâm tính cùng ý chí lộ rõ. Phía trước sương mù con đường, dùng kinh khủng huyễn muốn đả kích tu đạo giả tâm linh, mặc dù chỉ là ảo tưởng, nhưng càng lúc càng cảnh tượng chân thực cùng quái vật cũng đủ đem những thứ kia không có bị bao lớn thất bại, ý thủ ý cướp tu đạo giả quét đi. Đặc biệt là sau đó sương mù nghĩ biến hóa người, hoàn toàn bắt chước tu đạo giả thực lực bản thân cũng thế mạnh, đối với tranh đấu kinh nghiệm không phong phú tu đạo giả cũng là một đạo rất khó khảo nghiệm, nếu thì không cách nào nhìn rõ chính mình nhược điểm lại không thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Trọng yếu nhất đương nhiên vẫn là kia vô tận thiên thê, cái loại này vô luận ngươi như thế nào leo cũng không thấy được cuối, hơn nữa một mực tăng cường khí thế chấn ép, cũng không trách phải nhường nhiều người như vậy lựa chọn buông tha, coi như là Hàn Phi, nếu không phải trên đường đột phá cùng ma văn bảo vệ, hắn có thể đủ đi tới một bước kia còn rất khó nói. Nghĩ đến đột phá, Hàn Phi vội vàng kiểm tra thân thể của mình, chính mình lên cấp dung hợp kỳ mới không 2 ngày thời gian. Nếu như làm tiếp đột phá lời nói, không khỏi có chút quá nhanh đi, hơn nữa hắn cũng không tin mình có thể nhanh như vậy đột phá cảnh giới, mặc dù có loại khí thế này chèn ép. Quả nhiên, hắn pháp lực vòng xoáy cũng không có tăng lớn bao nhiêu, chỉ so với lúc trước hơi lớn một chút xíu, bất quá làm Hàn Phi kinh hỉ là, hắn cảm giác pháp lực bên trong vòng xoáy chạy ra pháp lực càng tinh khiết hơn, càng tinh thuần pháp lực, vậy sau này dùng đến đạo thuật uy lực lại càng lớn. Đến dung hợp kỳ tu đạo giả, một loại cũng sẽ chọn một bộ cùng mình đạo phù hợp với nhau đạo pháp tu luyện, loại này đạo pháp không những có thể khiến cho chính mình đối với đạo lĩnh ngộ càng sâu sắc, cũng sẽ không ngừng tinh luyện tự thân pháp lực, càng tốt đạo pháp đối với cái này loại tinh luyện liền càng ngắn gọn. Đạo pháp một loại chia làm ghi âm, pháp, trải qua ba loại, giai đoạn thứ 2 tu đạo giả sáng chế chính là ghi âm, giai đoạn thứ 3 tu đạo giả sáng chế là pháp, giai đoạn thứ 4 tu đạo giả sáng chế là trải qua, dĩ nhiên còn rất nhiều còn lại, tỉ như cổ pháp cổ kinh, là viễn cổ lưu truyền tới nay tu đạo đạo pháp, loại này trải qua thời gian lắng đọng cùng vô số bối tu đạo giả cải tiến, muốn so với bình thường pháp trải qua cường hãn một ít. Tục truyền trải qua mặt trên còn có loại càng cường đại hơn đạo pháp, đạo. Đạo tôn ở vẫn là một cái truyền thuyết, có nói là tiên giới lưu truyền tới nay, cũng có nói là thiên địa chi đạo tự thân diễn biến đến ra, còn có truyền thuyết đạo không phải là cái thế giới này, hơn nữa ngoài ra thế giới truyền bảo, dĩ nhiên loại thuyết pháp này từ xưa tới nay chưa từng có ai tin tưởng, nào có cái gì ngoài ra thế giới. Hàn Phi lại có điểm tin tưởng tối loại sau cách nói, không vì những thứ khác, liền vì chính mình vốn chính là ngoài ra thế giới linh hồn chuyển tiếp tới, về phần rốt cuộc là cái loại này, cũng không có ai có thể chân chính biết, dù sao liền nói bản thân cũng chỉ là một truyền thuyết, huống chi nó lai lịch. Nếu tu vi không có đột phá, vậy vì sao hắn lúc ấy ở trên trời thê hơn 8000 cấp lúc đột nhiên dư thừa uy áp trói buộc, cảm nhận được đan điền, cũng dùng pháp lực đem người tu bổ đây. Mang theo sự nghi ngờ này, cẩn thận hồi tưởng lại thiên thê bên trên chi tiết tới. Ma văn dị biến là một trong số đó, nhưng này cũng sẽ không khiến hắn xông phá uy thế như vậy, nếu là ma văn có thể xông phá lời nói, hắn lúc trước cũng sẽ không khổ cực như vậy. Còn có một biến hóa. Thế, hắn lúc này mới nhớ tới lúc ấy chính hắn ở toàn tâm toàn ý giữ vững leo lúc, thân thể cũng tản mát ra một cổ khí thế cùng kia đại thế chống đỡ. Đối với thế khái niệm hắn là không có chút nào biết, trước nhìn những sách kia bên trong cũng cho tới bây giờ không có nói tới, thế vì bật gì? Chẳng lẽ chính là chỗ này loại lực lượng thần bí đem lúc ấy trói buộc xông phá? Hàn Phi còn chưa hiểu, hơn nữa hắn phát hiện, bây giờ muốn lại muốn lần kích thích sức mạnh kia nhưng căn bản không biết dùng phương pháp gì, trong cơ thể cũng không chút nào tân sinh lực lượng tồn tại, phản phất hắn căn bản cũng không có nắm giữ qua loại khí thế này. Hàn Phi không khỏi thở dài, lúc này nếu là có người ở bên cạnh chỉ điểm một, hai cho giỏi, bất quá Hàn Phi cũng không cảm thấy như đưa đám, Thanh Nhu Tông đang ở trước mắt, hắn tin tưởng mấy ngày nữa hắn liền có thể tìm được người thay hắn chỉ điểm. Một đêm không nói, trong doanh trại bởi vì giảm rất nhiều người, lộ ra an tĩnh rất nhiều. Chương 24, Linh Bảo, Vạn Pháp Bí ngày thứ 2. Làm sáng sớm luồng thứ nhất ánh ban mai rơi vãi lộ đất đai thời điểm, lại vừa là một trận kèn hiệu tiếng vang lên. Hàn Phi liền tới đến hôm qua đất trống, những người khác cũng lục tục nhanh chóng chạy tới, không cần thiết chốc lát, nơi này lại tụ tập trên trăm người, chính là hôm qua thông qua giai đoạn thứ nhất vấn tâm đường đi hạch những người tu đạo kia. Bởi vì Hàn Phi hôm qua biểu hiện quá mức nổi bật, chỉ có một mình hắn vượt qua thiên thê 8000 cấp, thậm chí đạt tới 9000 cấp địa phương, cho nên những người khác đi tới lúc cũng sẽ theo bản năng quan sát Hàn Phi mấy lần. Ngay cả đứng ở trên đài hoàng bảo trưởng lão cũng mặt mỉm cười hướng Hàn Phi gật đầu một cái, làm cho Hàn Phi thụ sủng nhược kinh, liền đội vàng hoàn thủ. Hoàng bảo trưởng lão dù sao cũng là kim đan kỳ nhân vật, bất quá Hàn Phi không biết là hoàng bảo trưởng lão bởi vì hắn hôm qua biểu hiện mà thắng được áo xanh cùng áo dài trắng trưởng lão tiền đặt cuộc. Có người ghen tị, có người cao mày, cũng có người lộ ra sùng bái biểu tình. Không biết vị đạo huynh này xưng hô như thế nào, ta gọi là Hàn Kinh Phong, thông giang thành Hàn gia đệ tử, hôm qua đạo huynh biểu hiện thật sự là làm tại hạ bội phục. Trong đó một thân phi áo bào màu trắng anh tuấn thiếu niên hướng về phía Hàn Phi thân thiện nói. Hàn Phi cau mày một cái, hắn cùng với cái thế giới này vẫn không tính là quá dung nhập vào, đối với cái này loại giao thiệp không phải là rất thích. Đạo huynh không nên hiểu lầm, ta chỉ là nghĩ kết giao người bằng hữu mà thôi, không dối gạt đạo huynh, ta tin tưởng cái này Thanh Nhu Tông khảo hạch đối với ngươi mà nói hẳn rất đơn giản, mà tại hạ bất tài, trong lòng cũng là có một ít nắm chặt, nếu là sau này trở thành đồng môn đệ tử, kia mới nhập môn dĩ nhiên phải trợ giúp lẫn nhau xuống. Hàn Kinh Vân thấy Hàn Phi lộ ra không thích vẻ, liền vội vàng giải thích. Nguyên lai là như vậy, Hàn Phi đối với Thanh Nhu Tông biết cũng không phải rất nhiều. Phần lớn là từ Vương Hâm cùng Lý Vân hai người nơi đó biết được, về phần đệ tử mới nhập môn sau này rốt cuộc như thế nào, cũng không rõ ràng, nghe Hàn Kinh Vân lời này, đệ tử mới nhập môn sợ là cũng sẽ không quá nhàn hạ sinh hoạt. Hàn huynh không cần như vậy, ta gọi là Hàn Phi, Thanh Nhu Tông khảo hạch khó như thế, ta hôm qua cũng chỉ là may mắn mà thôi, về phần chân chính nhập môn sau khi sự tình, nên chiều ứng lẫn nhau. Hàn Phi cũng không phải cái loại này không thông tình đạt đến lý người, nếu Hàn Kinh Phong cũng không ác ý, hắn cũng sẽ không đối xử lạnh nhạt. Như vậy tốt lắm, không biết Hàn huynh có biết cái này Thanh Nhu Tông giai đoạn thứ 2 khảo hạch là cái gì? Hàn Kinh Phong thấy Hàn Phi đáp lại, lộ ra càng quen thuộc, mặc dù là đang hỏi Hàn Phi, trong ánh mắt lại lộ ra một tia thần bí. Ồ, chẳng lẽ Hàn huynh biết một, hai, chẳng biết có được không cho nhau biết. Hàn Phi phản ứng rất nhanh, cái này Hàn Kinh Phong nhất định là biết chút ít nội dung mới có thể hỏi như vậy hắn. Hàn huynh thật là quá thông minh, liếc mắt liền nhìn đấu, vốn là ta hỏi ngươi, ngược lại thành ngươi hỏi ta. Hàn Kinh Phong cười khổ nói, vốn còn muốn giữ điểm thần bí cảm giác, lại bị Hàn Phi trực tiếp đoán được, liền cũng sẽ không che giấu, nói tiếp, ta biết một ít. Bởi vì ta có cái đường huynh là Thanh Nhu bên trong tông môn đệ tử, cho nên hắn trước thời hạn nói cho ta đến một ít liên quan tới lần này Thanh Nhu tông phục xuất tiên duyên đại hội nội dung. Giai đoạn thứ 2 thi chính là tu đạo giả vô cùng trọng yếu nội tính. Nói tới chỗ này, Hàn Kinh Vân lần nữa một hồi, hắn tin tưởng Hàn Phi đã có thật sự hiểu ra. Nội tính, đây đúng là một cái tông môn nên vì lựa chọn đệ tử điều kiện, bất quá biết là một chuyện, thế nào cái khảo hạch pháp thì sao? Giai đoạn thứ 2 khảo hạch tên là hỏi đài, hỏi giữa đài có một cái thông linh chi bảo kêu bạn pháp kính, nghe nói mì này vạn pháp kính là ban đầu Thanh Nưu tông người sáng lập Thanh Nưu đạo nhân từ Càn Khôn thượng phái mang tới, lại là phòng theo Càn Khôn thượng phái bên trong một món thiên bảo mà tạo. Linh bảo, thiên bảo. Hàn Phi nghe sắc mặt cả kinh, phi thường lộ vẻ xúc động. Linh bảo cùng thiên bảo đều là pháp bảo một loại phẩm cấp gọi, pháp bảo một loại chia làm 4 cái cấp bậc, chia ra làm pháp khí, linh khí, linh bảo cùng thiên bảo. Một ít tông môn nhiều nhất nắm giữ mấy món thượng phẩm linh khí, nếu là có một món cực phẩm linh khí cũng sẽ bị xem như chấn tông chi bảo, huống chi vì linh bảo, có lẽ đây chính là Thanh Nưu tông thả nó môn phái nhỏ khác nhau chỗ. Mặc dù bây giờ rất chán nản, nhưng đã từng huy hoàng qua, ít nhiều gì vẫn sẽ có một ít môn phái nhỏ không có nội tình. Về phần thiên bảo, loại cấp bậc đó pháp bảo cũng quá xa xôi, toàn bộ Cửu Châu đại lục cũng không có bao nhiêu cái. Đương nhiên, coi như Ly Châu đệ nhất đại môn phái Càn Khôn thượng phái, trong phái có một hai kiện thiên bảo cũng nói qua được. Như vậy vạn pháp kính có gì công hiệu? Đã dùng tới khảo hạch, vậy khẳng định không phải là công kích pháp bảo. Hàn Phi thần sắc cũng chỉ là biến hóa trong nháy mắt, khôi phục rất nhanh tới. Cũng biết ngươi nếu hỏi điều này, bất quá vạn pháp kính ở Thanh Nưu tông tồn tại cũng không phải cái gì đại bí mật, Thanh Nưu tông từng nhiều lần lấy ra sử dụng. Đầu tiên, vạn pháp kính thứ nhất công hiệu chính là mỗi một bị nó tấm ảnh ở tu đạo giả cũng sẽ bị chiếu xuất xứ ngộ đạo, thậm chí coi như không có ngộ đạo khai quang kỳ viên mãn, cũng có thể thông qua bản mệnh linh căn trước thời hạn tương đạo chiếu đi ra, tại loại này chiếu mà xuất đạo ý bên trong, ngươi có thể rõ ràng cảm thụ đạo tồn ở, tương tự với đốn ngộ cảnh, bất quá khi nhưng không có đốn ngộ cường đại như vậy, chỉ là hơi chút bắt chước một chút đốn ngộ cảnh ý nhị, bất quá cái này cũng rất cường đại. Ban đầu Thanh Nưu tông cường thịnh cũng là bởi vì vạn pháp kính tồn tại mà thiên tài bồi xuất. Hàn Kinh Phong nói xong cũng là một trận hướng tới, đốn ngộ, đó là một cái thiên tài chân chính mới có thể nắm giữ cơ duyên, cũng là vô số tu đạo giả tha thiết ước mơ cảnh giới, một buổi sáng đốn ngộ, mọi loại phát thành. Hàn Phi nội tâm cũng rất kinh ngạc, cái này vạn pháp kính chức năng lại mạnh mẽ như vậy, có thể bắt chước đốn ngộ cảnh, coi như là một kia, cũng có thể đề cao thật lớn tu đạo giả đối với nói linh ngộ, một điểm này hắn thấu hiểu rất rõ, bởi vì hắn đã tiến vào chân chính đốn ngộ cảnh. Lần này Thanh Nưu tông lại chịu đem vạn pháp kính sử dụng tới làm khảo hạch. Ta đều không nghĩ tới, bất quá đây đối với chúng ta mà nói nhưng chính là trời ban cơ hội tốt, nếu như có thể ngộ ra một tia đạo chi chân ý, tia tướng. Hàn Kinh Phong nói cái này cũng không khỏi lắc đầu một cái, vạn pháp kính mạnh hơn nữa, đạo chi chân ý lại càng khó tìm. Hàn Minh, vạn pháp kính nếu mạnh mẽ như vậy, kia Thanh Nưu tông chọn đệ tử vì sao hoàn như vậy nghiêm khắc, vạn pháp kính hoàn toàn có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, Hàn Quảng Thu đệ tử mới là A Hàn Phi không hiểu hỏi. Hàn Minh, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này vạn pháp kính mặc dù cường đại, nhưng mỗi lần khởi động tiêu hao cũng phi thường kinh người. Lúc trước Thanh Nưu tông ra đại nghiệp đại thời điểm vẫn có thể chống đỡ, bây giờ Thanh Nưu tông liền không cách nào như vậy tùy ý vận dụng vạn pháp kính, ngay cả bên trong tông môn đệ tử đều cần dựa vào số lớn cống hiến mới có thể hối đoái thời gian sử dụng, như vậy lựa chọn đệ tử mới cũng chỉ có thể lựa chọn cực kỳ ưu tú. Hàn Kinh Phong biết Hàn Phi ý tưởng, cho nên lại cho Hàn Phi giải thích một phen. Quả nhiên, loại linh khí này không phải là tốt như vậy sử dụng, yêu cầu tiêu hao vô tận tài nguyên để duy trì, coi như là tông môn cũng không cách nào làm được tùy ý sử dụng. Hôm nay giai đoạn thứ 2 khảo hạch tại Vân Đạo Đài, nơi đó chính là Thanh Nưu tông vạn pháp kính phạm vi bao phủ, mà chúng ta thực tập chính là ngộ đạo 3 canh giờ, sau đó dùng đạo vận thạch khảo sát ngộ đạo trình độ, thông qua so sánh từ đầu đến cuối hiểu ra nói trình độ, tới quyết định có hay không thông qua. Hàn Kinh Phong tiếp lấy nữa đối Hàn Phi đem khảo hạch nội dung cụ thể nói một chút, lần khảo hạch này so với trận đầu liền muốn nhu hòa nhiều lắm, nhưng là càng trực quan phản ứng ra một người tu đạo thiên phú, có thể nói rất khó, cũng có thể nói đơn giản, thậm chí đối với một ít đang đột phá người trầu diệm mà nói hay lại là một trận hiếm thấy kỳ ngộ. Thanh Nưu tông bình thường cũng sẽ không đối với đệ tử như vậy phúc lợi, chớ nói chi là bọn họ còn chưa nhất định có thể trở thành Thanh Nưu tông đệ tử. Ngay tại Hàn Phi cùng Hàn Khinh Phong xì xào bàn tán thời điểm, bên ngoài lại tới xiết đội một tu đạo giả, cái này đội tu đạo giả giống vậy hết sức trẻ tuổi, bất quá tu vi khí thế tuy nhiên cũng rất mạnh, toàn bộ đều đạt tới dung hợp kỳ, hơn nữa ăn mặc thống nhất. Chương 25, khảo sát đạo ý. Hàn Phi gặp qua như vậy quần áo trang sức, hôm đó ở Lộc Minh trấn bên trên gặp phải Vương Hâm đám người, trong đó mấy cái Thanh Nưu tông ngoại môn đệ tử liền cũng là loại này áo quần. Những thứ này Thanh Nưu tông ngoại môn đệ tử tới làm gì? Hàn Phi hơi nghi hoặc một chút, hướng Hàn Kinh Phong nhìn, Hàn Kinh Phong hai tay mở ra, biểu thị hắn cũng không biết. Cái này đội ngoại môn đệ tử kỷ luật tựa hồ rất nghiêm khắc, cho tới bây giờ đến đứng ở phía trước bệ, đều là thật chỉnh tề, lại không có phát ra một tia âm thanh, Hàn Phi tìm hắn, so sánh với bọn họ bên này có chút huyên náo, không hổ là tông môn đệ tử. Yên lặng, nếu người đều đến đông đủ, lão phu trước hết nói một chút giai đoạn thứ 2 khảo hạch địa điểm tại Vấn Đạo Đài, thời gian giống vậy là một ngày, mà nội dung khảo hạch thì lại lấy lĩnh ngộ đạo tiêu chuẩn, lĩnh ngộ đạo chi chân ý trực tiếp thông qua cũng trở thành nội môn đệ tử. Chân ý trước là nhìn đạo ý số chẵn, chỉ cần ở nguyên hữu trên căn bản gia tăng 3 thành liền coi như thông qua, đã đạt tới 7 thành trên lấy viên mãn tính xong qua, mà đã viên mãn lấy ra tăng 1 loại đạo ý vì thông qua. Hoàng Bảo trưởng lão thấy Thanh Nưu tông ngoại môn đệ tử đứng ngay ngắn sau đem giai đoạn thứ 2 quy tắc sắp xuất hiện đến, mà quy tắc cũng đưa tới phía dưới mới vừa thông qua giai đoạn thứ nhất khảo hạch tuổi trẻ tu đạo giả một mảnh xôn xao. Lĩnh ngộ đạo là biết bao khó khăn, mỗi một tu đạo giả đều rất rõ ràng, mà Thanh Nưu tông lại muốn yêu cầu lĩnh ngộ 3 thành mới tính thông qua, vẫn chỉ có một ngày thời gian, người phía dưới rất nhiều sắc mặt cũng biến hóa, coi như là trước vẫn luôn rất tự tin cũng như mày. Vấn đạo đài có đặc thù kết giới, ở bên trong ngộ đạo hiệu quả là ở bên ngoài mấy chục lần, một ngày liền tương đương với mấy tháng, thậm chí sẽ còn mạnh hơn, đặc biệt là lần đầu tiên tiến vào người. Hoàng Bảo trưởng lão không để ý phía dưới huyên náo, lại nói tiếp. Mấy chục lần. Một câu nói này để cho phía dưới không biết nội tình tu đạo giả trực tiếp nổ tung, bọn họ không biết Thanh Nhu Tông vạn pháp kính, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thể tăng nhanh ngộ đạo trận pháp bảo loại. Bây giờ Hoàng Bảo trưởng lao ném ra như vậy tin tức, đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là kinh thế hai tục, trải qua trong nháy mắt trầm tĩnh sau khi, mỗi người ánh mắt cũng biến hóa, ánh mắt sáng quắc. Hàn Phi bởi vì mới vừa rồi đã biết, ngược lại không có bao lớn phản ứng, bất quá chính miệng nghe được Hoàng Bảo trưởng lao nói ra, nội tâm cũng rất kích động, coi như vào không Thanh Nhu Tông, chuyến này cũng tính ra gặp giá trị. Về phần các ngươi, tham gia ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn đệ tử khảo hạch, yêu cầu chỉ có một, lĩnh ngộ chân ý. Hoàng Bảo trưởng lão không nhìn phía dưới những thứ này đã nhao nhao muốn thử người mới, quay đầu hướng về phía Thanh Nhu Tông một nhóm kia ngoại môn đệ tử nói. Hóa ra bọn họ là tới tham gia nội môn đệ tử khảo hạch, nội môn đệ tử yêu cầu thật nghiêm, lại nhất định phải nắm giữ chân ý mới được. Các ngươi nhưng còn có nghi vấn gì chỗ, không có lời nói, bây giờ liền chuẩn bị lên đường. Tiên bối, chúng ta là hay không cũng chỉ có lĩnh ngộ chân ý mới có thể trở thành nội môn đệ tử, một tên ngày hôm qua thông qua người đứng ra hỏi. Không nhất định, thông qua giai đoạn thứ 2 sau còn sẽ có giai đoạn thứ 3, khi đó nếu như bị trình diện nội môn chấp sự hoặc là trưởng lão nhìn chúng, cũng có thể trở thành nội môn đệ tử. Có còn hay không? Hoàng Bảo trưởng lão giải thích. Chờ chốc lát, lại không người nghi ngờ sau khi, Hoàng Bảo trưởng lão thả nó hai vị trưởng lão vung tay lên, cuốn lên tại chỗ tất cả đệ tử, hướng bên trong tông môn bay đi. Cũng không lâu lắm, Hàn Phi đám người đi tới một nơi tiên khí hòa hợp đài vung bên trên, đài vung cũng không lớn, chu vi hơn 10 trượng mà thôi, bọn họ những người này thứ nhất, vẫn có vẻ hơi chật chội, đài vung trên mặt phủ đầy đủ loại hoa văn phức tạp. Đường vân bên trên vầng sáng lưu chuyển, vẫn lúc nào cũng tản mát ra nhiều chút linh khí, khiến cho nơi này nồng độ linh khí đạt tới một cái phi thường đậm đà thần trình độ. Mà ở đài tròn phía trước, một đạo to lớn hình bầu dục quang môn bất ngờ đứng ở nơi đó, bên cạnh còn đứng hai gã Thanh Nhu Tông đệ tử. Bây giờ, các ngươi theo thứ tự ở Vạn Pháp môn nơi đi kiểm tra đạo ý trình độ, sau đó tiến vào Vạn Pháp bên trong cửa. Ngoại môn đệ tử trước tiên có thể đi vào, nhớ, các ngươi chỉ có một lần cơ hội, thật tốt nắm chặt. Lần này Hoàng Bảo trưởng lão không có lên tiếng, nói chuyện là áo dài trắng trưởng lão, giai đoạn thứ 2 chủ yếu do hắn phụ trách. Cái gọi là khảo sát vô cùng đơn giản, chỉ cần đem chính mình đạo ý thả ra ngoài, bao phủ ở khối kia đạo vận thạch, căn cứ tản mát ra ánh sáng trình độ cùng màu sắc, xác định nói ý trình độ. Hạng nhất chắc thí giả đưa hắn thổ hoàng sắc đạo ý thả ra, giữa vốn là đen tuổi lùi đạo vận thạch tản mát ra một trận yêu đất hồng quang. Tên họ Giang đạo thổ chi đạo một thành, vào đi thôi, người kế tiếp. Có thứ nhất mở đầu, tiếp theo khảo sát tốc độ phi thường nhanh, mỗi một người cũng muốn sớm một chút đi vào, dĩ nhiên sẽ nhanh. Bất quá trước mặt mấy chục chắc thí giả, trừ có hai gã mới mở ánh sáng kỳ còn không có ngộ đạo, còn lại phần lớn liền một hai thành. Vượt qua ba thành cực ít, tốt nhất một vị cũng mới tứ thành. Rất nhanh liền đến phiên Hàn Phi hai người, Hàn Kinh Phong đi lên, biểu tình ung dung đưa hắn đạo thả ra ngoài, một cổ cường đại màu xanh ra trời đạo vận trong nháy mắt bung ra, mà đạo kia vận thạch lóe lên chốc lát, cuối cùng tản mát ra một trận mãnh liệt tia sáng màu vàng. Phía sau chờ đợi khảo sát người một mảnh thán phục. Trước mắt còn chưa có xuất hiện qua tia sáng màu vàng, huống chi đây là chói mắt tia sáng màu vàng. Đây là đạo ý lục thành biểu hiện, đạo vận thạch năng đủ tản mát ra 7 loại ánh sáng, hồng tranh hoàng lục thanh lam tử, trong đó top 5 loại ánh sáng đại biểu chính là đạo ý trình độ. Chói mắt tia sáng màu vàng chính là đại biểu Hàn Kinh Phong đạo ý đã đạt tới lục thành nhiều. Hàn Phi cũng rất kinh ngạc, Hàn Kinh Phong nhìn tuổi tác cũng không lớn, cùng hắn tương phản, không nghĩ tới đối với đạo lĩnh ngộ như thế này mà sâu sắc. Tên họ Hàn Kinh Phong thủy chi đạo, lục thành. Nói xong, tên kia Thanh Nhu Tông đệ tử cũng không khỏi nhìn lâu Hàn Kinh Phong mấy lần. Hàn huynh, đến ngươi Hàn Kinh Phong không có lập tức đi vào, mà là dừng lại chờ đợi Hàn Phi, kia Thanh Nhu Tông đệ tử cũng không có nói cái gì, không tới 20 tuổi liền có thể tương đạo ý tu tới lục thành, hơn nữa còn không trải qua vạn pháp kính lễ rửa tội. Đây tuyệt đối coi như là không sai nhân vật thiên tài, bọn họ cũng không cần phải đắc tội. Hàn Kinh Phong mặc dù đối đãi người ôn hòa, tính cách tương đối tùy ý, nhưng hắn cũng muốn nhìn một chút giai đoạn thứ nhất khảo hạch biểu hiện tốt nhất thiên phú rốt cuộc như thế nào, dù sao giai đoạn thứ nhất thi là tâm tính cùng ý chí, cùng thiên phú ngược lại liên hệ không lớn. Tốt, Hàn Phi nhẹ giọng kêu, ngay sau đó đi lên phía trước. Hắn nắm giữ hai loại đạo, bất quá bây giờ thủy chi đạo vẫn rất yếu, Hàn Phi phòng trường nhiều nhất khoảng hai thành, mà hắn nếu muốn sớm một chút chắc chắn nội môn đệ tử vị trí nhất định phải hiện lộ chân ý, vậy không thể làm gì khác hơn là lựa chọn phong chi đạo. Mặc dù cứ như vậy đem chân ý hiện ra, có chút quá sò chiêu dung. Một cổ màu xanh hỏa phong chợt từ Hàn Phi thân thể phun trào đến, Hàn Phi tận lực áp chế phạm vi cùng cường độ, hơn nữa Hàn Phi lĩnh ngộ là phong chi phiêu miểu chân ý, bản thân lực sát thương cũng không mạnh, chủ yếu là phiêu miểu linh động, nếu không bằng vào chân ý hiện lộ cũng sẽ đối với chung quanh sinh ra ảnh hưởng, tu vi hơi yếu sẽ trực tiếp bị áp chế. Đạo vận thạch bị thanh phong bao phủ sau, phía trên ánh sáng bắt đầu kịch liệt lóe lên, so với trước kia Hàn Khinh Phong khảo sát thời điểm nhanh hơn nhiều lắm, trong chớp mắt liền nhảy qua màu đỏ cùng màu cam, đi tới màu vàng. Ở màu vàng bên trên cũng không có dừng lại bao lâu, liền lại vừa là chợt lóe, trở thành màu xanh lá cây, lại chợt lóe, màu xanh. Hàn Kinh Phong không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt không ngừng biến đổi màu sắc đạo vận thạch, màu xanh đã đại biểu chín thành trên, người này mạnh như thế nào, nhìn tuổi tác thậm chí so với hắn còn nhỏ, ý chí cường đại coi như, đối với đạo lĩnh ngộ cũng như vậy cường. Nhìn, chói mắt màu xanh, hơn nữa còn không có ngừng đi xuống. Phía sau vẫn còn xếp hàng tất cả đều bị kia long lánh màu xanh hấp dẫn, đối với đạo vận thạch bọn họ không thể quen thuộc hơn được, mà kia đủ loại màu sắc đại biểu ý nghĩa càng là nhớ kỹ trong lòng, chói mắt màu xanh, 10 phần biến mãn. Trời ơi, còn muốn biến hóa. Quả nhiên, ở nơi này âm thanh gào thét sau khi, đạo kia vận thạch ở thanh sắc quang mang bùng nổ đến mức tận cùng sau khi, lần nữa biến đổi màu sắc. Màu xanh ra trời. Đạo chi chân ý.